Chương 55, Lý Bạch bình thường chương 55, Lý Bạch bình thường giữa trưa rời giường, Hàn Phục Lai tiếp tục viết. Cảm giác mình như cái vô tình gõ chữ máy móc. Sau khi kết hôn, Tô Thức cùng Tô Triệt lần nữa về tới Biển Lương. Tô Triệt đã bị thủ quan, đảm nhiệm đại danh phủ thôi quan, bắt đầu địa phương lịch luyện. Tô Thức thì là tại Biển Lương tiếp tục làm văn chương học tập lắng đọng, chờ đợi triều đình bổ nhiệm. Lâm Viễn tự nhiên cũng bị Tô Thức dẫn tới Biển Lương, Tô Mẫu thì là lưu tại quê quán. Một năm này là Tô Thức sung sướng nhất, thoải mái nhất một năm. Học tập sau khi, cùng Lâm Viễn ân ái chơi đùa, cùng bạn bè bốn chỗ du ngoạn, cùng bằng hữu cầu mây trò chơi, khoái hoạt đến cực điểm. Một năm sau, xuân. Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí đi đến Tô Thức bên giường, gặp Tô Thức còn tại ngủ say, chăn mền lại rơi ở một bên, nàng dọn dẹp, đem chăn cho Tô Thức đắp kín, lại nhìn vài lần, mới chậm rãi rời khỏi gian phòng. Thẳng tới giữa trưa, Tô Thức mới tỉnh lại. Nhìn thấy Lâm Viễn, Tô Thức một mặt ý cười, đêm qua say rượu, để cho ngươi lo lắng. Lâm Viễn mỉm cười, ta có cái gì tốt lo lắng, thử, chớ quấy rầy ta thanh mộng là được. Cơm trưa dùng qua, nhàn đến nhàm chán, nhìn xem Tô Thức thư phòng toàn ra tàng thư, Lâm Viễn cười nói, tướng công, chúng ta không bằng tới cược sách là đùa giỡn như thế nào? Tô Thức vui vẻ đáp ứng, hỏi, lấy như thế nào tiền đặt cược? Lâm Viễn cười một tiếng, liền lấy ngươi chân tàng bích loa xuân pha trà, bên thắng trước uống. Tô Thức cười ha ha một tiếng, tốt tốt tốt. Nói xong, Lâm Viễn tự tay pha trà, trà nấu xong, nhân tiện nói, để tự mình tới trước ra đề mục. Tô Thức nói phu nhân mời ra đề. Lâm Viễn học rộng tài cao, không chút nghĩ ngợi nói, không sơn không gặp người, nhưng văn nhân ngữ vang. Trở lại cảnh nhập thâm lâm, phục chiếu rêu xanh bên trên. Tô Thức cười nói, đây là đời Đường Thơ Phật Vương Ma Cật Lục Sải. Lâm Viễn đạo, chính là, vậy thì mời phu quân nói ra Ma Cật cư sĩ bài thơ này, ở đâu quyển sách cái nào một tờ. Thơ Phật thi tử, tự nhiên tại thơ đường tập bên trong thu nhận sử dụng, vậy tại Vương Hữu Thừa tập bên trong, lại đang vong xuyên tập bên trong thu nhận sử dụng. Tô Thức cười nhẹ nhàng chậm rãi nói, bài này lộc xài ngay tại giá sách tầng thứ 3 bản thứ 8 Vương Hữu Thừa tập bên trong. Lâm Viễn nghe vậy, liền từ vị trí chỉ định, xuất ra một quyển sách, xem xét, chính là Vương Hữu Thừa tập. Lâm Viễn vừa cười nói, bài thơ này lại đang cái nào một tờ đâu? Tô Thức không hề dừng lại, cái này chính là Vương Ma Cật lớn nhất đặc sắc thơ một trong, đương nhiên là tại trang thứ 3. Lâm Viễn lật xem xét, quả thật như vậy, liền cười nói, ván này tính ngươi thắng, phu quân xin mời uống trà. Tô Thức cười ha ha một tiếng, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, mới nói phu nhân đọc thuộc lòng thơ đường, vậy ta vậy ra một đạo thơ đường để mục, lại nghe cho kỹ, một mặt phở lở ủ hoa, trong núi đỏ lên ạ. Khe hộ tịch vô người, nhao nhao mở lại rơi. Bài thơ này, lại đang quyển sách nào cái nào một tờ đâu? Phu quân đây là có ý để cho ta đâu? Lâm Viễn Tiều Sơn cười nói, bài này Mộc Lan ổ chính là Ma Cật cư sĩ thơ Phật phong cách điển hình chi tác, cùng lộc xài nổi danh, ngay tại Vương Hữu Thừa tập trước một tờ. Tô Thức cười nói, gặp phu nhân khát nước, trước hết để cho ngươi uống một chén, sau đó coi như so tài xem hư thực. Lâm Viễn uống nóng lên trà, cũng tới hào khí, cứ tới. Lại đến Lâm Viễn ra đề mục, nàng nghĩ nghĩ, mới nói xem câu mà ao ước người, chưa từng đến cá. Xin mời phu quân đoán một cái, đây là cái nào bài tờ, ở đâu trong một quyển sách, lại đằng cái nào một tờ. Xem câu mà ao ước người, chưa từng đến cá. Tô Thức lặp lại một lần, thật đúng là bị làm khó. Nhìn thấy câu nói này, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là đến vực thèm cá, không bằng lui mà kết lưới. Nhưng trong nháy mắt liền bị phủ định Lâm Viễn hỏi là cái nào bài thơ. Trong lúc nhất thời, Tô Thức thật đúng là nghĩ không ra. Thấy thế Lâm Viễn vui vẻ lên, nói phu quân nếu là đáp không được, ta cần phải uống trà. Phu nhân chấm đã. Phu nhân đề này ra tốt. Tô Thức đột nhiên nở nụ cười, đã nghĩ đến đáp án, chậm rãi ngâm nói bát nguyệt hồ trình độ, hàm hư lăn lộn thái thanh. Khí trưng vân mộc trạch, đợt lay nhạc dương thành. Muốn tế không thuyền bè, bưng ở sỉ thánh minh. Ngồi xem người thả câu, đồ có tiện ngư tình. Lâm Viễn mừng rỡ không thôi. Tô Thức chậm rãi nói mạnh hạo nhiên nhìn động đỉnh hồ tặng Trương Thừa Tương viết quả thật không tệ. Ngồi xem người thả câu, đồ có tiện ngư tình. Chắc hẳn chính là xem câu mà ao ước về phần chưa từng đến cá, chính là Trương Thừa Tương cũng không trả lời hắn, vẫn như cũ không thể ra làm quan, có phải thế không? Lâm Viễn từ đáy lòng tán dương, phu quân nhanh trí như vậy, Viễn Nhi bội phục. Tô Thức cười nhạt một tiếng, mạnh hạo nhiên thơ, vận cao mà mới ngắn, như tạo nội pháp diệu tay, mà không vật liệu hay. Lâm Viễn nghe sững sờ, ai nha một tiếng, ra vẻ khoa trương đi đóng một cánh cửa sổ, mới nói phu quân lời này dám nói, tự mình cũng không dám nghe. Nếu để cho người bên ngoài nghe đi, chẳng phải là muốn nói phu quân cuồng vọng tự đại. Tô Thức không thèm để ý chút nào, nói hậu nhân còn không thể bình luận tiền nhân sao? Phu nhân cứ yên tâm, cổ có Lý Bạch đấu rượu thơ trăm thiên, ta Tô tự xem, cũng có thể gọi những cái kia người bên ngoài tâm phục khẩu phục. Lâm Viễn cười, đem trà bưng đến Tô Thức trước mặt nói phu quân hào khí, lại uống trà. Tô Thức uống trà, Lâm Viễn lại nói cái kia phu quân cảm thấy đời Đường thi nhân bên trong, ai làm đến nó thủ. Tô Thức lời bình nói tính đường triều từ đầu đến cuối, chỉ có Đỗ Tử Mỹ lăng vượt qua trăm đời, là thi gia số 1. Thiên hạ mấy người học đỗ phủ, ai đến nó ra cùng xương. Lâm Viễn có chút không đồng ý, thi tiên Thái Bạch anh vĩ tuyệt thế, vậy không sánh bằng Đỗ Tử Mỹ sao? Tô Thức nói ta cùng Thái Bạch, lấy nó tuấn giật mà ghét nó hào phóng. Lâm Viễn càng không đồng ý, Lý Thái Bạch bởi vì hào phóng mà đến thi thiên tên, ngươi lại không thích, thử. Tô Thức cũng không giải thích, chỉ là cười lại uống một ly trà. Lâm Viễn bội nói, ngươi còn chưa thắng, tại sao lại uống trà, ngươi chơi xấu. Tô Thức vội vàng đặt chén trà xuống, nói coi như là ta lần sau thắng ban thưởng như thế nào. Lâm Viễn lại không ra đề mục, mà là hỏi, cái kia lấy phu quân xem ra, từ xưa đến nay, thiên hạ thi tử người, ai nhưng bị thủ. Tô Thức không chút do dự nói, tự nhiên là Ngũ Liêu tiên sinh. Ta cùng thi nhân không chỗ rất tốt, tuyệt đẹp viên minh chi thơ. Lâm Uyển không kinh ngạc chút nào, tấn triều Đào Uyên Minh a, phu quân ưa thích sơn thủy thi tử. Tô Thức lắc đầu nói, ta cũng không phải là yêu sơn thủy, mà là yêu Ngũ Liêu tiên sinh cao khiết phẩm chất. Lâm Uyển vừa cười nói, vậy ta ra lại một đề, ngươi đến đáp lại. Thân ở phố xá sơn vất mà ý mắng, là cái nào bài thơ, lại đang quyển sách nào cái nào một tờ. Phu nhân đây là gặp miệng ta khác, cố ý để cho ta uống trà a. Vậy liền đa tạ phu nhân. Tô Thức cười mỉm địa đạo, đây chính là Đào Uyên Minh tiên sinh uống rượu thứ nhất. Nói, chậm rãi ngâm ra Đào Uyên Minh bài này uống rượu. Xây nhà tại nhân cảnh, mà không xe ngựa tiếng động lớn. Hỏi quân Hà Nam nhĩ, tâm xa từ lệnh. Hái cúc đông rơi rào, thản nhiên gặp Nam Sơn. Sơn khí ngày đêm tốt, chim bay sống chung còn. Trong này có chân ý, muốn phân biệt đã quên nói. Ngâm tụng tôi, Tô Thức liền muốn nâng chung trà lên uống trà. Lâm Viễn vội vàng túm lấy chén trà, cười nói, vừa rồi một chén kia đã là lần này thắng phần thưởng, lần này cũng không thể lại uống. Tô Thức đưa tay lại đi đoạt chén trà, cầu xin tha thứ, phu nhân, lại để cho ta uống một chén thôi. Đùa giỡn ở giữa, trong chén trà trà dội đến hai người trên quần áo, hai người đều không thèm để ý, đồng thời cười ha hả. Chương 56, Điêu đại giáo sư vậy xem không hiểu chương 56, Điêu đại giáo sư vậy xem không hiểu một đoạn này biết Hàn Phục Lai ra đầu đều nổ. Thật khó biết ta. Bất quá cuối cùng là dẫn xuất Đỗ phủ, Đào Uyên Minh, Mạnh Hạo Nhiên mấy nhân vật này. Đồng thời vậy nâng lên Vương Duy cùng Lý Bạch, cùng lúc trước Thiên tiểu thuyết kia hô ứng lên. Để các độc giả biết, hắn biết tiểu thuyết lịch sử là nhất mạch tương thừa. Về sau lại xét cái gì thơ, nếu có không hiểu điển cố hoặc là nhân vật, cũng liền tốt giải thích. Đồng thời xảo diệu là, dùng Tô Thức miệng đem Lý Bạch rèm pha một chút, cũng không nói là rèm pha đi, tối thiểu đem Đỗ phủ khen so Lý Bạch tốt hơn, mà Đào Uyên Minh lại so Đỗ phủ tốt hơn. Treo lên mọi người khẩu vị. Đồng thời một đoạn này tình tiết, cũng cho phía sau xét nạp Lan Tính Đức Thương nhớ vợ chết thơ, chôn xuống cục bút. Không thể nói phục bút, chỉ là vì có thể đối đầu bên trên nạp Lan Tính Đức thi tử. Hàn Phục Lai cảm giác lòng mệt mỏi quá a, đừng nhận xuyên qua cổ đại, cho dù là mất quyền lực triều đại, đều là cặc cặc giết lung tung, tùy tiện chép thơ, há mồm liền ra. Chính mình xét cái thơ, làm sao phiền toái như vậy a? Muốn một lần nữa xuyên qua một lần. Tính toán, nơi này vậy rất tốt. Đại bạch thỏ thật mềm, không nỡ. Không ngoại sở liệu một đoạn này tình tiết nội dung triệt để chấn kinh đám dân mạng, nhất là thơ vị kia Điêu đại giáo sư. Kinh đại chứng nhận giáo sư, các bạn học, các bằng hữu, ta không cách nào nói nên lời tâm tình vào giờ khắc này. Phục đến đại thần, đây là dưới một bàn cờ lớn a. Ông trời của ta sữa, nếu quả thật đem trong này nói biết ra, vậy đơn giản, phục đến đại thần một người liền có thể đỉnh một cái triều đại. Ý gì? Đỉnh một cái triều đại là ý gì? Kinh đại chứng nhận giáo sư, ta đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, không cần thiết tích cực. Ta thật sự là quá kích động. Điêu đại giáo sư đừng kích động, nói không chừng chỉ là phục đến đại thần châu rồi cái như bước đâu. Chính là. Thi tiên Lý Bạch như bước thành dạng gì, Tô Thức vậy mà trước mắt. Đỗ Tử Mỹ vậy mà so Lý Bạch còn lợi hại hơn. Điều này có thể sao? Còn có cái kia Đào Uyên Minh, vậy mà mới là Tô Thức nhất tôn sùng thi nhân, người này lại hội lợi hại tới trình độ nào a? Cảm giác phục đến đại thần như bức thổi lớn, không biết tròn không trở lại đi. Đừng nói trước khoác lác không khoác lác, các ngươi không cảm thấy, tại quyển tiểu thuyết này bên trong nhìn thấy Lý Bạch Vương Duy, không kinh hỉ sao? Kinh hỉ a, quá vui mừng. Ông trời của ta, lần thứ nhất đọc tiểu thuyết có loại cảm giác này, thật giống như bọn hắn thật sống ở một cái trong lịch sử một dạng. Lần đầu nhìn hai quyển khác biệt tiểu thuyết còn có thể kết nối lại. Dựa theo Điêu đại giáo sư ý tứ, tựa hồ phục đến đại thần tất cả lịch sử loại tiểu thuyết đều có thể kết nối lại à? Bản này viết xong đằng sau, lại viết cái kiêm như bước đến trên trời Đào Uyên Minh, còn có so Lý Bạch càng như bước Đỗ phủ, ngoa tạo, tiểu nói này, hung hăng mong đợi à? Điêu đại giáo sư nói không sai, phục đến đại thần tại hạ một bản cờ lớn a. Đều chớ quấy rầy ở Mỹ, giống Đỗ phủ Đào Uyên Minh, không đều biết ra cụ thể thơ sao? Để Điêu đại giáo sư phiên dịch, nhìn xem có hay không lợi hại như vậy, thật có thể so Lý Bạch còn như bước. Trên lầu nói sai viết Vương Duy hai bài thơ, còn có cái Mạnh Hạo Nhiên một bài thơ. Đào Uyên Minh vậy viết một bài, nhưng là không có viết Đỗ phủ. Thơ Phật Vương Duy. Bản trước trong tiểu thuyết, Vương Duy đỉnh lấy cái thơ Phật tiết tuổi, kết quả một bài hoàn chỉnh thơ đều không có, còn tưởng rằng thơ thật giả lẫn lộn đây này, không nghĩ tới tại quyển tiểu thuyết này bên trong vậy mà thấy được thơ Phật thơ, cái này cũng thật sự là đủ thần kỳ. Nói không chừng là phục đến đại thần cố ý dạng này thiết kế đâu. Kinh đại chứng nhận giáo sư, bình phục một chút tâm tình, chúng ta tới trước nhìn xem thơ Phật thơ có hay không tốt như vậy. Đầu tiên là bài này lục xài, không sơn không gặp người, nhưng văn nhân ngữ bang. Trở lại cảnh nhập thâm lâm, phục chiếu rêu xanh bên trên. Ân, viết rất tốt. Lại nhìn xuống một bài Tân Di Ổ, một mặt phở lở ủ hoa, trong núi đỏ lên ạ. Khe hộ tịch vô người, nhao nhao mở lại rơi. Viết cũng rất tốt, không hổ là thơ Phật. Đại ca, người đùa ta chơi đâu? Đừng tưởng rằng ngươi điêu tập thể cũng không dám đánh ngươi a. Kinh đại chứng nhận giáo sư, khu cụ, nói thật, Tân Di Ổ bài thơ này ta còn có thể lý giải nó tuyệt diệu chỗ. Lộc xài bài thơ này, ta vậy xem không hiểu, không thể nói xem không hiểu, chính là không quá lý giải bài thơ này tại sao phải bị tôn sùng thành thơ Phật Vương Duy tác phẩm tiêu biểu. Đổi lại là trước kia, ta nhất định phải mắng hai câu cái gì cầu thí thơ liền có thể xưng Phật quá giả. Nhưng bây giờ đối mặt phục đến đại thần, ta chỉ có thể nói ta tài sơ học tiện, giác ngộ không đủ, hổ thẹn. Vậy ngươi trước phiên dịch kia cái gì Tân Di Ổ, đây là cái quỷ gì danh tự a? Đánh cái tên này để cho ta đánh nửa ngày. Kinh đại chứng nhận giáo sư, một mặt phở lở ủ hoa, trong núi đỏ lên ngạc. Khe hộ tịch vô người, nhao nhao mở lại rơi. Bài thơ này ngược lại là thật có Phật gia ý cảnh. Nói chính là nhánh cây cuối cùng phở lở ủ hoa, ở trong núi nở hoa bao. Nhưng nơi này không có bất kỳ ai, tất cả đều nở hoa lại héo tàn. Về phần cái tên này à, Phở Lở Ủ Hoa, chính là một lan hoa, tương tự hoa sen, cố xương Phở Lở Ủ. Kinh đại chứng nhận giáo sư, chúng ta hay là nói bài thơ này nhìn như là cái đơn giản miêu tả, nhưng ẩn ẩn có thể cảm giác ra, bài thơ này ẩn tàng thiện ý có loại bởi vì không ai thưởng thức, cho nên nhao nhao điều tàn ý tứ. Nhưng càng có loại hơn, vạn vật sinh sinh diệt diệt, tự có nó quy luật, không bởi vì người tồn tại mà thay đổi triết lý. Bài thơ này còn cần mọi người chính mình suy tính lý giải, loại thơ này càng cần hơn hiểu ý. Chương 57, thi thánh thi ma. Chương 57, thi thánh thi ma. Vương Duy có thể tại thi nhân như mây đại đường có thể bị hậu nhân gọi thi Phật, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Giống sơn cư thu minh tương tư trung nam biệt nghiệp các loại thơ, đều là lưu truyền thiên cổ chi tác. Thi thánh đô phủ tán thưởng Vương Duy, nhất truyền tú câu hoàn khu đầy. Tô thức tán thưởng ngược lại là khách quan, vị ma cật chi thơ, trong thơ có vẽ. Quan sát cật chi họa, trong bức tranh có thơ. Nghiêm Vũ đem Vương Duy Lý Bạch cùng Đỗ Phủ đặt song song là thịnh đường đại biểu, xưng nó, thấu triệt linh lung, không thể đụng đỗ. Vương Thế Trinh khởi sướng thần bận nói, đem Vương Duy xem như là cao nhất điển hình, cho là nó thơ, không được một chữ, tận đến phong lưu. Nhưng là a, Lộc Sài cùng Tân Di ổ làm Vương Duy thi Phật danh xưng tác phẩm đỉnh cao, Hàn Phục Lai lại không quá lý giải, có lẽ là chính mình lịch duyệt quá ít, tuổi quá nhỏ. Cũng có thể là chính mình không có Phật tính. Không rõ cái này hai bài thơ nơi nào có tốt như vậy. Nhưng là, rất nhiều thi từ danh gia văn học gia đối cái này hai bài thơ tôn sùng thời khắc. Vũ Nôn Tuyệt Cú, Duy Vương Duy Tân Di ổ các loại làm, diệu nhập thiền tông. Không cần thiền ngữ, lúc đến thiền lý. 20 trong chữ, thấy thiên địa tâm. Đây đều là đánh giá Tân Di ổ bài thơ này. Còn có Lộc Xài bài thơ này, Tiền Trung Thư càng là đánh giá nó 20 chữ bù đắp được một bộ Hoa Nghiêm Kinh. Điêu đại giáo sư còn tại cùng đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận lấy. Nghe Điêu đại giáo sư phiên dịch, cảm giác bài thơ này quả thật không tệ, nhưng cũng liền tạm được. So Lý Bạch thơ kém xa, ta cũng cảm thấy tốt, nhưng cũng chính là tốt mà thôi. Phục đến đại thần có thể hay không nói khoác quá mức. Thi Phật tác phẩm tiêu biểu, liền cái này. Kinh đại chứng nhận giáo sư, mọi người không nên gấp gáp kết luận, nếu như các ngươi cảm thấy Tân Di ổ bài thơ này không có tốt như vậy, xin mời trước giữ lại thái độ của mình. Chờ các ngươi 50 60 tuổi, hoặc là mỗi ngày đem hiện có thi từ cổ tất cả đều đọc một lần, đọc cái 500 khắp đằng sau lại đến nhìn, nói không chừng sẽ có không đồng dạng cảm thụ. Điêu đại giáo sư nói chuyện rất khách khí à, ý của ngươi không phải liền là chúng ta những này dân mạng không có gì văn hóa thôi. Kinh đại chứng nhận giáo sư, đại khái ý tứ đúng là dạng này, nhưng không chính xác. Cũng không phải là nói mọi người văn hóa tố chất thấp, mà là đọc thi từ cổ, cần phương diện này hun đúc lịch duyệt mới được. Máy tính lĩnh vực đỉnh tiêm nhà khoa học khả năng vậy xem không hiểu thi từ cổ, đương nhiên, giống ta loại này văn học người làm việc, ngay cả điện thoại rõ ràng bộ nhớ cũng đều không biết. Chỉ là thuật nghiệp hữu chuyên công mà thôi. Minh Bạch Điêu đại giáo sư ý tứ. Ý của ngươi là, phục đến đại thần bài thơ này quá tốt rồi, đến người chuyên nghiệp đến xem mới được, chúng ta loại này ngoài nghề, xem không hiểu. Nhưng là, thi từ viết ra không phải liền là cho mọi người nhìn sao? Chính là, Lai thần có chút tung bay. Không phải là cố ý huyễn kỹ đâu đi. Các minh đệ, các người có phải hay không đem Hàn Phục Lai trực tiếp thần hóa? Cũng có thể là cái này hai bài thơ thật không có tốt như vậy a. Kinh đại chứng nhận giáo sư, thi Phật Vương Duy cái này hai bài, ta đã phát cho lão sư ta còn có một vị phổ đà chùa cao tăng, ngay tại thưởng thức cái này hai bài thơ, chờ ta lão sư xem hết lại nói a, hiện tại chúng ta nhìn xem mặt khác thơ. Kinh đại chứng nhận giáo sư, nhìn động đình hồ tặng dương thừa tướng bài thơ này, lý giải đứng lên vậy không khó. Đây là một bài tự tiến cử thơ, muốn tế không thuyền mẹ, bưng ở sĩ thánh minh. Nói là mình muốn độ thủy qua sông, cũng chính là ra làm quan, không có môn lộ cùng kỳ ngộ. Một mực nhàn cư ở nhà, cảm giác mình thẹn với thánh danh quân chủ. Trong bài thơ này khí trưng vân mộc trạch, đợt lay nhạc dương thành hai câu này, viết xác thực rất cao cấp, không hổ là phục đến đại thần thủ bút. Bài thơ này cảm giác so thi Phật cái kia hai bài đều tốt nhiều. Cái này Mạnh Hạo Nhiên làm sao không cho an cái gì lợi hại tên tuổi a? Không phải vậy gọi là thi thánh, hoặc là thi ma. Còn thi thánh thi ma, Tô Thức không phải đã nói rồi sao? Mạnh Hạo Nhiên thơ, vật cao mà mới ngắn, như tạo nội pháp diệu tay, mà không vật liệu hay. Mặc dù nhưng là, ta cũng không hiểu đây rốt cuộc là khen đây hay là giáng trước đây. Kinh đại chứng nhận giáo sư, khen hay chê, đều có lý giải đi. Ý tứ của những lời này nói là, Mạnh Hạo Nhiên rất lợi hại, chính là giống tạo rượu lao sư phó, tay nghề đã siêu thần nhưng là, không có tạo rượu nguyên liệu. Hẳn là nói Mạnh Hạo Nhiên người này kinh lịch tương đối ít đi, không có gì đại khởi đại lạc cảm ngộ. Ta cũng là đoán, khó giữ được thật. Người điều đại ngươi liền có thể đoán sao? Kinh đại chứng nhận giáo sư, trong tiểu thuyết không phải biết sao, chưa từng đến cá, chính là hắn không có bị tiến cử, có lẽ là bình thản qua cả đời. Không giống Lý Bạch như thế, trên trời thổi qua, vượt sâu. Chán, hẳn là giữa không trung vậy thổi qua. Ha 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 ha, xác thực, Lý Bạch người ta thung lũng cũng là ở giữa không trung đâu. Kinh đại chứng nhận giáo sư, cuối cùng, chúng ta đến tâm sự Tô Thức nhất tôn sùng Đào Viên Minh Tơ, bài thơ này xác thực xứng với Tô Thức như vậy tôn sùng. Câu thơ ý tứ rất đơn giản, mọi người hẳn là đều có thể lý giải. Khó có nhất là bài thơ này biểu đạt ra tới ý cảnh, cùng tác giả tâm thái. Hái cúc đông rơi rào, thản nhiên gặp Nam Sơn. Vẹn vẹn là đọc một lần, liền có thể để bực bội người, tâm tình bình tĩnh xuống tới, có thể xưng thần kỳ. Điêu đại giáo sư nói rất đúng a, thật là đọc một lần, cảm giác người đều bình tĩnh rất nhiều. Ta đọc đều muốn ẩn cư đi, lại đọc dài đủ đủ. Vương Duy Thơ, cảm giác lập tức đại triệt đại ngộ. A Di Đà Phật huynh đệ, ngấm lại run âm bên trên những chỉ đen kia tiểu tỷ tỷ. A Di Đà Phật, bần tăng còn có trần duyên chưa hết, hoàn tục đi vậy đảo viên minh viết lợi hại như vậy, không biết về sau phục đến đại thần đến biết tốt bao nhiêu thi tài có thể xứng với tên tuổi của hắn a. Đừng đến lúc đó chơi thoát, đập chính mình chưa bài. Lúc trước Lý Bạch được xưng thi tiên thời điểm, rất nhiều người cũng là như thế nghi ngờ. Tốt à, vậy ta vẫn ngậm miệng chờ mong đi, bài thơ này viết cùng ta tình cảnh hiện tại có điểm giống a, chính là không có hoa cúc, không có Nam Sơn. Ngoa tạo, trên lầu huynh đệ giác nộ cao như vậy sao? Làm sao giống triển khai nói một chút. Xây nhà tại nhân cảnh, mà không xe ngựa tiếng động lớn. Hỏi quân Hà Nam nhĩ. Chuyên tâm soát dung âm. Ăn cơm điểm thức ăn ngoài, cửa ra vào đống rác. Thái Dương nhanh xuống núi, ta lại về ổ chăn. Trong này có chân ý, nằm ngựa không muốn nói. Có thể có thể. Như bức. Ngoa tạo, trên lầu vị này đại thi nhân, ngươi có phải hay không đang giám thị ta? Ngươi tại viết cuộc sống của ta a? Cái này rõ ràng là cuộc sống của ta, viết quá tốt rồi, phát vòng bằng hữu. Ta đề nghị đem chuyên tâm soát run âm đổi thành, chuyên tâm nhìn cà chua. Ta đọc tiểu thuyết thời điểm bên ngoài thanh âm gì đều nghe không được. Cuối cùng, kinh đại giáo sư lại nói phục đến đại thần nếu như có thể đem những người này vật đều viết ra, sau đó sâu chùa đứng lên, vậy liền. Ta không dám nghĩ, việc này nhân lực không thể làm vậy. Phục đến đại thần không phải người. Chương 58, thay đổi niên hiệu Tịnh Khang chương 58, thay đổi niên hiệu Tịnh Khang nghỉ ngơi một lát, Hàn Phục Lai tiếp tục viết. Tô Thức cùng Lâm Uyển nhàn nhã thời gian qua, liền muốn bắt đầu làm quan buôn ba. Một đoạn này miêu tả tương đối đơn giản, đại khái chính là Tô Thức 20 tuổi thời điểm, thông qua được chế khoa khảo thử, được bổ nhiệm làm đại lý bình sự tỉnh. Hai năm sau, ngoại phóng là Thiểm Tây Phượng Tường phủ kỳ phán. Trước con này, đã cùng lúc trước muốn định bợ vương tham quân không sai biệt lắm. Lại qua 2 năm, Tô Thức bị triệu hồi biện lương, đảm nhiệm thẳng sự quán. Sau đó chính là đầu to đùa giỡn Hàn Phục Lai phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Về phần bị giáng chức bị bất cố sự, Hàn Phục Lai định đem hắn phóng tới Tịnh Khang đằng sau, triệu cấu nam rời đằng sau trong triều đình. Đồng thời một đoạn này, viết không biết có hay không ý tứ, đến lúc đó lại nhìn đi. Tuyên Hòa 2 năm, Kim Quốc diệt Liêu, xuôi Nam xâm Tống. Kim binh thế không thể đỡ, thẳng bức biện lương, huy tông thất kinh, trực tiếp chuyển vị cho trưởng tử Triệu Hằng, mình làm thái thượng hoàng. Triệu Hằng vào chỗ, thay đổi niên hiệu Tịnh Khang, ý là yên ổn an khang. Triệu Hằng sau khi chết miếu hiệu Khâm Tông, hậu văn lấy Khâm Tông xưng. Khâm Tông trọng dụng Lý Cương Tông trạch các loại danh tướng kháng Kim, rốt cục đứng vững Kim binh công phạt, thành công đánh lui Kim quân lần thứ nhất vây công. Nhưng bởi vì phái chủ Hòa Sáng Luân, Khâm Tông lại bãi miễn Lý Cương, hướng Kim quốc cầu hòa, cắt nhường Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Gian tam trấn. Thời cuộc tựa như là rốt cục ổn định lại. Tô gia phủ đệ, Tô Triệt trong thư phòng lặng lặng chờ đợi lấy Tô Thức. Tô Thức vào cửa, sắc mặt không tốt lắm, đại ca, gọi ta chuyện gì? Tô Triệt trầm mặt nói Tử Chiêm, ta nếu để ngươi tử quan, ngươi ý như thế nào? Tử quan? Tô Thức sững sờ, trong lòng bạn phần không hiểu. Mấy năm này, đại ca quan càng làm càng lớn, nhưng hắn luôn cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu đại ca. Mặc dù mình lên chức nhanh như vậy, trong đó đại ca xuất lực rất nhiều, nhưng vẫn là càng ngày càng không hiểu cái này quen thuộc nhất đại ca. Tô Thức tự nhiên không có khả năng đối Tô Triệt có cái gì không tốt hoài nghi, trực tiếp hỏi, vì cái gì a đại ca? Tô Triệt nói ngươi mang theo mẫu thân các nàng, về Dương Châu đi thôi. Tô Thức giật mình, hắn mặc dù ngay thẳng, nhưng thông minh cũng là thật thông minh, hiện tại hai nước nghị hòa kết thúc, lại có biến cố gì sao? Tô Triệt trầm ngâm chốc lát nói, tạm thời còn khó nói. Khó mà nói. Tô Thức suy nghĩ một chút, khó mà nói, không phải là không có, cũng không phải có, nhưng tóm lại có phải hay không như vậy bình thường, hai nước nghị hòa, bực này đại sự sao có thể khó mà nói đâu. Tô Triệt lại nói Tô mẫu tuổi tác đã cao, thê tử ngươi lại có mang thai, tóm lại là, ngươi liền nghe sắp xếp của ta đi. Tô Thức cũng là người thông minh, hắn cũng là phái chủ chiến, phản đối nghị hòa nhưng bây giờ đã nghị hòa ván đã đóng thuyền, cũng muốn tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đại ca, mặc dù nghị hòa đã thành, nhưng Kim Quốc Lang tử Giá Tâm nói không chừng tiếp qua mấy năm lại hội quy mô dùng binh. Hiện tại ta sao có thể đi đâu? Lại nói, hiện tại thời cuộc coi như ổn định, coi như muốn đưa mẫu thân hồi hương, cũng chờ chừng 2 năm nữa lại nói. Tô Triệt là người cẩn thận, nhưng đối với nhà mình bị đệ đệ này, hay là 100 cái yên tâm, liền nói thẳng, hoàng đế lúc trước trọng dụng Lý Trung Thừa, nhưng vừa lấy được tiểu thắng, liền lại bãi miễn Trung Thừa, hướng Kim Quốc cầu hòa, ai câu nói kế tiếp, liền xem như kết thân đệ đệ, cũng nói không ra miệng. Tô Thức nói bệ hạ là gian nhân che đậy thành thính, chính là chúng ta hăng hái sắp đặt lại thời điểm. Các loại bệ hạ thanh trừ bên người tiểu nhân, tự sẽ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, đến lúc đó sẽ cùng Kim Quốc phân cao thấp. Tô Triệt mắt nhìn đệ đệ, rất nhỏ lắc đầu, cân nhắc một chút ngôn ngữ, vẫn là nói, hoàng đế mới bước lên đại bảo, lại ngăn cơn sóng dữ, giữ vững xã tắc, chính là vạn sự tùy tâm thời điểm. Vi huynh chỉ là lo lắng, hoàng đế lần nữa nuốt lời. Đại ca nói gì vậy? Tô Thức giật nảy cả mình, bệ hạ như thế nào nuốt lời? Lại nói, cái này nghị hòa sự tình chính là quốc sách, cái này sao có thể cho phép bệ hạ tâm? Tuy nói cổ đại là xã hội phong kiến, hoàng quyền trí thượng, nhưng là rất nhiều quốc gia đại sự, hay là do triều thần quyết định, hoàng đế vậy không nhất định hoàn toàn có thể dựa theo tâm ý của mình đến. Trừ một chút cường thế hơn lại lợi hại hoàng đế, cùng một chút hoa mắt ủ thái quá khích hoàng đế, cường thế anh minh hoàng đế, tất cả mọi người tin phục. Mà hoa mắt ủ thái quá khích ai không đồng ý liền bãi miễn ai. Nói đến đây, Tô Triệt cũng không tốt tiếp tục lại nói, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Lại qua nửa năm, Lâm Viễn lại là Tô gia sinh ra một nữ hải, năm ngoài sơ đã sinh ra một cái nam hải. Tô Triệt thê tử vậy sớm có hai đứa con trai. Hai tử trăng tròn đằng sau, Tô Triệt lần nữa tìm được Tô Thức, cho thấy cõi lòng của chính mình. Tô Triệt sắc mặt nặng nề, Tử Chiêm, lần này ngươi nhất định phải tự quan, mang theo mẫu thân các nàng hồi hương đi. Tô Thức kinh ngạc nói, vì sao? Từ lần trước nói chuyện đằng sau, đại ca liền không còn hướng mình đề cập chuyện này, lúc này mới qua nửa năm, vì cái gì lại đột nhiên phải mạnh mẽ yêu cầu mình hồi hương? Tô Triệt nói nghị hòa thời điểm ký kết cắt nhường Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Giang tam trấn, hoàng đế cũng không hoàn toàn giao nhận. Tô Thức nghi ngờ nói, cái này có cái gì, ba trấn giao nhận, việc này rườm rà phức tạp, thời gian nửa năm chưa từng giao nhận rõ ràng, cũng thuộc về bình thường. Tô Triệt nói hoàng đế ý tứ là muốn đổi ý. Tô Thức cảm giác đầu tiên chính là không tin, tuy nói hắn đối cái này cắt đất cầu hòa sự tình vậy rất cảm thấy khuất nhục, nhưng như là đã ký kết nghị hòa điều ước, nào có nói đổi ý là đổi ý đó à. Lại nói Kim Quốc vừa diệt Liêu Quốc, hiện tại binh phong chính thịnh, Tống Triều chuẩn bị chiến đấu tình huống còn chưa làm ra hiệu quả gì, lúc này đổi ý không phải lấy chính mình đầu đi đụng đối phương đại khảm đạo sao? Tô Thức cảm thấy bệ hạ không có khả năng ngu xuẩn như thế. Tô Triệt lần này thái độ kiên quyết, trầm giọng nói, Tử Chiêm, tiểu đệ, lần này ngươi nhất định phải nghe ta. Thấy đại ca quyết tuyệt như vậy, Tô Thức suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy mẫu thân thê tử đều lưu tại nơi này, xác thực nguy hiểm, nhân tiện nói, trước hết để cho mẫu thân mang theo đại tẩu và huyện nhi hồi hương, để bọn nhỏ cũng đều đi theo trở về, ta muốn lưu lại. Tô Triệt còn phải lại quên, Tô Thức kiên định nói, ta nếu ăn Tống Lộc, chính là Tống Thần, trung quân báo quốc, nghĩa bất dung tử, sao có thể lâm trận bỏ chạy. Lời này vừa nói ra, Tô Triệt cũng không thể lại nói cái gì. Tô Triệt mặc dù tinh thông chính trị, là cái hợp cách lại cao minh chính trị gia, nhưng trung quân ái quốc tư tưởng, hắn cũng là từ nhỏ nghe được lớn, càng là nhân sinh của hắn tín nhiệm. Trầm mặc nửa ngày, Tô Triệt lại mở miệng nói, đã như vậy, ngươi lại đi Thiểm Tây luyện binh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tô Thức vui vẻ đồng ý. Tô Triệt lại nói, nếu là thời cuộc có biến, đến lúc đó triều thần hội cực lực để cử Khang Vương ra ngoài mộ binh, khi đó ngươi đi ném Khang Vương, hợp binh một chỗ, lại đến Cần Vương cứu giá. Tô Thức càng phát ra mơ hồ, đại ca cái này đều nói cái gì a? Khang Vương ra ngoài mộ binh lại là cái gì ý tứ? Tô Thức trực tiếp hỏi, đại ca, ngươi liền cho ta lộ cái chân tướng đi. Chương 59, hai tình nếu là lâu dài lúc chương 59, hai tình nếu là lâu dài lúc Tô Triệt nghĩ nghĩ, hay là đem chính mình phỏng đoán nói thẳng ra. Lần nữa xác nhận chung quanh không ai, Tô Triệt không khỏi hạ thấp thanh âm, tiểu đệ, đây đều là suy đoán của ta, vậy không làm được chuẩn. Hoàng đế lật lọng, ngực không mơ hồ, lệ nghe gian thần, không giống nhân quân. Tô Thức mở to hai mắt nhìn, đây là vì nhân thần tử lợi nên nói. Tô Triệt tiếp tục nói, hoàng đế lúc trước bãi miễn lý trung thừa, cắt đất cầu hòa, nhưng hiện tại lại đổi ý cầu hòa. Không chút nào cân nhắc Kim Quốc binh phòng cùng binh lực nước ta, tể tướng đã khuyên qua, nhưng Lý Bang Ngạn từ đó cản trở, hoàng đế quyết tâm muốn thu về ba trấn. Tô Thức nghe đều tức giận, lúc trước không muốn cắt nhường, liền để Lý Cương lĩnh quân tiếp tục đánh thôi, lúc đầu cục diện thật tốt, đột nhiên bại miễn Lý Cương yếu đi cắt đất cầu hòa. Hiện tại nghị hòa thành công, lại đột nhiên muốn đổi ý, đây là người bình thường có thể làm được tới sự tình. Tô Triệt tiếp tục nói, hiện tại biện lương phòng ngự đều ở Lý Bang Ngạn trong tay, nhưng người này chí lớn nhưng tài mọn, chỉ hiểu định loạn, không có chút nào năng lực, nếu là Kim quân binh thành bên dưới, hậu quả khó mà lường được. Tô Thức nói biện lương ba đạo phòng tuyến, coi như cắt nhường ba chấn, cũng vẫn là có hai đạo đâu, làm sao có thể tùy tiện hắn muốn nói làm sao có thể tùy tiện binh lâm thành hạ, nhưng tưởng tượng, nửa năm trước chẳng phải dễ dàng đánh tới biện lương sao. Tô Triệt tự nhiên vậy minh bạch, tiếp tục nói, Lý Trung Thừa bệnh nặng, đến lúc đó tình thế nguy cấp, sợ là vậy đã vô lực xoay chuyển tình thế, chúng ta đến sớm tính toán. Tô Thức nói đã ngươi dự đoán tình thế như vậy nghiêm trọng, liền không có cái gì bố trí sao. Tô Triệt cười cười, làm sao có thể không có. Trong khoảng thời gian này, có không ít văn võ song toàn tài tuấn, đều lần lượt ngoại phóng tới chỗ lịch luyện, chính là có luyện binh chuẩn bị chiến đấu chi ý, ngươi cũng là một trong số đó. Việc này không phải Tô Triệt tiền, Tô Triệt bây giờ còn không có lớn như vậy quyền lực, nhưng hắn cũng coi là những người này thành viên hạch tâm. Tô Thức lúc này mới yên tâm, lại nói đại ca ngươi mới vừa nói Khang Vương, lại là chuyện gì xảy ra. Tô Triệt suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói việc này còn vô định luận, không đề cập tới cũng được. Tô Thức tự lo nói ra, lần trước Kim quân vây thành, Khang Vương được đưa đi làm vật thế chấp, nhưng Kim quân gặp kỳ biểu hiện cương nghị, bị Kim nhân hoài nghi cũng không phải là chân hoàng tử, mới quay trở về biện lương. Việc này nghe tới thật thật buồn cười, ta đại tống hoàng tử chỉ vì không chịu viết thư xin hàng, liền có thể được xưng là cương nghị, liền có thể hoài nghi cũng không phải là chân chính hoàng tử, đơn giản buồn cười, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Tô Thức nói có chút phẫn hận, có chút bi thương, không biết là vì ai. Tô Triệt không để lại dấu vết gật gật đầu, nói khẽ, cũng nói Khang Vương hiền minh. Sau ba ngày, chính là đêm thất tịch. Tô ra người một nhà cùng chung ngày hội, nhưng bầu không khí lại có chút trầm thấp. Đối với Tô Triệt quyết định, người một nhà đều không cách nào phản đối, chỉ là lo lắng hai huynh đệ lưu tại biệt lương sẽ có hay không có nguy hiểm gì ngày mai. Tô phủ lợi dụng Tô lão phu nhân nhớ nhà làm lý do trở về Dương Châu. Hai cái con dâu tinh khiết hiếu, tự nhiên muốn tự mình phụng dưỡng mẫu thân. Đêm thất tịch ngày hội, Lâm Viễn lại là hai mắt đẫm lệ sóng gợn sóng gợn. Hai người mặc dù đã thành hôn hơn 6 năm, hai tử đều có hai cái, nhưng vẫn như cũ tình ý liên tục. Lâm Viễn tự nhiên biết mình hồi hương chân chính nguyên nhân, mặc dù không dám tin, nhưng nếu đại ca cùng phu quân đều nói như vậy, cũng liền cảm thấy có thể là thật. Lần này ly biệt không giống di vãng, chỉ là đi đi thi hoặc là đi ngoại phóng nhận chức quan, mà là đại hạ tương quỳnh rối loạn. Lâm Viễn khóc không kềm chế được, Tô Thức cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vẻ u sầu cuộn cuộn. Nếu thật như đại ca dự liệu như vậy, đến lúc đó sinh ly tử biệt không gì hơn cái này. Tô Thức lôi kéo Lâm Viễn tay, ngửa đầu nhìn xem tinh không. Tại ngân hà hai bên, sao Như Lang cùng sao Chức Nữ xa xa tương vọng, hôm nay rốt cục có thể gặp mặt. Tô Thức có cảm giác, liền để người hầu cao cầu mang tới bút mực giấy nghiên, tâm niệm cùng thê tử ly biệt, viết xuống bài này chuyển sướng thiên cổ Thức Kiều Tiên. Thức Kiều Tiên, Tiêm Vân xảo làm, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhịn chú ý cầu ô thước đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Viết xong bài thơ này, trời đã tối rồi. Hôm nay gõ chữ đến đây chấm dứt. Trên internet, Đỗ phủ Đào Uyên Minh nhiệt độ cũng còn không có tản mất đâu. Quả nhiên là tiểu thuyết tình yêu, hai từ cái gì, thuần túy chính là sơ lược a. Ha 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 ha, trên lầu chân thật, nếu là chúng ta người bình thường, đối mặt sinh ly tử biệt, đầu tiên chính là không bỏ được hải tử, sau đó căn dặn phải chiếu cố kỹ lưỡng hải tử cái gì, tiểu thuyết tình yêu chính là tình yêu trọng yếu nhất. Vậy không nhất định là dạng này, tại cổ đại, hải tử thứ này đều là tùy duyên sinh ra tới chính là mù cắt nhi nuôi, nuôi sống sống, nuôi chết liền chết, nghe nói cổ đại hải tử có thể thành công sống sót cũng liền vừa mới nửa. Nói lung tung đâu đi, một nửa đều đã chết. Chôn đều không có địa phương chôn đi. Ta nhìn người mỹ nữ khác lịch sử bác chủ nói ngươi đó là đi học lịch sử sao? Ta đều không muốn vạch trần ngươi. Cái này thật biết đến tình Khang Sĩ nhục a. Ngoa tạo, thật đến luận thế. Tô Thức có phải hay không liền kiến công lập nghiệp, phong hầu sư vương. Dù sao lúc mới bắt đầu nhất tiểu thuyết liền biết Tô Thức gỡ bài binh bố trận, đoán chừng chính là tại vì nơi này mai phục bút đâu. Đại ca, Tô Thức làm sao có thể phong vương? Tình Khang chi biến đằng sau, Nam Tống triều đình giống như một mực trốn ở phương nam, căn bản cũng không có phản công qua, còn cái gì kiến công lập nghiệp a? Không phải, đây là tiểu thuyết a. Tiểu thuyết còn không thể ra công một chút không? Lại nói, ngươi cũng xuyên qua đến cổ đại, ngươi không thay đổi lịch sử, đúng sao? Trên lầu đây là chạy lộn chỗ đi. Đây là trăm trường học liên minh tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu phát sóng trực tiếp, không phải cà chua tiểu thuyết lịch sử kênh a. Ngươi chỗ nào nhìn thấy xuyên qua a? Chán dựa theo tác giả cách viết, hẳn là không có cách nào cải biến lịch sử dù sao Tô Thức thiết lập chính là tống triều người địa phương, ai, cảm giác lập tức không có gì đáng xem rồi. Không có khả năng phản công, đó chính là một mực bị đè xuống đánh thôi, nhân vật chính một mực bị sát bên đánh, đây không phải tinh khiết có bệnh sao? Các minh đệ, đây là tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu a, đề mục là tình yêu a, không phải sản văn. Nhìn tình huống, Lâm Uyển cũng nhanh chết đi. Hẳn là, Lâm Uyển hẳn là chết tại trong chiến loạn hoặc là về nhà lần này trên đường, trực tiếp bị thổ phỉ giết chết. Các minh đệ, vì cái gì Lâm Uyển phải chết a? Người xem hết giới thiệu vắn tắt lại nói tiếp. Liền không có người nói thước tiểu tiên bài thơ kia sao? Ta một cái sinh viên ngành khoa học tự nhiên đều cảm thấy bài thơ này quá tốt rồi a. Đã đọc 30 lần hay là chưa đủ nghiền, ngay tại trên cuốn vở viết tay đâu. Vậy ta dùng bút lông xét, bài ca này thật quá đẹp. Tình yêu thi tử, cái này chấm dứt. Chương 60, hoàng đế dân nghèo không có khác nhau chương 60, hoàng đế dân nghèo không có khác nhau tần quan bài này thức tiểu tiên có thể nói là đêm thất tịch cùng tình yêu trong thơ đỉnh phong. Mặc kệ là có nhìn hay không hiểu thi từ người, vô luận nam nữ lao hấu, đều có thể cảm nhận được bài ca này mỹ hảo. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Câu này quá tốt rồi, đây mới là chân thật nhất tình yêu. Tốt thì tốt, nhưng cũng quá lý tưởng. Hiện tại dị địa luyến hạnh phúc đều là bốn người, ai dị địa luyến bị lục đó chỉ có thể nói người này có vấn đề, cũng không phải là chân ái. Coi như không phải gì địa luyến, hai người coi như ở chung, cũng sẽ cảm giác dính, cũng sẽ vượt qua giới hạn. Trên lầu nói rất đúng, nhưng bây giờ xã hội này tập tụ, đâu còn có như vậy chân thành tha thiết tình yêu à. Có rất nhiều người bình thường tình yêu, đều là bình thản nhưng chân thành tha thiết. Câu thơ này thật là đẹp à, tâm ta đều nhanh hòa tan không đơn thuần là câu này, cả bài ca đều đẹp. Kinh đại chứng nhận giáo sư, bài ca này cũng không cần ta phiên dịch đi. Liên một chữ, thật sự là quá đẹp. Nếu như dùng hai chữ hình dung, đó chính là từ xưa đến nay, đêm thất tịch thi từ thứ nhất. Quả nhiên. Văn học người làm việc đối với toán học đều không phải là quá am hiểu. Điều đại giáo sư, ta mặc dù có thể minh bạch, nhưng minh bạch chỉ tốt ở bề ngoài người hay là đơn giản giảng một chút đi, ta không thể bỏ qua như thế ưu mỹ động lòng người một bài từ, ta không cho phép chính mình không có hoàn toàn lý giải nó. Kinh đại chứng nhận giáo sư, tốt, vậy ta liền đơn giản phiên dịch một chút. Thiên vân xảo làm, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Câu này ý tứ chính là, thon dài đám mây biến ảo, chỉ là chức nữ dệt kỹ thuật cao siêu, mọi người đều biết, đêm bất tịch, lại là khất xảo tiết, chính là chỉ chức nữ khéo tay. Trên trời xẹt qua lưu tình, chuyển lại Nưu Lang nỗi buồn ly biệt đừng hận. Ngân Hà bao la, hai người lặng yên gặp vỡ, đột xuất hai người gặp nhau khó khăn. Người khoan hay nói, như thế một giải thích, thật rõ ràng sáng tỏ rất nhiều. Kinh đại chứng nhận giáo sư, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Câu này, ta đổi làm sao phiên dịch đâu? Ta cảm giác bất luận cái gì phiên dịch đều là đối câu này khinh nhẫn a. Bọn hắn một năm gặp một lần, nhưng tháng qua trong nhân thế vô số mỗi ngày cùng một chỗ tình lữ cùng vợ chồng. Kim Phong Ngọc Lộ, hình dung là bọn hắn tình cảm cao khiết. Kinh đại chứng nhận giáo sư, nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhịn chú ý cầu ô thước đường bể. Cái này cũng không có cách nào phiên dịch a, phiên dịch chính là tại phá hư vẻ đẹp của nó. Bọn hắn tình yêu như ngân hà chi thủy, ôn nhu lưu luyến, ngắn ngủi gặp nhau, như mộng cảnh giống như hư ảo. Làm sao nhận tâm quay đầu nhìn cầu ô thước đường về đâu, làm sao bỏ được rời đi đâu? Kinh đại chứng nhận giáo sư, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Câu này ta thật sự không cách nào phiên dịch, ta chỉ có thành tín cung bái. Giảng tốt, lần sau còn nghe ngươi giảng. Cảm giác ý tứ cũng liền như vậy cái ý tứ, nhưng bị phục đến đại thần viết thành tử, liền đẹp không thể nói nói. Đúng a, đây chính là thi từ mị lực chỗ a. Điều đại giáo sư, người lão sư cùng vị cao tăng kia nhìn Vương Duy cái kia hai bài, nhìn thế nào a? Kinh đại chứng nhận giáo sư, lão sư còn chưa có trả lời đâu, có tin tức ta hội trước tiên xuất hiện. Các minh đệ, đọc tiểu thuyết a, một đoạn này tình tiết viết có chút không hợp lý đi. A, ta còn vừa định nói một đoạn này tình tiết viết rượu đâu, làm sao lại không hợp lý? Tô Triệt nói lời, không giống như là một cái người cổ đại có thể nói ra tới, nói đúng là hoàng đế một bậc kia. Cái này, thật đúng là người cổ đại, đối hoàng đế đều là xem như thần mình coi như lén lén, sau lưng, cũng không dám nói như vậy. Cũng không biết phục đến đại thần như thế viết ý nghĩa ở chỗ nào. Đồng thời các ngươi nếu như cẩn thận lý giải một chút, liền có thể phát hiện, Tô Triệt người này thật sự là đại nghịch bất đạo, cũng định mưu triều xoắn bị. Huynh đệ, chúng ta nhìn chính là cùng một quyển tiểu thuyết sao? Tô Triệt một cái tiến sĩ, ngay cả tể tướng đều không phải là, làm sao mưu triều xoắn bị a, ngươi nhìn xem cái dám đi. Các ngươi a, hay là tuổi còn rất trẻ, hừ hừ. Chờ lấy xem đi, xem ai nói rất đúng. Kinh đại chứng nhận giáo sư, liên quan tới cái bản, liên quan tới Tô Triệt một đoạn kia đại nghịch bất đạo lời nói, ta để giải thích một chút a, tất cả mọi người cảm thấy người cổ đại đối hoàng đế đều là kính như thần mình cũng coi như đối, nhưng không hoàn toàn đúng. Phần lớn người, 9 thành 9 người đều là dạng này. Nhưng còn có số người cực ít, cũng không cảm thấy hoàng đế có bao nhiêu lợi hại. Đầu tiên chính là những cái kia người tạo phản, cái này không cần nói. Trọng điểm nói một chút, giống Tô Triệt người như vậy. Kinh đại chứng nhận giáo sư, từ phía trước đó có thể thấy được, Tô Triệt người này là cái đỉnh cấp chính trị gia. Đối với đỉnh cấp chính trị gia tôi nói, hoàng đế kỳ thật chính là một cái công cụ, đẹp đặc biệt mỹ nữ cũng là, chính mình thành thật với nhau cất nhắc tâm phúc cũng là. Tại đỉnh cấp chính trị gia trong mắt, một cái bị lấn ép bình dân, cùng một cái tuyệt sắc mỹ nữ, còn có hoàng đế, bọn hắn đều là giống nhau, đều là công cụ của mình mà thôi. Chỉ bất quá những công cụ này tác dụng khả năng không giống với. Từ đâu tới chuyên gia a, ngươi đây là khôi hài tới đi. Cái này, ngươi Liêu đại cũng không thể nói lung tung đi. Kinh đại chứng nhận giáo sư, ta nói khả năng quá trực bạch, cũng có chút quá khích nhưng quan điểm là không có vấn đề. Các ngươi cảm thấy Tô Triệt hiếu thuận sao? Tô Triệt mẫu thân tức giận, hắn liền dọa đến lời cũng không dám nói, ai có thể nói hắn không hiếu thuận. Nhưng hắn không dám nói lời nào, dám làm sự tình a. Hắn không làm theo đem Tô Thức cùng Lâm Uyển sự tình làm thỏa sao? Đối với đỉnh cấp chính trị ra mà thôi, hoàng đế có thể là đối phó hắn chính trị đối thủ công cụ, mỹ nữ tuyệt sắc có thể là dụ hoặc hắn chính trị đối thủ công cụ, bị lấn ép dân nghèo có thể là hãm hại hắn chính trị đối thủ công cụ. Thân phận không giống với, cách dùng không giống với mà thôi. Hết thảy đều là lấy lợi ích làm mục đích. Lợi ích này cũng không phải tiền tài loại vật này a, là lợi ích chính trị. Đương nhiên, hắn đối hoàng đế cùng đối dân nghèo thái độ đương nhiên cũng không thể một dạng, nhưng vậy tuyệt đối không phải đem hoàng đế xem như thần minh lão thiên gia nhân vật. Ngươi nói như vậy, giống như cũng có thể lý giải. Kinh đại chứng nhận giáo sư, kỳ thật hai ngày trước đoạn kia, Tô Thức cùng ca cơ cố sự chuyển đến quê quán tình tiết, ta thậm chí hoài nghi chính là Tô Triệt lộ. Nếu không, một cái tiến sĩ mà thôi, cùng một cái ca cơ tình cảm, làm sao có thể ngàn dặm xa xôi chuyển sai như vậy đâu? Kinh đại chứng nhận giáo sư, ta hoài nghi Tô Triệt là vì dự phòng hắn mẹ ra lại đổi ý, trực tiếp cho đến cái Tô Thức muốn cưới ca cơ chuyển luôn. Tô Mẫu so sánh dưới, đương nhiên vẫn là Lâm Uyển tốt hơn, cho nên mới làm một màn như thế. Dù sao Tô Mẫu là có đổi ý tật xấu, Tô Triệt đau như vậy đệ đệ của hắn, có thể như thế chửi bới đệ đệ thanh danh, vô nghĩa đi. Nói không chừng Tô Triệt là hiền hòa tâm đen, đoán chừng làm đệ đệ của hắn đâu. Kinh đại chứng nhận giáo sư, Tô Triệt hẳn là tuyệt đối đau đệ đệ về phần chửi bới thanh danh, cái này có lẽ cùng Tô Thức tính cách có quan hệ. Tiết Nguyên Tiêu thời điểm, liền có thể nhìn ra Tô Thức cái này người người tình lõi đời phương diện hay là có chỗ khiếm khuyết, lúc này 18 tuổi Tô Thức lại chúng tiến sĩ, vậy thì càng tung bay không biên giới. Tô Triệt ôm một ô Tô Thức thanh danh, đối Tô Thức tới nói là chuyện tốt. Đồng thời cái này thanh danh chỉ là tình yêu phương diện cũng không ảnh hưởng nhân phẩm. Về sau Tô Thức nếu là đắc tội với người, Tô Triệt còn có thể giải thích một chút, chính là như thế cái xúc động tính tình, lúc trước còn chuyển luôn nói muốn tới Thanh Lâu ca cơ đâu loại hình. Đau đầu. Ta là tới đọc tiểu thuyết không phải đến xem đọc lý giải. Ha 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 ha, trên lầu nói ra tiếng lòng của ta. Điêu đại giáo sư cảm giác đọc tiểu thuyết đều nhìn cử chỉ điên rồ. Hàn Phục Lai xem đến bình luận này, nhịn không được cho điểm cái like. Chương 61, đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, thi đại học cùng hộ chương 61, đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, thi đại học cùng hộ Điêu đại giáo sư mỗi ngày thu đến rất nhiều tán, nhất thời vậy chú ý không đến Hàn Phục Lai tán. Tiếp tục kể Tô Triệt đối hoàng đế thái độ. Bởi vì hắn quan điểm quá hiếm thấy, cũng quá khác thường biết, cho nên tranh luận rất lớn. Điêu đại giáo sư tính tình tương đối tốt, một mực chậm rãi giải thích. Hôm nay viết tương đối chế đều 7 giờ rưỡi, trong phòng ăn đã nhanh quan môn, Hàn Phục Lai liền cùng Bạch Chỉ ước hẹn cũng may lầu dạy học trước mặt chạm mặt, cùng đi bên ngoài ăn cái gì. Đi đến lầu dạy học trước, nhìn thấy Bạch Chỉ Chi nhìn chằm chằm điện thoại một mực nhìn đâu. Hàn Phục Lai hô một tiếng, Bạch Chỉ Chi lập tức ngẩng đầu, sau đó dương lên nụ cười thật to, hiếm thấy chạy chạy nhảy nhót chạy tới. Bạch Chỉ thanh âm đều biến lớn, kích động nói ra, ngươi nhìn, ngươi mau nhìn. Cái gì a? Hàn Phục Lai nghi ngờ, điện thoại run âm bên trên có thể có đồ vật gì có thể làm cho Bạch Chỉ Chi loại này tính tình mỹ nữ kích động như vậy a? Hàn Phục Lai hướng nàng điện thoại nhìn lại, là run âm ương thị tin tức phía quan phương tài khoản. Bên trong là một cái đoan trang mỹ nữ thị tỷ, chính tự chính khang biên tại đưa tin tức. Bạch Chỉ Chi đem video kéo đến phía trước nhất, ngươi từ đầu nhìn. Thật sao? Hai người liền đứng ở lầu dạy học trước, chăm chú nhìn lên điện thoại. Trong điện thoại di động, ương thị người chủ trì báo cáo, thân yêu các bạn học, tại cỏ cây xanh um, sinh cơ giạt rào giữa mùa hạ thời tiết, các ngươi sắp nên đón nhân sinh bên trong một trận trọng yếu khảo nghiệm. Thi đại học là quốc chi đại kế, liên quan đến quốc gia tuyển tài bồi dưỡng nhân tài, cũng là nhân sinh đại sự, gánh chịu lấy ngàn vạn gia đình chờ đợi. Xem lại các ngươi tại trước bàn sách dựa bàn khổ đọc thân ảnh, ở trong sân trường truy đuổi mơ ước bước chân, chúng ta thật sâu cảm nhận được thời đại mới Trung Quốc thanh niên dâng trào hướng lên tinh thần phong mạo. Loại này là lý tưởng phấn đấu sức mạnh, chính là dân tộc Trung Hoa sinh sôi không ngừng niềm hy vọng. Các bạn học, thi đại học chỉ là nhân sinh trong trường hà một đoạn hành trình. vô luận thành tích như thế nào, các ngươi đều là thời đại mới lộng triều nhân. Hy vọng các ngươi đã bình ổn thường tâm đối đại khảo thí, lấy lòng tiến thủ ôm tương lai, đem cá nhân lý tưởng dung nhập dân tộc phục hưng sự nghiệp vĩ đại. Thanh niên hưng thì quốc gia hưng, thanh niên mạnh thì quốc gia mạnh. Các ngươi thế hệ này người, nhất định chứng kiến cũng tham dự dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng. Tin tưởng trải qua thi đại học rèn luyện, các ngươi chắc chắn lấy càng thêm kiên định tín nhiệm, càng thêm sung mãn nhiệt tình, tại thực hiện Trung Quốc ngộng sinh động trong thực tiễn thả thanh xuân mộng tưởng, đang làm người dân lợi ích không ngừng phấn đấu trung thư viết nhân sinh hoa trường. Trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Chân thành mong ước cả nước thi đại học học sinh, bình tĩnh dự thi, phát huy tốt nhất trình độ. Chí tồn cao xa, thành tựu đặc sắc nhân sinh. Video không dài, tương thị tin tức phía quan phương tài khoản, hiển nhiên là lấy quốc gia thân phận phát ra đoạn văn này. Xem hết, Bạch Chỉ Chi tiếp tục hưng phấn mà nói ra, đây là lấy ra kỳ thật đoạn văn này là Lý Tiên Sinh nói, là Lý Tiên Sinh à. Hàn Phục Lai ngẩn người, mới hiểu được, Bạch Chỉ Chi sở dĩ kích động như vậy, là bởi vì tại ương thị phía quan phương phát biểu bên trong, mượn trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả câu thơ này. Cho nên, câu thơ này cũng coi là lựa ra vòng. Hàn Phục Lai vậy vui vẻ, Lý Tiên Sinh có thể trích dẫn, vậy đã nói rõ, Lý Tiên Sinh đối với mình biết, không phải, đối với mình xét thơ, hẳn là đại thêm tán thưởng. Loại này tán thưởng, cũng không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Coi như đụng phải Triệu Thụy Long loại cấp bậc kia đời thứ hai, hắn nhiều lắm là mặc sát chính mình, nhưng lại tuyệt đối không dám đối với mình dở trò xấu. Hàn Phục Lai vậy đi theo cười ha hả, hỏi, vậy ta làm sao hướng Lý Tiên Sinh muốn phí bản quyền a, ta cũng không có hắn phương thức liên lạc. Bạch Chỉ Chi ngây ngẩn cả người, cảm giác giống như là nhìn thấy đại tiện tại kéo người. Hàn Phục Lai nhìn xem nét mặt của nàng, cười lớn tiếng hơn, ha 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 ha. Bạch Chỉ Chi hung hăng vỗ một cái Hàn Phục Lai, vừa cười nói, mặt khác không nói trước, ngươi thiên tiểu thuyết này phí bản quyền, nhất định có thể tăng gọn. Đang nói, Hàn Phục Lai điện thoại liền vang lên. Hay là ma đô cái số kia. Bạch Chỉ Chi nhìn thoáng qua, cười nói, tiếp a, nghe một chút hiện tại biến thành cái gì báo giá. Hàn Phục Lai nhận điện thoại, đối phương rất khách khí đem độc nhất vô nhị truyền hình điện ảnh bản quyền phí tổn đề cao đến 1 triệu. Hàn Phục Lai lại hỏi một câu, các ngươi là dự định đập phim hay là phim internet á hay là cái gì? Đối phương khách khí cười nói, Hàn lão sư, thứ không dám giấu giếm, công ty bây giờ còn không có xác định. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần bản quyền giao dịch thành công, hạng mục liền sẽ lập tức khởi động, ta đoán chừng hẳn là phim. Hiện tại đập Hàn Phục Lai thiên tiểu thuyết này đều có loại chính trị chính xác ý nghĩa ở bên trong, cho nên Hàn Phục Lai rất lễ phép mà từ chối nhã nhặn. Dù sao, ảnh thị chế tác công ty giải trí còn có rất nhiều ra, nghe một chút người khác báo giá lại nói thôi. Lúc ăn cơm, Bạch Chỉ Chi đạo, ngày mai liền thi tốt nghiệp trung học, ngươi cái này đại tác gia đại thi nhân, không cho đám học sinh viết bài thơ sao? Hàn Phục Lai tưởng tượng, thật là có tất yếu. Cho dù là vì nên hợp Lý Tiên Sinh nói chuyện, mình cũng phải biểu thị một chút. Dù sao kim thân thứ này, vĩnh viễn không chế giải. Hàn Phục Lai hiện tại run âm fan hâm mộ đã 1 triệu nghĩ, bắt đầu đánh chữ, nguyện các ngươi như trùng thiên đại bằng, mượn tháng 6 cơn gió mạnh, đem 12 năm tích xúc lực lượng hóa thành phóng lên tận trời cánh. Khi các ngươi ở trên trường thi đặt bút lúc, viết xuống không chỉ có là đáp án, càng là đối với bản thân sinh mệnh trịnh trọng hứa hẹn, liên quan tới dũng khí, liên quan tới kiên trì, liên quan tới vĩnh viễn không nói vứt bỏ thanh xuân sự thi. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ phát hiện, trận này khảo thí trọng yếu nhất ý nghĩa, không ở chỗ đem các ngươi đưa đến cao bao nhiêu bầu trời, mà ở chỗ để cho các ngươi xác nhận, chính mình vốn là có được bay lượn cánh. Viết xong, còn cho Bạch Chỉ Chi nhìn một chút, thế nào? Bạch Chỉ Chi xem hết, vậy có chút kinh hỉ, nói tốt thì tốt, nhưng luôn cảm thấy, nói như thế nào đây, cùng thân phận của ngươi không hợp a? Chỗ nào không hợp? Bạch Chỉ Chi cười nói, ngươi là đại thi nhân a, ngươi đến làm thơ. Lại nói, ngươi cũng là sinh viên, cái này viết cảm giác giống như là đã có tuổi lãnh đạo một dạng. Hàn Phục Lai cảm thấy mình viết rất tốt, nhưng là, không cần thiết là chút chuyện như vậy cùng bạn gái cãi nhau. Dù sao hiện tại cãi nhau sẽ ảnh hưởng đợi lát nữa cãi nhau, nói không chừng sẽ còn dẫn đến trộn lẫn không đến miệng. Lại nghĩ đến muốn, Hàn Phục Lai đem nguyên là xóa, đơn giản viết một câu, đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Lần này Bạch Chỉ Chi hài lòng, cãi nhau hẳn là sẽ rất thuận lợi. Hàn Phục Lai run âm cơ bản liền không có phát qua cái gì nội dung, một câu nói kia vừa ra, lập tức náo nhiệt. Ngoa tạo, Lai thần rốt cục đổi mới. Câu thơ này tốt điều a. Quả nhiên là Lai thần. Lần đầu tiên tới thần lấy miệng của mình hôn phát thơ, đây là viết cho thi đại học đám học sinh a. Nhịn không được, nhịn không được. Cảm tạ Lai thần, nhìn thấy câu thơ này, ta cảm giác mình tràn đầy lòng tin, thi đại học ủng hộ. Thi đại học ủng hộ. Đồng thời, đêm hôm khuya khoắt không ít tiệm in cùng đồ văn quảng cáo cửa hàng bị đánh điện thoại, yêu cầu khẩn cấp chế tác hành phi. Yêu cầu đêm nay liền muốn làm tốt, buổi sáng ngày mai liền muốn treo lên đi. Các lao bản biết được là vì thi đại học học sinh đánh không ít người buồn bực nói, không phải trước đó liền làm xong chưa? Ta nhìn không ít đều treo lên a, làm sao hiện tại lại lần nữa làm? Bất kể nói thế nào, sinh ý vốn là khó làm các lao bản hay là tăng ca làm đi ra. Ngày thứ hai, đi trường thi đám học sinh, nhìn thấy cửa trường học, hai bên đường đều là đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm cùng trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Về phân phí bản quyền dùng, loại này công lý tính chất, nhất là thi đại học loại quốc gia này đại sự, không có người sẽ như vậy đuôi mù. Cãi nhau kết thúc, Hàn Phục Lai trở lại ký túc xá, tự nhiên cũng không thiếu được đám bạn cùng phòng một trận mông ngựa. Hán trường học lớn phía quan phương tài khoản, vậy sớm liền phát video kia, còn đặc biệt đánh dấu cái kia hai câu thơ xuất xứ, đem Hàn Phục Lai vậy hình dung thành phẩm học kiêm ưu, dốc lòng hăng hái, cái nào đều tốt ưu tú học sinh. Sau đó rất nhanh lại phát Hàn Phục Lai phát câu thơ kia, đồng dạng là một trận khen. Thức Kiều Tiên ảnh hưởng tiếp tục tại trên internet gieo rắc. Bài ca này cùng Lý Bạch thơ một dạng, chỉ cần là cá nhân đọc một lần liền biết tốt. Lý Bạch chính là hào khí ngất trời, mà Thức Kiều Tiên bài này thì là ưu mỹ cảm động. Chương 62, Tịnh Khang Chi biến. Chương 62, Tịnh Khang Chi biến. Mỗi ngày có mỹ nhân làm bạn, còn có các loại thải hưởng thí, còn có thể đoán được bó lớn tiền mặt, càng có ưu việt địa vị xã hội. Hàn Phục Lai hiện tại nằm mơ đều là đẹp. Ngày thứ hai tiếp tục viết. Nửa năm sau, cũng chính là cuối năm, Kim Quân bởi vì Tống triều đình bội ước, lần nữa xuất binh. Kim Quân khí thế hung hùng, thế như trẻ tre. Khâm Tông kinh hãi, vội vàng triệu tập các nơi binh mã đến đây cần vương. Là lúc có không ít đại thần đưa ra, để Khang Vương ra ngoài chiêu mộ cần vương quân đội. Khâm Tông đáp ứng, bổ nhiệm Khang Vương Triệu Cấu là Hà Bắc binh mã đại nguyên soái, để hắn đi Hà Bắc, Sơn Đông một vùng, chiêu mộ cần vương quân đội. Năm sau một tháng, Tịnh Khang 2 năm, Biện Kinh đình trệ. Khâm Tông người này, thật sự là Tô Triệt nói tới không giống nhân quân. Kim Quân vây công Biện Kinh thời điểm, hắn vậy mà không tổ chức quân đội chống cự, mà là tín nhiệm một cái giang hồ phiến tử Quách Kinh. Cái này Quách Kinh danh xưng có thể triệu hoán lục giáp thần binh phá địch. Quách Kinh đại khai thành môn làm phép, Kim Quân thừa cơ giết vào, Biện Kinh đình trệ. Kim Quân yêu cầu Khâm Tông, Huy Tông hai vị hoàng đế tự mình đến Kim Quân đại doanh quỳ hiến thư xin hàng, hai vị hoàng đế đồng ý, bị tước đoạt hoàng đế xưng hảo, biến thành thứ dân. Sau đó Kim Quân bắt đầu trắng trợn vơ vét thành Biện Kinh bên trong vàng bạc tài bảo, thậm chí ngay cả trong hoàng cung bạch vàng, khí cụ bằng đồng đều không có buông tha. Thành Biện Kinh bên trong bách tính càng là không một may mắn thoát khỏi, nữ tính bị Kim Quân tùy ý lăng đủ, bắt đi. Tịnh Khang 2 năm tháng 4, Kim Quân áp giải Huy Tông, Khâm Tông, Hậu Phi, Tôn Thất, đại thần các loại hơn 3000 người bắt rời, càng nắm chắc hơn vạn người công tượng, bác sĩ, vui sĩ, văn nhân cùng bách tính. Tống triều hoàng thất hoàng đế cùng các hoàng tử, cùng các phi tử, toàn bộ đều là đi bộ đi theo. Tất cả tần phi đế cơ bị Kim Quân tùy ý lăng đủ, hoàng hậu không chịu đục nổi tự vẫn, cũng không ít thành viên hoàng thất đông lạnh đói mà chết. Lúc này Kim Quân hay là mới từ dã man địa khu phát triển, cũng không nguyện ý trực tiếp thống trị Trung Nguyên, mà là lập Tống triều tể tướng Trương Bang Xương vì hoàng đế, quốc hiệu đại sở. Trước khi đi, càng là đốt cháy phá hủy hoàng cung, thái miếu, công sở, tang thư, thư họa, các loại dụng cụ bị bạo lực vận chuyển đến Kim Quốc, nửa đường di thất hủy hoại vô số kể. Thiên Quỳnh Tre, Thần Châu chìm trong, Dương Châu chờ phương Nam địa khu cũng không nhận Kim Quân thiết kỵ trả đạm. Dương Châu quê quán, bực này nghe rợn cả người tin tức truyền đến Tô gia sau, Tô Mẫu tại chỗ ngất, Tô Triệt thê tử cùng Lâm Huyền đều là ngã nhào trên đất, hoang mang lo sợ. Lâm Huyền dẫn đầu tỉnh táo lại, liền vội hỏi báo tin nhân đạo, Thiểm Tây như thế nào? Tô Thức trước đó bị ngoại bỏ vào Thiểm Tây. Tô Triệt thê tử vậy hỏi, đại gia đâu, có tin tức hay không? Báo tin nhân đạo, Thiểm Tây vậy bị Kim Quân thiết kỵ, nhưng quy mô nhỏ bé, bất quá, Thiểm Tây quan binh tổ chức lên mấy lần chống cự, tất cả đều thất bại, toàn quân giết hết. Sau đó hắn lại quay đầu đối Tô Triệt thê tử nói, kinh thành đám quan chức đều bị Kim Quân bắt đi Kim Quốc, cũng không ít quan viên tự vẫn tuân quốc. Đại gia cùng nhị gia đều không có tin tức chuyển đến, hiện tại tình huống cụ thể vậy không rõ ràng. Lâm Viễn cùng đại tẩu đều là một trận tiêu rên. Trần Hội như thử, cái này phồn hoa cẩm tốc đại tống triều cứ như vậy trong nháy mắt sụp đổ, cái này như thế nào khả năng a? Lâm Viễn cường chịu được bi thương, lại hỏi, hoàng thất đều bị bắt đi Kim Quốc, vậy bây giờ kinh thành hiện tại thiên hạ này ai làm hoàng đế? Cái này báo tin người biết, tiền tể tướng Trương Tương Công hiện tại đã là đại sở hoàng đế. Lâm Viễn cảm thấy thế giới này điên rồi, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Một cái định nọt tể tướng, không có năng lực, không có binh quyền, vậy mà làm hoàng đế. Hai vị hoàng đế bị bắt thời điểm ra đi, thiên hạ này liền đã điên rồi. Lâm Viễn thực sự không tưởng tượng ra được, Dương Châu nơi này hay là ca vũ thăng bình, một phái phồn hoa cảnh tượng, trong kinh thành hoàng đế lại bị bắt làm tù binh, đây quả thực giống như nằm mơ. Triều đại thay đổi, cũng coi như phổ biến. Lần nào không phải thiên hạ đại loạn, chiến tranh đánh hừng hực khí thế, cuối cùng mới đến kinh thành cùng hoàng đế một bước này. Làm sao đến đại tống triều liền trực tiếp đem hoàng đế cho bắt được? Không đúng, không đơn thuần là hoàng đế, còn có tất cả tôn thất thành viên cùng các phi tử. Muôn bản khó khăn tin tưởng a. Đại tẩu Sử Thị cũng là trong khuê phòng lớn lên nữ tử, hiện tại cũng là chân tay luôn cuống. Lâm Viễn liền lên dây cót tinh thần, ra lệnh, trước hết để cho người mời đại phu y nhìn mẫu thân, lại phái ra người hầu đến Tiệm Tây cùng Biện Kinh tiếp tục tìm hiểu tình huống. Còn có tân triều vừa lập, trong thành Dương Châu các cấp quan viên cùng địa phương thân hào nông thôn cụ thể là thái độ gì cũng cần nghe ngóng. Đại tống triều thị, mặc dù thành Biện Kinh bên trong các hoàng tử các vương tử đều bị bắt đi, nhưng trên địa phương còn có không ít, lại không biết là cái gì điều lệ. Liền lấy Lâm Viễn kiến thức đến xem, thiên hạ này hiện tại mới bắt đầu loạn đứng lên. Tác giả còn có chuyện giảng. Hôm nay sách ra cho điểm, không đến 6 phần. Về phần 6 phần nguyên nhân, ta xem bình luận, đa số đều là bởi vì lúc bắt đầu, sửa lại hiệp khách hành cùng nhau say người ở bên trong tên nguyên nhân. Ta hôm qua liền giải thích qua, cái này hai bài đều là thơ cổ, không có cố định vật chân, ta đổi cũng chỉ là tên người, không ảnh hưởng thơ ý tứ cùng ý cảnh. Không dùng. Nhưng ta vậy khắc sâu biết, có thể nhìn đến đây mới là ta chân chính áo cơm phụ mẫu, cho nên muốn trưng cầu một chút các vị ý kiến, mọi người cảm thấy muốn hay không sửa chữa một chút, đổi thành nguyên tơ, đem Chu Hợi Hầu Doanh cố sự đổi thành vừa lúc thế giới này có là được rồi. Cũng không phải nói những người kia bình luận cứ như vậy trọng yếu, nhưng phân thấp, tương lai người mới tiến vào thấy được, nói không chừng sẽ sói mòn không ít độc giả. Cuối cùng, cảm tạ rất nhiều độc giả các lao ra tặng lễ vật cùng dùng yêu phát điện. Túi đầu. Chương 63, Lâm Viễn chết. Chương 63, Lâm Viễn chết. Tô Mâu rất nhanh thanh tỉnh lại, nhưng đối mặt hai đứa con trai không biết tung tích, sống chết không rõ kết quả, cái này mạnh hơn cả đời nữ nhân, vẫn là không nhịn được hỏng mất. Tô gia gia sự vụ lớn nhỏ, tất cả đều do Lâm Uyển làm chủ. Lâm Uyển vậy không có làm qua ra, xử lý càng là luôn cuống tay chân. Nhất là cùng bên ngoài quan viên đám thân sĩ câu thông, nàng càng không tiện ra mặt. Lâm Uyển phụ thân cùng đệ đệ lúc này đứng dậy, hỗ trợ liên lạc trong ngoài, thậm chí bắt đầu chọn lựa bồi dưỡng thanh niên trai tráng làm trong nhà hộ viện. Qua 3 ngày, Lâm Uyển tại cho Tô Mẫu Thỉnh An thời điểm nói ra, "Mẫu thân, đại ca cùng phu quân người hiển tự có thiên tướng, chắc chắn không có chuyện gì. Trong nhà sự vụ lớn nhỏ còn muốn mẫu thân quyết định, Mại Nhi, Chỉ Nhi, vừa mà còn tuổi nhỏ, nếu là phu quân cùng đại ca trở về, nhìn thấy hài tử bỏ bê giáo dục, thiếp thân như thế nào đảm đương?" Lời này cũng không phải trốn tránh trách nhiệm, mà là nói cho Tô Mẫu, hai người nhi tử không nói trước, nhưng còn có 3 cái cháu trai đâu. Quả nhiên, Tô Mẫu nghe vậy lập tức tỉnh lại không ít, tinh thần lại trở về, bắt đầu một lần nữa trở ra. Mẹ chồng nàng dâu hai người quan hệ vậy gần gũi hơn khá nhiều. Những năm này, Tô Mẫu đối Lâm Uyển một mực là trướng mắt không nói thường xuyên kiếm chuyện, nhưng vậy cho tới bây giờ không đã cho hòa nhã. Lâm Uyển tự nhiên cũng biết, nhưng nàng chỉ làm tốt chính mình con dâu việc nằm trong phận sự là được, cũng không có sinh ra mâu thuẫn gì đến. Trải qua này đằng sau, Tô Mẫu xem như mới đem Lâm Uyển chân chính trở thành con dâu của mình. Hơn một tháng sau, rốt cục truyền đến tin tức. Khang Vương Triệu Cấu tại Nam Kinh xưng đế, thay đổi niên hiệu Xây Viêm. Triệu Cấu làm Huy Tông hiện có duy nhất thân tử, Khâm Tông duy nhất thân đệ, tự nhiên có được kế thừa đại thống hợp lý tính. Ngay sau đó, Tô Triệt cùng Tô Thức tin tức vậy đi theo truyền đến. Nguyên lai, lúc trước Triệu Cấu được bổ nhiệm làm Hà Bắc binh mã đại nguyên soái, đi Hà Bắc Sơn Đông mộ binh thời điểm, Tô Triệt tự xin đi theo. Triệu Cấu mộ binh còn chưa kết thúc, Biện Kinh liền đình trệ. Biện Kinh đình trệ, Triệu Cấu trên tay chút nhân mã này, căn bản không có cách nào cùng Kim quân đối kháng, chỉ có thể một mực đi về phía nam trốn. Chạy trốn tới Nam Kinh đằng sau, tại Tông Trạch Lý Cương các loại đại thần ủng hộ bên dưới, Triệu Cấu xưng đế. Kim quân có một chi quân đội, một mực tại đuổi theo Triệu Cấu, cho nên truyền lại tin tức 10 phần khó khăn. Tô Thức cũng là lúc này mang theo trên 100 tàn binh, tại Nam Kinh sẽ cùng. Nghe được Tô Thức cùng Tô Triệt hai người đều bình yên vô sự, Tô ra tất cả mọi người thở dài một hơi, giống như giành lấy cuộc sống mới bình thường. Đồng thời Khang Vương xưng đế, vậy liền hay là Tông Triệu, Kim quân lui binh, hết thảy đều dựa theo lúc đầu là được, cũng không cần lại khủng hoảng trên địa phương bạo loạn. Tựa hồ hết thảy lại hướng phía phương hướng tốt phát triển. Sau đó, Lâm Uyển liền ngã bệnh. Lúc đầu nàng vừa sinh dục xong, liền bắt đầu sốc nảy, lại nơm nớp lo sợ, tinh thần cùng thân thể đều không có dưỡng tốt. Đến Biện Kinh đỉnh trệ tin tức truyền đến vào cái ngày đó, nàng càng là toàn bộ thân thể đều lạnh, chỉ là bởi vì hy vọng cùng hài tử, giáng chống đỡ lấy, một mực vất vả lấy trong nhà sự vụ. Hiện tại, Tô Thức an toàn tin tức truyền đến, nàng lập tức buông xuống gánh vác, cả người một bệnh không dậy nổi. Không bao lâu, Tô Thức liền về tới Dương Châu quê quán. Tô Triệt hiện tại là triều đình trọng thần, có sự việc cần giải quyết tại thân, thoát thân không ra, nhưng lại lo lắng mâu thân vợ con, chỉ có thể để Tô Thức thay thăm hỏi. Tô Thức về đến nhà, Lâm Uyển đã bệnh nguy kịch. Tô Mẫu ngồi tại Lâm Uyển bên giường, lôi kéo tay của nàng, lau nước mắt, "Ta con dâu tốt, con gái tốt." Lâm Uyển gặp bà rốt cục công nhận chính mình, lộ ra nụ cười vui vẻ. Lại gặp phu quân nắm chính mình một tay khác, thâm tình nhìn xem chính mình, tựa hồ lại về tới thành thân sau đoạn kia khoái hoạt thời gian. 3 ngày sau, Lâm Uyển chết bệnh. Viết đến nơi đây, Hàn Phục Lai thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kỳ thật ngay từ đầu, Hàn Phục Lai tại lối suy nghĩ tình yêu chủ đề này thời điểm, chính là muốn xét những cái kia thương nhớ vợ chết tử. Tô Thức 10 năm sống chết cách xa nhau cùng Nạp Lan Tính Đức lúc đó chỉ nói là bình thường. 10 năm sống chết cách xa nhau bài này từ, Hàn Phục Lai đời trước hay là cái học sinh cấp 3 thời điểm, đọc được bài ca này liền bị cảm động, khi đó hắn căn bản không hiểu cái gì là tình yêu. Nhưng thi từ mị lực chính là ở đây, ngươi không hiểu không quan hệ, nhưng ngươi có thể cảm nhận được thi từ bên trong cảm xúc. Loại cảm xúc kia có thể xuyên thấu qua nhận biết chướng ngại, bay thẳng sông sông vào đầu góc của ngươi. Tại đối Lâm Uyển nhân vật này định vị, lúc bắt đầu nhưng thật ra là dựa theo Lý Thanh Chiếu tới. Vương Phất mặc dù vậy có tài hoa, nhưng cũng không có thi từ lưu truyền, Tống Triều chỉ có 2 vị tài nữ, một cái là Lý Thanh Chiếu, một cái là Chu Thục Chân. Nhưng Chu Thục Chân bởi vì hôn nhân bất hạnh, tác phẩm phần lớn là ai oán, không thích hợp tình yêu chủ đề này. Viết đến bây giờ, Hàn Phục Lai vẫn cảm thấy đem Lý Thanh Chiếu thi từ trước lưu lại. Phía sau chuyên môn viết một cái Lý Thanh Chiếu tiểu thuyết, mới không coi là cô phụ những cái này tốt tác phẩm. Đối với Lâm Uyển chết, đám dân mạng là không đồng ý. Mặc dù sớm coi đoán trước, nhưng vẫn là cảm thấy có chút quá tải đột ngột. Cái này chết, cứ như vậy tùy tiện chết. Ngoa tạo, đây cũng quá đột nhiên, không có chút nào chuẩn bị a. Giới thiệu vắn tắt bên trong đã nói a, đoán chừng sau đó Tô Thức liền muốn trùng cây sơn trà. Đáng tiếc Lâm Uyển vừa cùng bà hòa hảo, hạnh phúc sinh hoạt vừa muốn đi vào, cứ như vậy chết. Tại dạng này lịch sử bối cảnh bên dưới, chết như vậy vậy không tính là gì đi. Người không thấy sao, hoàng thất đế cơ các phi tử, không ít đều bị lăng nhục chí tử, hoàng hậu đều không chịu đục nổi tự sát. Chớ nói chi là thành Biện Kinh bên trong những nữ nhân kia ai, nữ nhân ở thời đại kia đều là đáng thương nhất. Nhìn cái tiểu thuyết cũng có thể làm lên đối lập đến. Nước mắt nhà tan thời điểm, đáng thương không phải nam hay là nữ, mà là tốt hay xấu, quyền quý hay là bách tính bình thường. Tại loại thời đại này, người xấu liền có thể qua tốt, quyền quý cũng có thể là trải qua tốt. Duy nhất không tốt chính là người bình thường. Trên lầu nếu nói như vậy, kỳ thật cũng không phải là nước mắt nhà tan thời điểm, bất cứ lúc nào đều là a. Các ngươi cảm thấy tình tiết này thiết kế hợp lý sao? Một quốc gia, hơn phân nửa quốc gia đều tốt liền đem hoàng đế bắt được, đây cũng quá trò đùa đi. Chính là hoàng đế để đó binh sĩ không tuân thủ thành, vậy mà làm cái lừa gạt trực tiếp mở cửa thành làm phép, học sinh tiểu học cũng sẽ không ngốc như vậy đi. Trong lịch sử chính là như vậy à, hai cái hoàng đế đều bị bắt đi, cụ thể làm sao bắt ngược lại là không có ghi chép, tác giả đây là chính mình thiết tưởng kịch bản đi. phi tử cùng đám công chúa bọn họ bị lăng nhục cũng không có ghi chép, bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy kết quả của các nàng cũng không khá hơn chút nào.
Đúng vậy a, Cao Tông chạy đến Hàng Châu thành lập Nam Tống.
A, Phục Lai đại thần có phải hay không biết sai, Nam Tống hẳn là tại Hàng Châu a.
Về sau là Hàng Châu, bắt đầu là Nam Kinh, còn phải bị đuổi lấy chạy.
Cao Tông vì cái gì gọi Triệu Cấu a, cái tên này có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao?
Người cổ đại đặt tên hẳn là tương đối có ý nghĩa, tựa như Phục Lai đại thần giải thích Tô Triệt Tô Thức danh tự một dạng.
Đại ca, người ta tùy tiện đặt tên mà thôi, người đây cũng muốn hỏi.
Chương 64, 10 năm sau chương 64, 10 năm sau quãng lịch sử này, mặc dù trong lịch sử chỉ có chút ít mấy câu, nhưng bị Phục Lai đại thần dạng này kỹ càng viết ra, hay là cảm giác rất rung động, vậy cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Cái này cũng chưa tính kỹ càng.
Chờ mong Phục Lai đại thần chuyên môn viết một bản khoảng thời gian này tiểu thuyết, kỹ càng miêu tả một chút, tốt nhất viết cái mấy triệu chữ.
Các đại ca, mời được động thủ chỉ. Tại cả chua bên trong khoe khoang lục soát một chút trùng sinh chi Triệu Cấu, ta trọng dụng Tô Triệt, tái tạo đại tống, vừa đăng ký tên sách, nhất định viết đến 3 triệu chữ, mọi người kính thỉnh chờ mong đi.
Khá lắm, như thế nhanh chóng sao?
Các đại ca, ta đã lối suy nghĩ tốt, còn muốn đem Lâm Huyền vậy cứu sống, đến lúc đó để Lâm Huyền yêu Triệu Cấu, cuối cùng khi hoàng hậu.
Người là mã.
Tô Thức làm sao bây giờ đâu?
Các đại ca, Tô Thức cũng có thể vào cùng, làm tây cung hoàng hậu, chuyên môn cho Triệu Cấu làm thơ tử.
Người là mã.
Nói ta đều có chút muốn nhìn.
666.
Bình luận kỳ kỳ quái quái. Trên internet cái gì khả khả ái ái người đều có,
nhưng muốn nhìn chuyên nghiệp lại nguyện ý cùng đám dân mạng nói chuyện, còn phải là điêu đại giáo sư.
Liên người ta cái này bình dị gần gũi tâm thái, chắc không được điêu đại đâu.
Kinh đại chứng nhận giáo sư, các bằng hữu, Lâm Huyền cái chết sớm có đoán trước, chúng ta liền không tán gẫu nữa.
Đến nói một chút Tô Triệt người này,
lại muốn nói hắn, giáo sư, ngươi hay là hảo hảo phiên dịch thi từ đi, đừng chỉ toàn quản Tô Triệt ngươi nói những cái kia ta không tin.
Kinh đại chứng nhận giáo sư, nhìn thấy Khang Vương ra ngoài mộ bình, cuối cùng xưng đế, đây chính là Tô Triệt. Hoặc là nói Tô Triệt cái kia chính trị đoàn thể sớm liền có dự liệu.
Bắt đầu ta coi là Tô Triệt bọn hắn là muốn cho Khang Vương ở bên ngoài huấn luyện một chi quân đội, các loại kim quân xâm phạm thời điểm, cùng biện kinh thành quân đội tiền hậu giáp kích, đánh lui kim quân, sau đó lại bức bách Khâm Tông thoái vị, chuyển vị cho Khang Vương.
Người ý tưởng này hay là rất hợp lý, chỉ là không nghĩ tới Phục Lai đại thần không dựa theo người nghĩ đến.
Nay chỗ nào hợp lý, trong lịch sử hai cái hoàng đế bị bắt, chỉ có thể dựa theo hiện tại loại này cách viết đến thiết kế mới hợp lý.
Kinh đại chứng nhận giáo sư, đúng vậy à, ta thiết tưởng là Khang Vương vào chỗ sau, kim quân lần nữa tiến công. Tống Triều đánh không lại, trực tiếp đem hai cái hoàng đế ném cho Kim Quân, sau đó Cao Tông mang theo đám đại thần chạy đến phương Nam một lần nữa lập quốc.
Không nghĩ tới Phục Lai đại thần là trực tiếp thiết kế thành mất nước, còn đem biện kinh thành vơ vét không còn gì, cuối cùng đốt đi.
Kinh đại chứng nhận giáo sư, bất quá có thể dự đoán là Tô Triệt cùng bọn hắn chính trị đoàn thể, lần này đều là tổng lòng công thần Tô Triệt tất nhiên vậy đi theo một đường cao thăng.
Điêu đại giáo sư, người lão sư còn không có đáp lời sao?
Kinh đại chứng nhận giáo sư, chán, còn không có đâu.
Không phải là hắn vậy xem không hiểu đi.
Cũng khó nói là Phục Lai đại thần biết liền bình thường đâu. Thi vật cùng tác phẩm tiêu biểu cái gì, chỉ là kiểu nói này thôi.
Ta vậy nhìn, chính là cái đơn giản miêu tả cảnh thơ, không có tốt hơn chỗ nào a.
Ta đồng ý, là một bài thượng thừa tả cảnh thơ, nhưng cùng Phật pháp không có gì liên quan.
Giáo sư, nếu không ngươi tin nhắn cá nhân hỏi một chút Phục Lai đại thần a.
Chúng ta tin nhắn cá nhân đều phát mấy trăm đầu đại thần không trở về.
Ta đều phát mấy trăm tấm ảnh nu lai thần vậy không có về ta.
Kinh đại chứng nhận giáo sư, ta có thể hỏi một chút, nhưng vậy không nhất định về ta, mọi người hay là không nên ôm kỳ vọng quá lớn.
Hàn Phục Lai chậm chậm, thời gian còn sớm, tiếp tục viết.
Nam Kinh triều đình thành lập, cực đại ổn định Tống triều cả nước bách tính tâm.
Kim quân đại bộ đội rút đi đằng sau, Trương Bang Xương đại sở quốc không chút nào được lòng người. Trương Bang Xương cũng biết, tự mình làm vị hoàng đế này đơn giản chính là di tiếu thiên hạ, cho nên hắn trực tiếp hoàn chính cho Cao Tông. Từ đó, Cao Tông Tống triều thành duy nhất chính thống.
Kim quân lúc đầu không có đem Khang Vương cái này cá lọt lưới để ở trong mắt, nhưng không nghĩ tới Trương Bang Xương trực tiếp hoàn chính với hắn, lần này Kim quân coi trọng, phái ra đại tướng Hoàng Nhan Tông Bật một đường truy sát Triệu Cấu.
Triệu Cấu tại Nam Kinh xưng đế đằng sau, liền đứng trước khiêu chiến thật lớn.
Nhưng lúc này triều đình mới xây. Quân tâm bất ổn, không có cách nào, đành phải bỏ thành mà chạy.
Triệu Cấu triều đình từ Nam Kinh một đường chạy trốn tới Dương Châu, lại chạy trốn tới Hàng Châu, chạy trốn tới Thiệu Hưng, cuối cùng chạy trốn tới Ôn Châu, thậm chí một lần đi thuyền ra biển, chạy trốn tới trên Đại Dương Bao La.
Hoàn Nhan Tông bật xâm nhập Giang Nam truy kích, nhưng bởi vì Phương Nam thủy sư liều chết chống cự, cùng Kim quân đối phương Nam địa hình cũng quen, càng có Nhạc Phi, Hàn Thế Trung các loại danh tướng chặn đánh, cuối cùng chết binh.
Về sau Kim quốc lại lần nữa nâng đỡ Ngụy đủ chính quyền, dùng để kiểm chế Tống triều, nhưng cũng không có thể toàn nguyện.
Chậm rãi, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung các loại danh tướng trưởng thành, đối Kim quân đã có thể tiến hành phản công, Kim quốc cùng Tống triều bắt đầu ở vào thế lực ngang nhau trạng thái.
Triệu Cấu đem Hàng Châu thăng làm Lâm An phủ, vì hoàng đế hành tại chỗ,
cũng chính là hoàng đế lâm thời dừng chân địa phương.
Tống triều đô thành hay là Biện Lương,
nhưng trên thực tế, ai cũng biết Biện Lương còn tại Kim quốc thống trị phía dưới đâu, Lâm An là hiện tại triều đình thủ đô,
không chịu đến An đổi thành thủ đô, chỉ là vì An ủi phái chủ chiến, nói thiên hạ biết, hắn vị hoàng đế này cũng nên đánh lại.
Lúc này đã là 10 năm sau, Tống triều cùng Kim quốc tạo thành một loại kỳ diệu cân bằng.
Hai nước bên trong, cả vũ thăng bình.
Hai nước đại tướng binh sĩ đều tại dục huyết phân chiến.
Cái này đã là 10 năm sau.
10 năm qua, Tô Thức tích cực tham dự triều chính là nổi danh phái chủ chiến.
Bởi vì Nhạc Phi, Hàn Thế Trung các loại tiết xoáy liên tiếp thủ thắng, khôi phục Trung Nguyên đang nhìn, tăng vợ thống khổ đều quên đi rất nhiều.
Lâm An Tô phủ. Tô Triệt hiện tại đã niên kỷ 40, quan đến tham gia chính sự, tương đương với phó thể tướng. Trong thư phòng, hai huynh đệ lần nữa tâm sự. Tô Thức cũng đã hơn 30 tuổi, hai bên tóc mai vậy mà đã có một chút tóc trắng. Tô Triệt càng phát ra trầm ổn, nhưng Tô Thức lại là một bộ căm giận bất bình trạng. Tô Thức thanh âm sục sôi, "Đại ca, Nhạc Tiết xoáy tiến quân Lạc Dương, mắt thấy là phải đại thắng, lại bởi vì lương thảo vấn đề bất đắc dĩ khải hoàn, bực này đại sự cũng không thể để nhân môn sao? Triều đình này là hắn Tần Cối triều đình sao?" Tô Triệt thản nhiên nói, "Tử Chiêm, lương thảo điều phối cũng không phải là Tần tướng phụ trách." "Ha ha, không phải hắn Tần Cối phụ trách." Tô Thức cười lạnh một tiếng, "Người nào không biết, phụ trách là người của hắn. Tần Cối cố ý kéo dài Nhạc Tiết xoáy lương thảo, chính là vì nghị hòa, việc này trên triều đình ai không biết?" Tô Triệt nói, "Nếu mọi người đều biết, vậy tại sao không có người đứng ra vạch tội đâu? Ngươi tại sao phải làm chim đầu đàn này đâu?" "Đại ca." Tô Thức trầm thống hô một tiếng, "Ta như lại không đứng ra, triều đình là Tần Cối chi tư đường, khôi phục trung nguyên, ngày nào như ngợi." Tô Triệt than nhẹ một tiếng, "Tần tướng có lẽ có hắn suy tính đi." Tô Thức càng thêm không thể tưởng tượng nổi, "Đại ca, ngươi cũng phải cùng Tần Cối thông đồng làm vậy sao? Cái kia Tần Cối lúc trước cùng Nhị Thánh Đồng bị bắt đi Kim Quốc, có thể một mình trộm đi trở về. Ai biết là chính hắn trộm đi trở về, hay là Kim Nhân cố ý thả lại tới. Theo hắn hiện tại làm việc làm, nói hắn là Kim Quốc tế tắc cũng chưa hẳn không thể." Tô Triệt trầm mặc một lát, không muốn nói tiếp, lại nói, "Lần này bệ hạ tức giận, Lưu Vong sự tình coi như thôi, giáng chức ngươi đi Dương Châu làm hộ tào tham quân, ngươi mau chóng lên đường đi." Tô tức giận quá, "Ta biết lần này vốn là muốn Lưu Vong lĩnh Nam, là đại ca ngươi lấy chức quan tương thỉnh, mới đổi lấy biến quan. Nhưng, đại ca, khôi phục Trung Nguyên chính là dân tộc đại nghĩa, chúng ta sao có thể nhẹ vứt bỏ?" Tô Triệt lại thở dài, nói, "Từ Chiêm, ngươi cảm thấy ta là có thể cùng Tần Cối đồng lưu hợp Âu người sao?" Cái này Tô thức sững sờ, hắn đối với mình đại ca hay là hiểu rất rõ, biết hắn không được có thể làm ra chuyện như thế. Ta vừa rồi tình thế cấp bách không lựa lời nói, đại ca ngươi đừng thấy lạ. Vậy ngươi vì cái gì không lên sách vạch tội đâu, liền mặc cho Tần Cối hung hăng ngang ngược như vậy, liền mặc cho Bắc phạt đại nghiệp như vậy đoạn tuyệt sao? Hiện tại Tô Thức tự nhiên không có khả năng dưới tình thế cấp bách không lựa lời nói lung tung, bởi vì đối mặt chính là hắn kính yêu nhất cũng là thân cận nhất đại ca, cho nên mới dạng này. Tô Triệt trầm mặc nửa ngày, nói, Tử Chiêm, ngươi nói Tần tướng cố ý kéo dài Nhạc Tiết xoáy lương thảo, dẫn đến Bắc phạt thất bại, việc này toàn bộ triều đình đều biết, vậy ngươi cảm thấy, vậy hạ biết không? Chương 65, nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt thiên hành. Chương 65, nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt thiên hành. Tô Thức nghe vậy, không khỏi ngây mẩn cả người. Nhạc Tiết xoáy nhà bố mẹ vợ quân binh cường mã tráng, hai năm này đánh Kim quân liên tục bại lui, Bắc phạt thắng lợi đang ở trước mắt. Lần này bởi vì lương thảo kéo dài, bất đắc dĩ lui binh, loại đại sự này, toàn bộ triều đình đều biết, hoàng đế làm sao có thể không biết đâu? Tô Thức lúc này khó có thể tin, chẳng lẽ đây là ý của bệ hạ? Tô Thức đối mặt đại ca của mình, luôn luôn là có chuyện nói thẳng, "Đại ca, ý của ngươi là, bệ hạ biết, lại không trách tội Tần Cối?" "Cái này sao có thể, bệ hạ chẳng lẽ không muốn khôi phục Trung Nguyên sao? Cái này không đơn thuần là võ tướng công vân, càng là hoàng đế công tích a." Lại nói, "Bệ hạ phụ huynh đều tại Kim Quốc chịu đủ, bệ hạ làm sao có thể thờ ơ, không muốn bắt phạt đâu?" Tô Triệt nhìn thoáng qua đệ đệ, biết vị đệ đệ này thông minh dị thường, nhưng là có chút vấn đề, nếu là lâm vào một loại nào đó đặc biệt tư duy bên trong, sợ là chuyện bất quá cái này không đến. Tô Triệt nói thẳng, "Nếu là Bắc phạt thành công, đón về hai thánh, ai tới làm hoàng đế?" Tô Thức không chút do dự nói, "Tự nhiên là nửa ngày." Tô Thức thanh âm dần dần nhỏ, sắc mặt trở nên nặng nề, thống khổ, cuối cùng đột nhiên cất tiếng cười to. "Thì ra là thế, ha 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 ha, thì ra là thế, chúng ta xích huyết đan tâm, trôi theo nước chảy, trôi theo nước chảy thôi." Ngày thứ hai, Tô Thức liền khởi hành trở về Dương Châu. Xuất phát trước, đơn xin từ chức vậy giao đi lên, bãi quan mà đi. Tô Thức mang theo con cái của mình, cùng ba cái buộc đồng thị nữ, về tới Dương Châu Lão Trạch. Trong Lão Trạch còn có 3-5 cái người hầu chiếu khán, không đến mức hoang vu. Lão Trạch trong hậu viện, một gốc cây sơn trà, cao vút như đóng. Tô Thức nhìn xem cây này cây sơn trà, trong não suy nghĩ không khỏi bay trở về đến rất nhiều năm trước. Đó là hơn 20 năm trước, đó là một trận náo nhiệt thi hội, tại Tô Thức trong trí nhớ, cái kia trên thi hội đều là người nào, đều làm cái gì thơ, đã nhớ không rõ, liền ngay cả một bước kia một cảnh vườn lê, cũng nhớ không nổi đến nó tinh diệu. Chỉ nhớ rõ, một cái nho nhỏ cô nương cùng một khối đại đại bản vẽ. Tiểu cô nương kia mặt mày cong cong, nói mình không có lễ phép. Tiểu cô nương kia cau mày, nói mình lĩnh hót. Tiểu cô nương kia không mình hành lễ, hướng mình xin lỗi. Tiểu cô nương kia, về sau cho mình viết rất nhiều tin. Tiểu cô nương kia, viết thư nói với chính mình, nguyện đến một lòng người, đầu bạc bất tương ly. Tiểu cô nương kia, khi biết mẫu thân phản đối sau, sai người đưa tới sách tiền, quân coi như bản thạch, thiếp coi như bổ vi. Bổ vi nhân như tơ, bản thạch không chuyển gì. Tiểu cô nương kia, trước mặt mọi người truyền thư, hướng mình lớn mật thổ lộ. Linh lung xúc sắc gan đậu đỏ, tận xương tương tư có biết không? Tiểu cô nương kia, về sau trở thành thê tử của mình. Thế nhưng là a, tiểu cô nương kia đã không có ở đây. Đình có cây sơn trà, vợ ta chết chi niên chỗ tự tay trồng vậy, nay đã cao vút như đóng vậy. Như nước thủy triều tưởng niệm, góp nhặt 10 năm tưởng niệm, mãnh liệt mà đến, Tô Thức nhất thời lại có chút không chịu nổi. Tô Thức không dám suy nghĩ nhiều, mang theo nhi nữ cùng người hầu, bắt đầu quét dọn lao trạch. Thẳng đến trạm vào tối, mới tính đem hậu viện thu thập sạch sẽ. Nguyên sát như thủy, Tô Thức để một bầu rượu, ngồi tại trong đình viện, cây sơn trà bên dưới, từng miếng uống. Hoa gian một bầu rượu, độc rót vô tướng thân. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối ảnh thành ba người. Tô Thức đã có chút hơi say rượu, ánh mắt mê ly, Lý Thái Bạch Tơ,
quả nhiên đặc sắc. Ta từ trước đến nay không thích Thái Bạch hào phóng, nhưng bây giờ nghĩ đến, lại là hâm mộ Lý Thái Bạch hào phóng mới đúng à. Thất tha thất thểu trở về nhà, ngủ thật say. Tô Thức mơ mơ màng màng ở giữa, mở mắt. Trước mắt tựa hồ hoàn toàn mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Dần dần có thể thấy rõ hình dáng nơi này là hắn quen thuộc nhất gian phòng, hắn hướng phía bên giường nhìn lại, nơi đó, một cái mảnh khảnh bóng lưng, để cho người ta quen thuộc lại ấm áp. Cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, nguyên lai là Huyền Nhi à, đang ngồi ở bên cửa sổ trang điểm đâu. Tô Thức mỉm cười, chậm rãi đi tới. Nhưng là, hắn và Huyền Nhi tựa hồ chỉ cách lấy 3-4 bước khoảng cách, bây giờ lại làm sao vậy đi không đến trước mặt nàng đi. Tô Thức trở nên nóng nổi, trở nên lo nghĩ, không hiểu, bắt đầu đau lòng. Tô Thức dừng bước, hắn chỉ có thể lặng lặng mà nhìn mình thế tử. Huyền Nhi lúc này vậy xoay người qua, hay là trẻ tuổi tú lệ bộ dáng, Tô Thức trong lòng không khỏi bối rối, Huyền Nhi còn nhận ra được ta không? Dù sao mình hiện tại đã hình dung ra rồi, tóc mai điểm bạc. Huyền Nhi không nói gì, chỉ là nhìn xem chính mình, mỉm cười, chảy nước mắt. Tô Thức không cách nào ngôn ngữ, không cách nào hành động, chỉ có thể lặng lặng mà nhìn xem, lặng lặng rơi lệ. Các loại Tô Thức tỉnh lại, phát hiện chính mình nước mắt giàn giụa thủy, ngay cả gối đầu đều ướt. Dòng suy nghĩ của hắn hay là khó mà bình tĩnh, tim bên trong tựa hồ bị một bàn tay vô hình chăm chú níu lấy. Đi đến trước bàn sách, Tô Thức hoài niệm thê tử tình cảm, tại bút mực ở giữa phun ra ngoài. Giang Thành Tử, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Ngàn dặm cô mộ, không chỗ nói thế lương. Cho dù gặp lại ứng cũng biết, bụi đầy mặt, tóc mai như sương. Hôm qua mộng chợt về quê, cửa sổ nhỏ, chính trang điểm. Nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt thiên hành. Liệu mỗi năm đứt ruột chỗ, minh nguyệt dạng, ngắn tùng cương. Chương 66, thi từ mị lực chương 66, thi từ mị lực đau nhức, quá đau. Khóc chết ta rồi, không hiểu thấu nước mắt liền không ngừng được a. Ta một cái đại lao ra đều nhìn khóc. Lão bà hỏi ta có phải hay không cùng bạn gái chia tay, còn nói muốn giúp ta truy hồi bạn gái, càng khóc dữ dội hơn, ta yêu ta lão bà. Chính thương tâm đâu, nhìn thấy phía trên bình luận đơn giản đem ta tức giật cười. Ngươi yêu ngươi lão bà, vậy ngươi bạn gái đâu? Ta vậy yêu ta bạn gái, ta đều yêu. Ta đã mã, ngươi hay là cá nhân sao? Phía trên đại thần, ta cho ngươi quỳ xuống, cầu ngươi ra cái giáo trình đi. Ta 30 tuổi ngay cả cái bạn gái đều không có nói qua, đến cùng như thế nào mới có thể lại có lão bà lại có bạn gái, còn có thể để lão bà giúp đỡ chính mình đuổi bạn gái à? Cái này rất đơn giản a. Mỗi tháng cho lão bà 500. Không 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 tiền tiêu vặt, cho bạn gái 100. Không 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 tiền tiêu vặt là được rồi. Tính toán, ngươi hay là cho ta quỳ trả lại đi, ta đạp mã bài ca này cũng quá tốt đi, xem hết cũng cảm giác có người hung hăng đang thắt ta trái tim a. Đúng vậy à, Phục Lai đại thần biết cố sự này mặc dù không tệ, nhưng cũng không có đến có thể đem người nhìn khóc trình độ. Cuối cùng bài thơ kia vừa ra, trực tiếp nước mắt chảy. Đây là ta lần thứ nhất trực quan cảm thụ đến thi từ mị lực, quá trực quan. Gối đầu đều ướt. Đúng à, Lý Bạch thơ mặc dù vậy rất tốt, nhưng đều là hào khí ngất trời loại kia hào khí, mặc dù cũng có thể bản thân cảm nhận được, nhưng luôn luôn không có trực tiếp để cho người ta lệ rơi đầy mặt lực trùng kích lại. Ta cũng coi là minh bạch quốc gia tại sao muốn đại lực khởi xướng thi từ loại này tâm linh trùng kích, mới là văn hóa mị lực. Lai thần, thi từ chân thần. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, trích dẫn trước đó một vị dân mạng lời nói, không phải người thay, không phải người thay. Phục Lai đại thần không phải người. Điêu đại giáo sư cũng bị rung động bắt đầu mắng chửi người. Còn muốn tới nói giải sao? Kinh ngại chứng nhận giáo sư, ta đây không phải mắng chửi người, đây là đối Phục Lai đại thần cao nhất tán dương, là cao nhất sùng kính a. Người làm công tác văn hóa khen người là như vậy sao? Ta học xong sợ là phải được thường bị đánh. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, nhìn mọi người nhiều như vậy bình luận, chắc hẳn tất cả mọi người xem như bản thân cảm thụ đến thi từ mị lực chỗ. Vừa rồi vị kia dân mạng nói rất đúng, quyển tiểu thuyết này cố sự tình tiết kỳ thật cũng liền bình thường, vậy tại sao tất cả mọi người có thể nhìn khóc đâu? Cũng là bởi vì thi từ có thể trực quan trực tiếp, đem thi từ tác giả nội tâm cảm thụ chuyển vận đến độc giả nội tâm. Chúng ta thương tâm khổ sở, loại tâm tình này, nhưng thật ra là Tô Thức tâm tình của người này. Nếu như chỉ là đọc tiểu thuyết, chúng ta làm người xem đương nhiên biết hắn hiện tại khổ sở, chết tình cảm đặc biệt tốt lão bà, khổ sở ai cũng có thể minh bạch cùng lý giải, nhưng là chúng ta những độc giả này căn bản không có cách nào cảm động lây Tô Thức khổ sở. Nhưng thông qua thi từ, chúng ta thật giống như bị Tô Thức phụ thân mở dạng, hắn loại kia cảm xúc bi thương, trực tiếp cưỡng ép loạt đến tình cảm của chúng ta bên trong. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, đây chính là thi từ mị lực chỗ a. Bất luận nam nữ lao ấu, không luận văn hóa cao thấp, mặc kệ ngươi biết hay không tình yêu, mặc kệ ngươi đàm luận không có nói qua đối tượng, mặc kệ ngươi chết hay không qua lão bà, thi từ liền có thể trực tiếp đem loại tâm tình này bay thẳng sông đưa vào trong đầu của ngươi. Đương nhiên, ta nói chính là giống Phục Lai đại thần Giang Thành Tử loại cấp bậc này thi từ, người bình thường biết linh tinh đương nhiên không đếm. Điêu đại giáo sư nói quá tốt rồi, ta nói ta làm sao thương tâm như vậy đâu, nguyên lai là bị Tô Thức phụ thân. Lần thứ nhất hiểu như vậy thi từ, bị chấn động đến. Nếu như hôm nay trước đó, Điêu đại giáo sư dạng này hình dung thi từ, ta nhất định sẽ mắng ngươi hai câu. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể nói Điêu đại ngu bức. Có một chút giáo sư nói sai liền xem như người bình thường biết linh tinh coi như không phải thi tử, kỳ thật cũng có thể có loại hiệu quả này, ta trước đó liền bị một người bạn phát một câu rất phổ thông lời nói cảm động rất lâu. Giáo sư, muốn hay không giảng giải một chút bài ca này a? Kinh ngại chứng nhận giáo sư, bài ca này, tựa hồ vậy không có gì phiên dịch tất yếu. Có đôi khi, thi tử cũng không cần tinh chuẩn phiên dịch, ngược lại chỉ đọc nguyên thi tử, mới càng có thể cảm thụ tác giả ẩn chứa trong đó tình cảm. Vậy ta nói đơn giản một chút. 10 năm sinh tử lưỡng giới, mờ mịt vô tích, không cần suy nghĩ, tất nhiên là khó quên. Thiên lý cô phần,
hẳn là nói Tô Thức trong 10 năm này phiêu bạt tha hương, cùng vong thê phần mộ cách xa nhau ngàn dặm, chính mình thê lương, không có cách nào cùng vong thê nói. Cho dù gặp lại ứng không biết, đùi lầy mặt, tấn như xương, chính mình cũng đều tóc hoa râm. Kinh đại chứng nhận giáo sư, hôm qua u ngộng chợt về quê, giống như về tới vừa thành thân, tại biện kinh đoạn thời gian kia, tuổi trẻ thê tử, ngay tại bên cửa sổ trang điểm. Nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt thiên hành. Nghĩ đến, cái kia thanh lãnh cô tịch minh nguyệt chỗ chiếu tùng bách trên sườn núi, là vong thê cô mộ chỗ, cũng chính là sau này mình mỗi năm đều muốn ruột gan đứt từng khúc địa phương. Ghi chú rõ, trong lịch sử Tô Thức làm bài ca này thời điểm hắn thân ở Sơn Đông, thê tử Vương Phất chôn ở Tứ Xuyên Mi Sơn. Thiên Lý Cố Phần, Lý Giải Thành cùng thê tử phần mộ cách xa nhau ngàn dặm. Thuận tiện ghi chú rõ, Tô Thức Tô Triệt đều là Bắc Tống thời kỳ nhân vật, Tô Thức chết năm đó chính là Huy Tông mới vào chỗ một năm kia, sau khi hắn chết qua hơn 20 năm mới có Tịnh Khang chỉ biến. Đọc tiểu thuyết các học sinh cấp 3 phải chú ý. Thuận tiện nói rõ, trừ Tô Thức cùng Tô Triệt hai cái nhân vật kia xuất hiện, mà khác tình tiết cùng nhân vật đều cơ bản cùng lịch sử ăn cướp, nhưng cũng chỉ có thể là tiểu thuyết mạng cấp bậc ăn cướp à. Đám dân mạng bài ca này thảo luận nhiệt tình rất cao. Bài ca này đương nhiên là tuyệt đỉnh tốt, nhưng sở dĩ lúc trước Lý Bạch đồng dạng tuyệt đỉnh tốt thơ, nhưng không có dạng này phạm vi lớn kéo dài nhiệt tình thảo luận, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tình yêu cái đề tài này lại càng dễ làm cho tất cả mọi người đều sinh ra cộng minh. Đồng thời bi thương, tưởng niệm loại cảm tình này cũng càng dễ dàng để người bình thường trầm mê cùng thân lâm kỳ cảnh. Hồi lâu sau mới bắt đầu xuất hiện thảo luận tình tiết dân mạng. Trong tiểu thuyết xuất hiện nhạc tiết soái, là ai à? Tiết soái lại là cái gì chức quan? Làm sao hoàn toàn chưa từng nghe qua à? Nam Tống họ Nhạc đại quan, ta biết cái Ngạc Vương, chúng ta nơi này liền có cái Tống Nhạc Ngạc Vương mộ. Tống Nhạc Ngạc Vương bên mộ bên cạnh còn quỳ bốn người đâu, là giết hại Ngạc Vương gian thần. Trên lầu nói đúng, hẳn là Ngạc Vương. Quỳ bên trong một cái, nói không chừng chính là trong tiểu thuyết viết tần cối. Điêu đại giáo sư không cần ở nhà khóc, mau tới giải thích một chút. Kinh đại chứng nhận giáo sư, dựa theo lịch sử phát triển tình tiết, hẳn là Nhạc Ngạc Vương. Liên quan tới Nhạc Ngạc Vương, rất nhiều người đều hẳn phải biết Tống Nhạc Ngạc Vương mộ. Vậy có một đoạn liên quan tới Nhạc Ngạc Vương bi văn ghi chép, mọi người xem trước một chút. Vương chi tinh trùng, lâm liệt còn sinh, mũi tên tầm báo quốc, bách chiến công cao, gian hội cấu bu, thần nhân cộng vẫn, hiếu tông dựa oan, ban thưởng từ trung liệt, chấm duy vương trí tồn khôi phục, nghĩa bình càn khôn, đặc sát tu miếu, lấy dọ vi liệt. Trên bi văn có thể thấy rõ chữ, chỉ chút này. Phiên dịch, người điêu đại ngươi phiên dịch. Kinh đại chứng nhận giáo sư, nói chính là Ngạc Vương đánh trận lợi hại, công lao cao, bị một cái tên là biết gian nhân vu hãm, cuối cùng đến hiếu tông mới rửa sạch oan khuất, cho trung liệt tử. Đây cũng là hậu thế hoàng đế thay Ngạc Vương xây miếu, hoặc là trùng tu. Hội, tần cối. Kinh đại chứng nhận giáo sư, dựa theo phục lai đại thần trong tiểu thuyết tình tiết đến xem, hẳn là cái này tần cối. Tiết xoáy xưng hô thế này, hẳn là tiết độ sứ, cùng thượng tiên trong tiểu thuyết cao thích chức quan là giống nhau. Bất quá, đường triều cùng tống triều tiết độ sứ, quyền lực vẫn rất có khác biệt, đường triều đại, tống triều nhỏ. Nhưng là phục lai đại thần giống như đem một đoạn này sửa lại, đọc tiểu thuyết bên trong Tô Thức cùng Tô Triệt đối thoại, tựa hồ là hoàng đế ý tứ a. Ta chính là nói, trước đó bị bắt hai cái hoàng đế, đều 10 năm còn chưa có chết sao? Mặc dù là bị bắt làm tù binh hoàng đế, nhưng nói thế nào cũng là hoàng đế, đoán chừng hay là lấy lễ để tiếp đón đây này. Lấy lễ để tiếp đón quặp lông a. Trước đó không phải biết sao, lão bản nữ nhi đều bị tùy ý tra đạp, hai cái hoàng đế vậy đi chân trần đi theo chạy, sớm tra tấn không thành hình người còn lấy lễ đối lại đâu. Chán, cũng là lại ghi chú rõ, Triệu Cấu cha hắn Huy Tông là Tịnh Khang chi biến sau năm thứ 8 liền chết, nơi này để hắn chết muộn mấy năm. Anh hắn Khâm Tông sống thời gian tương đối dài, Tịnh Khang chi biến sau còn sống nhanh 30 năm đâu. Chương 67, Xích Bích Phú chương 67. Xích Bích Phú có loại Tô Triệt đám người này có loại áp sai bảo cảm giác. Lúc bắt đầu còn cảm thấy Khang Vương là cái tốt, còn vì hắn nhu đồ, kết quả hiện tại làm hoàng đế, liền thay đổi, Tô Triệt hiện tại vậy không có biện pháp. Không biết Tô Triệt hối hận không có hối hận cái gì, nếu không phải lúc trước đem Khang Vương lấy ra, hiện tại Tống Triều cũng bị mất ta, Khang Vương cũng bị bắt đi. Tô Thức nói, tần cối người này, bắt đầu cũng bị Kim Quốc bắt đi, sau đó chính mình bụng trộm trốn về đến người này thân phận rất khả nghi à. Đúng vậy, nếu không, vì cái gì Nhạc Ngạc Vương đều nhanh thắng, liền đem lương thảo cho gãy mất. Đây là gián tế, phản đồ a. Hàn Phục Lai viết xong một đoạn này, vậy lần nữa bị Tô Thức bài này Giang Thành Tử cảm động một thanh. Mỗi đọc một lần, đều có thể có chỗ xúc động. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, còn bị Bạch Chỉ chuyện tốt một trận phần nàn. Hiển nhiên Bạch Chỉ chi cũng bị nhìn khóc. Lần lượt có không ít công ty truyền hình điện ảnh đều gọi điện thoại tới. Thậm chí còn có xuất bản công ty, muốn xuất bản cái kia vốn chỉ có 2-3 vạn chữ tiểu thuyết. Truyền hình điện ảnh chế tác công ty đều là mua thi nhân hai loại kiểu chết truyền hình điện ảnh bản quyền, báo giá đều không khác mấy, không có vượt qua 1,5 triệu. Chỉ có một công ty mở ra điều kiện tương đối tốt một chút, 1,3 triệu, nhưng chỉ là mua sắm truyền hình điện ảnh cải biên bản quyền, không phải độc nhất vô nhị. Nói cách khác, ta hiện tại mua ngươi cái này tiểu thuyết truyền hình điện ảnh bản quyền, ta chỉ là được cho phép cầm lấy đi đóng phim. Ngày mai ngươi lại bán cho người khác cũng đi đóng phim, cái này cũng không có vấn đề gì. Coi như cùng nhà mình công ty có cạnh tranh, cái này cũng không quan hệ. Bán cho 10 gia đều được. Vẫn là câu nói kia, Hàn Phục Lai hiện tại vậy không nóng nảy dùng tiền, vậy không thiếu tiền. Để đạn lại bay một hồi đi. Buổi chiều tiếp tục biết. Tô Thức ở nhà nhàn cư một năm, lần nữa ra làm quan. Mặc dù Bắc phạt đại nghiệp sự tình, hắn không có quyền hỏi đến, cũng không làm chủ được, nhưng bây giờ Tống Triều còn có nửa giang sơn, Tống Triều con dân, vậy còn cần một vị quan tốt. Tô Thức lần nữa được bổ nhiệm làm trực sử quán, phụ trách biên tu xét xử. Một năm sau, bởi vì làm thơ mỉa mai Tần Cối, bị bạch tội làm mỉa mai triều chính, bị bắt vào tù. Tô Triệt bọn người kiệt lực nghĩ cách cứu viện, cuối cùng bị giáng chức Hoàng Châu đoàn luyện phó sứ. Tô Thức nản lòng thoái chí, không còn hỏi đến triều đình sự tình. Đoàn luyện phó sứ là cái hư chức, không có quyền không tuổi, Tô Thức đành phải gửi gắm tình cảm tại sân thủy. Ngay hôm đó, Tô Thức cùng khách du ở xích bích phía dưới, nói chuyện với nhau thật vui, thẳng đến hướng đông. Thừa hứng mà về, lòng có cảm giác, viết xuống xích bích chi phú. Xích bích phú, kỳ vị chi thu, tháng 7 đã nhìn. Tô Tử cùng khách chèo thuyền du ngoạn du ở xích bích phía dưới. Thanh phong từ đến, sóng nước không thể. Nâng rượu thu khách, tụ minh nguyệt chi thơ, ca hiểu điệu chi trường. Thiếu chỗ nào, tháng xuất phát từ đông sơn phía trên, bồi hồi tại đấu bỏ ở giữa. Bạch lộ hành giang, thủy quang tiếp thiên. Tung một vi chỗ như, lang vạn khoảnh chi mờ mịt. Mên mông hồ như phùng hương ngự phòng, mà không biết nó chỗ rừng, đồng bình hồ như di thế độc lập, vũ hóa mà thành tiên. Thế là uống rượu vui rất, chụp mạn tuyển mà ca chi. Ca biết, quế trạo này lan mái trèo, đánh hụt minh này ngược dòng lưu quang. Miểu miểu hề cho nghi ngờ, nhìn mỹ nhân này thiên nhất phương. Khách có thổi ống tiêu người, dưa ca mà cùng chi. Nó âm thanh vù vù vù, như đoán như mộ, như khóc như tố, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ. Mùa ưu hát chi là dao, khóc thuyền cô độc chi quả phụ. Tô Tử tư lự, ngồi nghiêm chỉnh mà hỏi khách biết, như thế nào nó nhưng cũng. Khách biết, trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam này không phải tạo mạnh đức chi thơ hồ. Tây nhìn hạ khẩu, đông vọng bão xương, sông núi cùng nhau mâu, ước hồ mê mang, này không phải mạnh đức chi khốn tại chu lang người hồ. Đương khi phá kinh châu, xuống sông lăng, xuôi dòng mà đông vậy, trục lâu ngàn dặm, tinh kỳ che không, si diệu lâm rằng, huỳnh giáo làm thơ, cố một thế chi hùng vậy, mà nay còn đầu thai. Húng nô cùng tử cá tiểu tại bãi sông phía trên, lữ tôm cá mà bạn con ai, giá một lá chi thuyền con, nâng bảo tôn lấy cùng nhau thuộc. Gửi phù du ở thiên địa, mịt mù biển cả một trong túc. Buồn bã ta sinh chi tu du, ao ước trưởng giang chi vô tận. Mang phi tiên lấy ngao du, ôm minh nguyệt mà dài cuối cùng. Biết không thể hồ đột nhiên đến, nắm gì vang tại gió rít. Tô Tử biết, khách cũng biết phù thủy cùng nguyệt hồ. Người mất như vậy, mà chưa chắc hướng vậy, doanh hư giả như kia, mà tốt chớ tăng giảm vậy. Đóng đem từ nó biến người mà con chi, tắc thiên địa từng không có khả năng lấy một cái trước mắt, từ nó không thay đổi người mà con chi, thì vật cùng ta đều không tận vậy, mà gì ao ước hồ. Thả phù giữa thiên địa, vật đều có chủ, cậu thả không phải ta sở hữu, mặc dù một hào mà trở lấy. Duy trên sông chi thanh phong, cùng trong núi chi minh nguyệt, hai có được mà vì âm thanh, mắt gặp chi mà chất lượng, lấy chi không cấm, dùng mãi không cạn, là tạo vật người chi vô tận dấu vậy, mà ta cùng từ chỗ chung vừa. Khách vui mà cười, giữa cốc càng rót. Đồ ăn hạch đã tận, chén cuộn vừa buồn. Sống chung nằm nổn ngang hồ trong thuyền, không biết đông phương chi đã bạch. Xích bích phú một đoạn này, Hàn Phục Lai viết cũng không khó khăn. Đời trước hắn liền rất thích thi tử, thời cấp 3 người khác đau đầu thi tử ca phú, hắn cấp 2 liền ngã cóng như chạy. Sau khi xuyên biệt, đời trước ký ức càng ngày càng mơ hồ, những thi tử này ca phú ngược lại là càng ngày càng rõ ràng. Tô Thức này phú bị người đương thời truyền sướng đến thịnh, văn nhân mặc khách đều tán thưởng. Càng có ẩn cư ẩn sĩ, nhàn tản mọi người, tự mình đến đây bái phỏng. Tô Thức đối đám người nhiệt tình tiếp đãi, khẳng khái mở hầu bao. Nửa năm sau, Tô Thức mang tiền bạc tất cả đều tiêu hết, chỉ đành chịu bán thành tiền một chút tùy thân ngọc khí, đồng thời cho ca ca viết thư, thổ lộ hết chính mình vẫn mắc chỗ. Tô Triệt thu đến tin, cười ha ha, nhưng lại lo lắng, vận bịu lấy tiền mấy trăm sâu, gửi cùng Tô Thức. Thu đến tiền sau, Tô Thức lần nữa tiếp đãi bái phỏng văn hào ân sĩ. Năm sau 3 tháng, Tô Thức cùng đường xa mà đến bạn bè dạo chơi ngoại thành, Hoàng Châu đa hồ nhiều thủy, phong cảnh tú lệ. Dạo chơi ngoại thành trên đường, lại rơi ra mưa to. Mưa to dưới đột nhiên, đám người không có chút nào chuẩn bị. Chuẩn bị đồ che mưa không kịp lấy ra, đám người đã bị xối. Tô Thức lại không thèm để ý chút nào, phủ thêm áo tơi, thay đổi giày cỏ, vẫn như cũ dạo chơi nhàn du. Nhân sinh chập trùng long đong, bi hoan khổ vui đã từng khắp. Chỉ bất quá một trận mưa nặng hạt mà thôi. Tô Thức lại ca lại đi. Chương 68, lối suy nghĩ chuyện xưa mới chương 68, lối suy nghĩ chuyện xưa mới vốn đang dự định tiếp tục viết Hàn Phục Lai, cuối cùng vẫn ngừng lại. Xích bích phú cái kia một tiền, liền đã có thể rung động thế giới này. Chính mình vừa viết xong, sau đó không chút nghĩ ngợi lại viết ra Định Phong 3 đừng nói những người khác, chính mình cũng cảm giác có chút đáng sợ. Tại xích bích phú bên trong nâng lên Tam Quốc, còn có Tào Thao, cùng Tào Thao phát tích đơn giản một chút trải qua, Hàn Phục Lai cũng làm suy tính. Cuối cùng vẫn cảm thấy bỏ vào, không có làm sửa chữa. Bởi vì còn muốn xét xích bích hoài cổ bài ca này, bên trong vậy có Tam Quốc cùng Chu Lang tiểu kiểu. Bài ca này không thể không xét, cho nên Tam Quốc cố sự, nhất định phải có. Nhưng cái này tốt giải thích. Nếu có người đến hỏi, Hàn Phục Lai có thể giải thích hành, đại học 2 năm đã cấu tư rất lâu, cơ bản cố sự đã thành hình. Hẳn là không ai sẽ đến hỏi, vậy liền đem nó xem như một cái phú bút, đến lúc đó Tam Quốc viết ra, lại bị người lật ra bài phú này cùng thi tử, càng là tuyệt sát. Nhưng bây giờ Định Phong 3 bài ca này liền không thể rất dễ dàng viết ra, vẫn là phải giả bộ một chút. Làm bộ trầm tư suy nghĩ nửa ngày, Hàn Phục Lai kỳ thật nghĩ đến phía sau kịch bản. Nhịn đến giữa trưa, trực tiếp đi ăn cơm. Xích bích phú cho người rung động, muốn so thi tử càng thêm mãnh liệt. Đầu tiên, cũng là bởi vì nó dài. Loại này trường phú, nhất là khó tả. Thứ yếu, là bởi vì nó tốt. Đã tốt đến cực hạn. Trừ phi đẳng vương cấp tự xuất chiến. Ta thấy được cái gì? Cái gì? Cái gì cái gì cái gì? Đây là cái gì a? Ngươi thấy được xích bích phú? Ông trời của ta, loại vật này là người có thể viết ra sao? Thanh phong từ đến, sóng nước không thể. Nâng rượu thuộc khách, tụ minh nguyệt chi thơ, ca hiểu điệu chi trường. mênh mông hồ như phùng hương ngự phòng, mà không biết nó chỗ dừng, đồng bình hồ như di thế độc lập, vũ hóa mà thành tiên. Đây đều là cái gì thần tiên câu a? Mỗi một câu đều là đẹp như vậy. Nhìn câu này, đây quả thực. Gửi phù du ở thiên địa, mịt mù biển cả một trong túc. Buồn bã ta sinh chi tu du, ao ước trưởng giang chi vô tận. Mang phi tiên lấy ngao du, ô minh nguyệt mà dài cuối cùng. Biết không thể hồ đột nhìn đến, nắm gì vang tại gió rít. Trên lầu câu này, ta mặc dù không hiểu là có ý gì, nhưng là ta cũng cảm thấy tốt điều tốt điều. Đây quả thực là một tiên trường ca, hay là loại kia mỗi một câu đều kinh điển trường ca. Mọi người nhìn xem câu này, cái này tựa như là triết lý thơ a. Đóng đem từ nó biến người mà quan chi, tắt thiên địa từng không có khả năng lấy một cái chớp mắt, từ nó không thay đổi người mà quan chi, thì vật cùng ta đều không tận bậy, mà gì hao ước hồ. Điều đại giáo sư đâu, mau tới phiên dịch a. Nhìn tâm tăng ngứa, không biết cụ thể là có ý gì, nhưng lại cảm thấy mình có thể minh bạch tư tưởng của hắn, quá thần kỳ đi. Duy trên sông chi thanh phong, cùng trong núi chi minh nguyện. Hai coi được mà vì âm thanh, mắt gặp chi mà chất lượng. Lấy chi không cấm, dùng mãi không cạn, là tạo vật người chi vô tận dấu vậy, mà ta cùng từ chỗ chung vừa. Câu này ta đại khái có thể minh bạch loại kia tư tưởng cảnh giới, chỉ có thể nói cao, thật sự là cao. Giáo sư đâu? Giáo sư đâu? Mau ra đây nói một chút ta. Kinh đại chứng nhận giáo sư, ta còn tại được đọc, cho ta nửa ngày thời gian. Dạng này thi phú, trước hết để cho ta đọc đến trưa, lại nói mặt khác. Xích bích phú bên trong nâng lên Tào Mạnh Đức là ai a? Vậy mà nói hắn là một thế chi hùng. Trong lịch sử hữu tính Tào Hoàng đế sao? Còn có cái kia chú làng, lại đem Tào Mạnh Đức lại không trụ, đây lại là ai? Trong lịch sử liền không có họ Tào Hoàng đế, một thế chi hùng, vậy không nhất định nói chính là hoàng đế. Họ Chu Hoàng đế cũng không có, hai người này là tình huống gì? Phục Lai Đại Thần biết đến nơi đây là làm gì đâu? Sẽ không phải Phục Lai Đại Thần nhưng thật ra là thế giới khác xuyên qua tới đi. Thế giới kia của hắn lịch sử ghi chép rất kỹ càng, những thi từ kia ca phú đều là bọn hắn thế giới kia cổ nhân biết. Chúng ta không biết Tào Mạnh Đức Chu Lang là ai, nhưng bọn hắn thế giới người hẳn là mọi người đều biết. Phục Lai Đại Thần xét thời điểm không có chú ý, trực tiếp liền đem những này dò xét tới. Trên lầu, ta là cả chua biên tập, mời cùng ta liên hệ. Kinh đại chứng nhận giáo sư, quân còn nhớ rõ Đào Huyên Minh mạnh hạo nhưng hồ. Đây cũng là Phục Lai Đại Thần lối suy nghĩ người tốt vật, chỉ là không biết cụ thể là triều đại nào. Ta có thể nhớ tới trong lịch sử họ Tào chỉ có Tam Quốc thời kỳ Ngụy Quốc quân chủ. Ta đây không đồng ý, Tam Quốc thời kỳ, mặt khác hai nhà một cái họ Lưu, một cái họ Tôn. Bị Chu Lang vây khốn, cái này không cấp. Kinh đại chứng nhận giáo sư, hy vọng Phục Lai Đại Thần có thể nói rõ một chút. Hàn Phục Lai giữa trưa nghỉ ngơi, chơi điện thoại di động thời điểm đúng lúc thấy được Kinh đại giáo sư nhắn lại. Nghĩ nghĩ, liền lại run âm bên trên lại phát một cái độc thái, Mạnh Đức Chu Lang là Tam Quốc cố sự này hai năm này đã lối suy nghĩ thành thục, sẽ có cơ hội cùng mọi người gặp mặt. Rất nhanh, đầu này phía dưới bình luận liền lên ngàn, nhao nhao đều là hỏi thăm. Hàn Phục Lai tự nhiên không có khả năng bị tấu. Viết một câu như vậy, cũng là vì để Xích Bích Phú cùng tương lai muốn biết Xích Bích Hoài Cổ sẽ không để cho người cảm thấy không hiểu đấu. Người xuyên Việt kia bình luận hắn cũng nhìn thấy, mặc dù biết là đùa giỡn, nhưng vẫn là giật nảy mình. Ở trên đời, trên internet liền có không ít hư hư thực thực người xuyên Việt người. Giống Vương Mang A, Đạt Phân Kỳ A, Đạt Tư Lạp những người này. Còn có bị hoài nghi là người ngoài hành tinh chắc khắc. Rất hiển nhiên, đều là đùa giỡn. Đồng thời, thứ này căn bản không có cách nào chứng thực. Thế giới này thi từ cổ trình độ hay là quá thấp. Lấy Hàn Phục Lai đời trước học thi từ cổ tạo nghệ, chỉ bằng vào bản lĩnh của mình, cũng có thể ở chỗ này lăn lộn cái thi từ học được cấp 3 hội viên. Cơ sở vận luật ý tưởng cái gì, hắn hoàn toàn có thể ứng đối tự nhiên. Lại thêm đời trước những cái kia danh ngôn, ngẫu nhiên đụng tới một đôi lời, trang cái đại thần hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên Hàn Phục Lai lúc trước mới đáp ứng hiệu trưởng cuộc hội đàm, đối với loại này mặt đối mặt giao lưu, thậm chí là khảo hạch, hắn vậy có lòng tin. Lần nữa đi vào đại lễ đường, Hàn Phục Lai hay là không có gấp biết, bắt đầu vào đầu bức thai suy nghĩ. Suy nghĩ đương nhiên không phải lập tức liền muốn biết định phong ba mà là tiếp xuống kịch bản. Còn có 2 năm, Nhạc Phi sẽ chết tại phong ba đỉnh đến lúc đó Tô Thức Tô Triệt phản ứng hẳn là như thế nào đâu. Lần này chủ đề là tình yêu, viết đến nơi đây kỳ thật cũng coi như không sai bị lắm, phía sau Tô Thức kinh lịch chính là bị giáng chức làm thơ chỉ đem thi từ xét bài thiên, sau đó liền có thể chào cảm ơn. Đương nhiên, phía sau vài bài thơ mới là Tô Thức tác phẩm đỉnh cao. Hoàn tất đằng sau, Hàn Phục Lai dự định chuyên tiếp tục tại phát sóng trực tiếp này bên trong, viết mặt khác một thiên tiểu thuyết. Chuyên môn viết Nhạc Phi. Nhạc Vương gia không biết, lịch sử đều là không hoàn chỉnh. Nhưng là muốn làm sao mới có thể viết đặc sắc, đây chính là cái vấn đề. Nhạc Vương gia nhân sinh Hàn Phục Lai cũng không dám tùy tiện đổi, nhất định phải tôn trọng nguyên bản lịch sử. Chương 69, Phong Ba Đỉnh chương 69, Phong Ba Đỉnh Hàn Phục Lai lề mề 20 phút mới bắt đầu đánh chữ. Định Phong Ba chưa nghe xuyên rừng đánh lá âm thanh, ngại gì ngâm khiếu lại từ đi. Trúc Trượng mang giày nhẹ thắng ngựa, ai sợ? Áo tơi mưa khói mặc bình sinh. Xe lạnh gió xuân thổi tỉnh rượu, lạnh lùng, đỉnh núi chiếu xéo lại đón lấy. Quay đầu từ trước đến nay đều hiểu chỗ, trở lại, vậy không gió mưa vậy vô tình. Bài này Định Phong Ba khiến cho Tô Thức thanh danh càng sâu. Tại phía xa Lâm An Tô Triệt đọc được bài ca này sau, vậy viết gửi thư nói, như thế tác phẩm xuất sắc, càng nhiều càng tốt. Chiều chính sự tình, chớ nghị luận nữa. Tô Triệt ở trong lòng tận tình khuyên bảo thuyết phục Tô Thức tại địa phương trung thực đợi, đừng lại đối trong triều đình sự tình dân thư. Đồng thời gửi tới, còn có 300 sâu tiền. Tô Thức văn đàn thanh danh trọng thể, nhưng trên hoàn lộ lại là gian nan. Hiện tại cái đoàn này luyện phó sứ, không có chút nào quyền lực, càng không có bổng lộc, liền cùng Lưu Vong một cái dạng. Tô Thức hiện tại cũng liền bảo lưu lại cái cho trên triều đỉnh sách tư cách. Hôm qua Trương Tiết bên trong đối đoàn luyện phó sứ làm bổ sung. Tô Thức gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy, bốn chỗ du ngoạn. Nhưng sinh hoạt túng quẫn, hiện tại toàn bộ nhờ ca ca tiếp tế, liền tự mình trồng trọt tại Đông Pha, tự xưng Đông Pha cư sĩ. Thời gian một năm, Tô Thức nghiên cứu kinh học, đọc hiểu tư liệu lịch sử, văn học tạo nghệ càng có tiến bộ. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Thức lần nữa dạn du xích bích. Nước sông cuộn cuộn, trăng sáng treo cao. Gió nhẹ thổi qua, tựa hồ đang xích bích lưu lại dấu vết những anh hùng kia, lại hiện lên đi ra. Quốc gia hưng suy lên xuống, nhân sinh long đong chập trùng, bao nhiêu nhân vật anh hùng đã bao phủ tại lịch sử trong thủy triều. Mà chính mình, còn tại trong hồng trần đau khổ dãy rủa. Không bằng cùng Giang Nguyệt cùng uống, nhân sinh như mà vậy. Tô Thức thi hứng đại phát, một bài niệm nô kiểu giống như sớm tại trong lòng ẩn nút nhiều năm, lúc này nhịn không được thoát ra. Niệm nô kiểu, xích bích hoài cổ sông đại giang chảy về đông, sóng đại tận, thiên cổ người phong lưu. Cho nên lũy phía tây, nhân đạo là Tam Quốc Chu Lang xích bích. Đá vụn bắn tung trời, sóng lớn bua bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết. Giang sơn như vẽ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Tưởng tượng công cần năm đó, tiểu kiều sơ gả, oai hùng anh phát. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười, tưởng lỗ hôi phi yên diệt. Cố quốc thần du, đa tình những cười ta, sinh ra sớm các bạn. Nhân sinh như mộng, một tôn còn lỗi Giang Nguyệt. Thứ niên, Kim Quốc xé bỏ đàm phán hòa bình, Hoàng Nhan Tông bật lần nữa xuất quân xuôi nam. Nhạc Phi đảm nhiệm thanh viễn quân tiết độ sứ, kiêm nhiệm trụ cột mật phó sứ, Hàn Thế Trung lúc này đảm nhiệm trụ cột mật sứ. Phái chủ chiến lần nữa thế đại. Tô Thức cũng bị Tô Triệt vận hành phía dưới, điều nhiệm Mật Châu Chi Châu. Mật Châu bản tại Sơn Đông, nơi đây chỉ tại Nam Tống quản hạt phía dưới châu nào đó. Triều đình lại lần nữa bắt đầu dùng Nhạc Phi bắc phạt, liên tiếp đại thắng, liên khắp Dĩnh Sương, Trần Châu, Chính Châu, Lạc Dương các vùng. Tiền thành chi chiến, Nhạc Phi lấy ít thắng nhiều, đại phá Kim quân sát phủ đồ cùng người quen ngựa. Dĩnh Sương chi chiến, Nhạc Vân xuất quân huyết chiến, lại bại Kim quân. Nhạc Phi tiến quân đến Chu Tiên Trấn, nơi này cách Biện Lương chỉ có hơn 40 dặm. Kim quân quân lính tan rã, Hoàn Nhan Tông bật chuẩn bị bắt trốn. Tô Thức nghe nói tin tức, thoải mái uống, lại ca lại múa. Mới chỉ nghiện, liền tổ chức đồng liêu bạn bè, đi ra thành săn bắn, lấy xa tráng nhạc tiết xoáy chi binh uy. Hội sắn cung điêu như trăng tròn, tây bắc nhìn, bán thiên lang. Thu phục Trung Nguyên, ở trong tầm tay. Thu phục Trung Nguyên, ở trong tầm tay a. Nửa tháng sau, Tống Cao Tông triệu cấu liên phát 12 đạo kim bài, buộc Nhạc Phi rút quân. Nhạc Phi hai mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời bi thiết, 10 năm chi công, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trở lại Lâm An, Nhạc Phi bị giải trừ binh quyền. Tháng tiếp, Trương Tuấn, vạn sĩ tiết tố giác Nhạc Phi mưu phản. Nhạc Phi cùng con hắn Nhạc Vân, đại tướng Trương Hiến cùng nhau bị bắt vào tù. Tống Cao Tông lần nữa thỉnh cầu nghị hòa, Kim Quốc vui vẻ đồng ý nghị hòa yêu cầu có. Kim Quốc yêu cầu Tống Triều cắt nhường đại bộ phận phương Bắc lãnh thổ, bao quát Biện Lương, Lạc Dương, Nam Kinh các vùng. Đồng thời yêu cầu Tống Triều hướng Kim Quốc xưng thần, Nam Tống Hoàng đế cần trải qua Kim Quốc sắc phong. Nam Tống cho Kim Quốc văn thư cần xưng chất Tống Hoàng đế nào đó, cần dồn sách vu thuốc đại Kim Hoàng đế Tống Triều về sau hàng năm hướng Kim Quốc tiến cống ngân 250.000 lượng, lụa 250.000 tớt. Cũng duy nhất một lần thanh toán Kim Quốc quân phí bồi thường, ngân 5 triệu lượng, lụa 5 triệu tớt. Tống Triều vậy để một cái yêu cầu, trả lại năm ngoái băng hà huy tông thi cốt. Còn sống Khâm Tông hai nước đều không có đề cập. Vẹn vẹn không đến một tháng sau, Nhạc Phi lợi dụng có lẽ có tội danh, bị sát hại Vu Phong Ba Đỉnh. Tô Thức cấp huyết dâng thư, bị nói xấu là Nhạc Phi đồng đảng, lần nữa hạ ngục. Tô Triệt cực kỳ hảo hữu kiệt lực nghị cách cứu viện, cuối cùng, Tô Thức bị giáng chức Trích Huệ Châu, lại bị biếm Trích Nam Châu. Tô Triệt nhân nghĩ cách cứu viện Tô Thức, đồng dạng bị ngoại thả đến Giai Châu. Từ đó, Tô Triệt cùng Tô Thức tiên nam địa bắc tất cả một phương, quãng đời còn lại cũng không còn gặp nhau. Viết đến nơi đây, Hàn Phục Lai ngừng lại. Nhạc Phi sự tích còn không thể viết quá kỹ càng không phải vậy liền kịch tấu nhiều lắm. Còn có Giang Thành Tử, Mật Châu đi săn bài thơ này, Hàn Phục Lai dự định trước không viết ra. Một mặt là bởi vì, cái này ngắn ngủi 2000 chữ, đã viết hai bài đặc biệt chất lượng cao thi từ Mật Châu đi săn trở ra. Nhiều lắm, loại cấp bậc này thi từ không có khả năng giống rau cải trắng một dạng tùy tiện liền ném ra. Còn có một phương diện suy tính là liên quan tới Tân Khí Tật. Nam Tống đoạn này khuất nhục bi phẫn lịch sử, để cho người ta thống hận lại tiếc hận. Nhưng cùng lúc, vậy xuất hiện không ít đáng giá ghi lại việc quan trọng anh hùng. Sơ kỳ chính là Nhạc Phi, trung hậu kỳ chính là Tân Khí Tật. Hiện tại Hàn Phục Lai cũng định viết Nhạc Phi Tân Khí Tật dạng này anh hùng, cũng phải an bài bên trên. Đồng thời Tân Khí Tật thi từ trình độ chính là từ bên trong Chi Long. Nhưng là bởi vì vừa cầm tới tình yêu cái đề mục này thời điểm, Hàn Phục Lai suy nghĩ đơn giản, nghĩ đến cái gì liền viết cái gì, dẫn đến đem Tân Khí Tật thanh ngọc cán cho Tô Thức dùng hết. Cái này có chút vạn phần xin lỗi. Hàn Phục Lai cân nhắc, muốn hay không đem Giang Thành Tử, Mật Châu đi săn bồi thưởng cho Tân Khí Tật. Dựa theo Tân Khí Tật kinh lịch cùng thi từ phong cách, kỳ thật cũng vẫn là có chút thích hợp. Hàn Phục Lai nghĩ nửa ngày, vậy còn không có quyết định chủ ý, nhưng xác định là Giang Thành Tử, Mật Châu đi săn thiên tiểu thuyết này bên trong không biết coi như không có khả năng bồi cho Tân Khí Tật, cũng có thể thông qua Tân Khí Tật giọng điệu đem bài ca này dẫn ra. Hôm nay viết một đoạn này không dài, nhưng nội dung lại là rất phong phú. Ta nhìn tức bệ phổi. Hoàng đế này là não tàn đi, có bị bệnh không? Bệnh tâm thần a. Đạp mã Nhạc Phi đều lập tức đánh về Biện Lương, Kim quân đều lập tức chạy trốn, vậy mà phát 12 đạo kim bài đem Nhạc Phi cho gọi trở về bệnh tâm thần a, ngoa tạo. Vốn đang trầm mê thưởng thức thi từ đây, đột nhiên cho ta kéo như thế một đồng lớn. Vì cái gì a, vì cái gì a? Cái này Triệu Cấu là cái quỷ gì dịu hoàng đế a, đây là Kim quốc gian tế đi. Ta nhìn phải gọi hắn Hoàn Nhan cậu mới đúng, thật đạp mã làm giận. Chương 70, Phục Lai đại thần đánh quảng cáo chương 70, Phục Lai đại thần đánh quảng cáo duy nhất một lần bồi thường nhiều tiền như vậy, về sau hàng năm cũng còn muốn cho. Cái này đạp mã có số tiền này, Nhạc Phi đều có thể đánh tới Kim Quốc quê quán đi, thật sự là không hiểu rõ. Ai, thao đàn a, thật thao đàn. Cái này có cái gì xem không hiểu trong tiểu thuyết không phải biết sao, Khâm Tông hai nước đều không có đề cập. Nhạc Phi thật muốn bắt phạt thành công, đem Khâm Tông cấp cứu trở về Hoàn Nhan cậu còn thế nào làm hoàng đế. Chúng ta nhìn rất ngu ngốc, nhưng trên thực tế, chính là trần trụi nhân tính a. Liền không thể biến báo một chút không? Hoàn Nhan cậu cho Nhạc Phi lặng lẽ hạ cái mệnh lệnh, để hắn diệt đi Kim Quốc thời điểm, thuận tay đem Khâm Tông cũng cho giết chết là được rồi a. Loại chuyện này, trong loạn quân, ai có thể nói được rõ ràng. Người đây cũng là biện pháp tốt a. Hoàng đế cái chết, tất nhiên là muốn trắng trợn điều tra bất quá. Nếu như là Hoàn Nhan cậu chính mình điều tra, kỳ thật cũng liền đi cái quá chính ai, Hoàn Nhan cậu nếu là có người thông minh như vậy liền tốt. Hoàn Nhan cậu trí thông minh này thật thật đáng buồn a, nếu là ta, ta liền để Nhạc Phi hảo hảo đánh, dùng sức đánh, diệt Kim Quốc sau, lại chính mình vụng trộm sắp xếp người đem Khâm Tông giết đi. Giết đằng sau còn có thể giá họa cho Nhạc Phi. Lúc này Nhạc Phi nhất định là công cao đóng chủ, vừa vặn mượn lý do này đem Nhạc Phi lại giết, chính mình không phải liền là thu phục Trung Nguyên Thiên cổ nhất đế sao? Trên lầu ngươi thật là một cái buồn nôn tiểu nhân. Trên lầu cái này sợ là Tần Cối chuyển thế đi. Kinh đại chứng nhận giáo sư, nói như thế nào đây, cụ thể lịch sử tình hình chúng ta cũng không biết, nhưng ta suy đoán lời nói, kỳ thật vậy không riêng gì sợ sẽ Khâm Tông trở về vấn đề này. Còn có thể có vấn đề gì a? Điêu đại giáo sư lại tới nói lung tung. Kinh đại chứng nhận giáo sư, mặc dù trong tiểu thuyết biết, tựa hồ Nhạc Phi rất lợi hại, đánh rất dễ dàng. Nhưng là, trong tiểu thuyết cũng chỉ là cản trở Kim Quốc xâm nhập phía Nam, cũng còn không có đánh tới Biện Lương đâu. Mà Kim Quốc quốc gia, hiển nhiên không tại Biện Lương, nói cách khác, Kim Quốc kỳ thật vẫn là rất cường đại, cái này chỉ là một chi quân đội mà thôi. Triệu Cấu Tần Cối, Trương Tuấn Vạn Sĩ tiết những người này, đoán chừng cũng là bị Kim quân đánh sợ, tại ý thức của bọn hắn bên trong, chỉ cần có thể dùng tiền mua đến hòa bình, đó chính là có lợi. Dù sao đừng ảnh hưởng chính mình ăn chơi đàng điếm là được. Về phần vơ vét dân chúng tiền, cái này không trọng yếu. Giết mấy cái trung thành tuyệt đối thân tử, cái này cũng không trọng yếu. Thao, nghe ngươi kiểu nói này càng tức giận hơn, cái này mẹ nhà hắn đều là người nào a? Các ngươi nói, Nhạc Ngạc Vương trước mộ quỷ có phải hay không chính là Triệu Cấu Tần Cối, Trương Tuấn cùng cái kia bạn cái gì? Đầu tiên, Triệu Cấu không có khả năng quỷ, đó là hoàng đế, coi như lại ngu ngốc, lại vô năng, coi như mất nước, vậy không có khả năng quỷ chính mình thần tử. Thứ yếu, cái kia không gọi bạn, đó là Vạn Sĩ Tiết, đến, cùng ta đọc, mo, ki, si. Đại ca, ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta a, chữ thứ nhất ta vẫn là nhận biết. Mặc dù tiền lương của ta còn chưa tới cấp bậc kia, nhưng cái chữ này ta nhận hơn 20 năm a. Vạn Sĩ Tiết. Ngoa tạo, đánh thành mo thật có thể đi ra a. Kinh đại chứng nhận giáo sư, vừa rồi vị kia dân mạng nói rất đúng, Triệu Cấu là không thể nào quỷ coi như hắn muốn quỷ, phía sau triều đại hoàng đế cũng không thể để hắn quỷ. Nói trở lại tiểu thuyết bản thân, cảm giác thiên tiểu thuyết này vậy nhanh kết thúc, Lâm Uyển sau khi chết, Tô Thức Thiên kia giang thành tử, 10 năm sống chết cách xa nhau làm xong, nên có thể kết thúc. Thật kết thúc còn có thể có hậu mặt cái này vài bài thơ, còn có thể có thiên kia trưởng phú. Kinh đại chứng nhận giáo sư, cho nên nói, Phục Lai đại thần kiên trì đem Tô Thức nhân vật này một đời đều viết xong, cảm giác là tại bù đắp nào đó đoạn lịch sử. Mọi người chú ý mới viết bài kia niệm nô tiểu, xích bích hoài cổ bên trong, lại nâng lên Tam Quốc cùng Chu Lang, xem ra Phục Lai đại thần Tam Quốc là lập tức liền muốn động bút. Tựa như trong tiểu thuyết nói, linh cảm đã nhanh muốn phun ra ngoài. Cái này không phải liền là cho mình mới tiểu thuyết đánh quảng cáo sao? Ha 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 ha. Ngươi tiểu nói này, thật đúng là a. Có thể viết một bài tốt như vậy tử, còn có một thiên trường phú đến vì cái này Tam Quốc cố sự đánh quảng cáo, xem ra Phục Lai đại thần là thật đối cố sự này hạ đại tâm tư. Các ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự có chút mong đợi. Ha 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 ha, đây chính là quảng cáo tác dụng a. Đồng thời, ta còn dám khẳng định, cái này nhất định là tiểu thuyết giải, không phải vậy hạ không được lớn như vậy công phu. Hy vọng Phục Lai đại thần có thể viết ra không giống với lịch sử cố sự đi lấy Phục Lai đại thần loại thi từ này trình độ, ta cảm thấy cũng không có vấn đề, dù sao chính hắn cũng nói cấu tư hơn 2 năm nữa nha. Một đoạn này tình tiết viết, tốt như vậy hai bài thi từ đều không có người chú ý sao? Kinh đại chứng nhận giáo sư, mọi người đem trọng điểm lại phóng tới thi từ đi lên a, bài này niệm nô kiểu một bài định phong ba đều là khó được tinh phẩm a. Nhưng là, nên nói không nói, chúng ta nhìn không phải liền là tiểu thuyết lịch sử giải thi đâu sao? Ha 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 ha, ngươi tiểu nói này thật đúng là. Cái này cũng nói rõ Phục Lai đại thần tiểu thuyết viết vậy rất lợi hại a. Liền ta cảm giác, Định Phong Ba có thể họa thơ tiên đánh đồng. Quay đầu từ trước đến nay đều hiểu chỗ, trở lại, vậy không gió mưa vậy vô tình. Câu này ý cảnh quá cao, 3-4 tầng lầu cao như vậy. Trên lầu, câu nói này cụ thể là ý gì, ta có chút mơ mơ hồ hồ. Ta cũng không biết à, cũng là bởi vì ta vậy không rõ ràng, cho nên mới nói hắn có 3-4 tầng lầu cao như vậy. Áo tơi mưa khói mặc bình sinh. Câu này cũng tốt, rộng rãi, tiêu sái cảm giác. Đúng vậy, nhưng là Tô Thức cùng Lý Bạch rộng rãi, lại là không giống với. Lý Bạch là thiên kim tan hết còn Phục Lai, là thẳng treo vân phàm tế biển cả, luôn muốn có phát đạt một ngày. Mà Tô Thức lại là một loại gặp sao yên vậy, không tranh không đoạt cảm giác. Kinh đại chứng nhận giáo sư, vị này dân mạng nói rất chuẩn xác. Cái này đích xác là hai người điểm khác biệt lớn nhất chỗ nguyên nhân thôi, tự nhiên hay là nhân sinh kinh lịch đưa đến. Lý Bạch nửa đời trước một mực mưu cầu ra làm quan, nhưng vẫn luôn không có đường đường chính chính làm qua quan, cho nên hắn khao khát. Nhưng Tô Thức lại không giống với lúc trước, Tô Thức bắt đầu chính là nhỏ tuổi nhất tiến sĩ, về sau làm quan vậy làm tương đối cao, chỉ bất quá thường xuyên bị giáng chức, cách chức lại có thể phục lên, dù sao hắn kinh lịch đều xem như trải qua, đến cuối cùng, xem như đối triều đình thất vọng vậy không xoắn suýt cho nên mới rộng rãi. Điêu đại giáo sư, hay là giảng một chút bài ca này thôi. Kinh đại chứng nhận giáo sư, bài ca này viết chính là cùng bằng hữu du ngoạn gặp được trời mưa tình tiết. Tô Thức hoàn toàn mặc kệ trời mưa, nói chính là tâm tình của hắn. Phiên dịch tới chính là, không cần để ý cái kia xuyên qua rừng cây, đập lá cây tiếng mưa rơi, sao không một bên ngâm thơ thét dài, một bên đi bộ nhàn nhã. Tay cầm trúc trượng, chân mang giày cỏ, nhẹ nhàng thắng qua cưỡi ngựa. Có cái gì phải sợ chứ? Một thân áo tơi, mặc cho gió táp mưa xa, vượt qua đời này. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, hạ khuyết tình tiết trong tiểu thuyết không có miêu tả, nhưng vậy rất tốt minh bạch, mang theo hàn ý gió xuân thổi tàn trên choáng, thời tiết này còn cảm giác có chút lạnh. Nhưng đỉnh núi Tà Dương lại đối diện hạ xuống ngân quang. Điều này nói rõ lúc này tiên lại ý cảnh tình. Quay đầu từ trước đến nay đều hiểu chỗ, trở lại, vậy không gió mưa vậy vô tình. Câu này, ta vẫn là cảm thấy không cần phiên dịch tốt, phiên dịch ra đến, liền đem loại kia xa xăm thâm thủy ý cảnh phá hư hết. Đúng là như thế cái đạo lý. Vậy không gió mưa vậy vô tình, chính là một loại khám phá cảnh giới, không quan trọng cảm giác. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, cũng không thể nói như vậy. Hẳn là một loại, siêu biệt được mất, vật ngã lương vong cảnh giới chuẩn xác hơn một chút. Tốt à, người lý giải đích thật thực so ta tốt hơn càng thâm thúy một chút, quả nhiên là điều đại. Không đúng, quả nhiên là giáo sư. Điều đại giáo sư, nói lại giảng niệm nô kiểu, xích bích hoài cổ bài thơ kia a. Chương 71, lúc đó chỉ nói là bình thường chương 71, lúc đó chỉ nói là bình thường kinh đại chứng nhận giáo sư, niệm nô kiểu, xích bích hoài cổ bài này từ, hiện tại còn không tốt giảng. Bên trong trích dẫn nhiều chỗ Tam Quốc cố sự, Phục Lai đại thần tiểu thuyết không có viết ra, ta giảng cũng là đoán mò, thậm chí ngay cả đoán cũng không biết từ đâu đi đoán. Bất quá chỉ xem câu đầu tiên, sông đại giang chạy về đông, sóng đại tận, thiên cổ người phong lưu. Hiển thị rõ lịch sử cảm giác tăng thương. Cái này Chu Lang là ai a? Vì cái gì Phục Lai đại thần nâng lên hai lần, Tam Quốc bên trong nhân vật rất trọng yếu sao? Kinh ngại chứng nhận giáo sư, cái này ta cũng không rõ lắm. Đoạn lịch sử kia ghi chép quá ít, chắc hẳn Phục Lai đại thần cũng là hư cấu nhân vật đi. Giáo sư, xích bích phú đâu? Cái này còn không có giảng đâu. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, vậy còn nói cái gì à, trực tiếp toàn văn đọc thuộc lòng là được rồi. Đọc thuộc, cũng liền hiểu. Khá lắm, may mà ta tốt nghiệp sớm, không phải vậy nói không chừng thật đúng là đặt vào tài liệu giảng dạy yêu cầu toàn văn đọc thuộc lòng đâu. Ta lớp 11, hẳn là có thể thoát khỏi đi. Phục Lai đại thần không ít thi tử, còn có cái kia một thiên trường phú, đoán chừng đều sẽ bị đặt vào tài liệu giảng dạy. Ta bây giờ nhìn tiểu thuyết nhìn thoải mái, chính là khổ con của ta đến lúc đó mỗi ngày ôm gáy sách tụ. Ngươi còn có thể cùng con của ngươi khoác lác, ngươi năm đó là từng chữ nhìn xem tác giả viết ra ha 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 ha. Hàn Phục Lai hiện tại vậy thích xem đám dân mạng bình luận. Cùng Bạch Chỉ Chi hai người, ban đêm không trở về ký túc xá, tụ cùng một chỗ nhìn bình luận, hai người cười cười nói nói, bước lên màu hồng bóng bóng. Nhìn thấy giáo sư lần nữa nâng lên Tam Quốc, Hàn Phục Lai cảm giác có chút thời gian không đợi ta. Trước đó nâng lên đảo Viên Minh, Mạnh Hạo Nhiên, cũng còn không có bản giao đầu. Còn có kế hoạch nhạc phi, tân khí tật cũng không có biết. Tam Quốc cái này tăng mạnh tiền, không biết an bài tới khi nào. Đêm hôm khuya khoắt về ký túc xá gõ chữ, vậy mà tại nơi này bốc lên màu hồng bong bóng, quả thực là tình yêu để cho người ta xa đoạn. Hàn Phục Lai quyết định không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, lại cùng Bạch Chỉ Chi hơi lợi một hồi liền về ký túc xá, trước tiên đem nhân vật khác từ từ viết. Tại lầu ký túc xá cửa lớn khóa cửa trước một phút đồng hồ, Hàn Phục Lai rốt cục trở về, rửa mặt tắt đèn đi ngủ, lại là một đêm mộng đẹp. Ngày thứ hai lại là tinh thần sáng láng một ngày. Hôm nay viết nội dung liền trọng yếu hơn, bởi vì rốt cục muốn viết đến thủy điều ca đầu. Tô Thức còn có không ít tác phẩm tại thiên tiểu thuyết này bên trong, vậy không có cách nào từng cái đều viết ra, lưu lại trở về sau mượn hậu nhân miệng đến truyền tụng đi. Đồng thời, thiên tiểu thuyết này, vậy đến kết thúc công việc thời điểm. Tô Thức bị giáng chức Huệ Châu, vô thân vô cố, sinh hoạt không đốn. Nhưng cũng may lòng dạ hắn rộng rãi, gặp sao yên vậy. Huệ Châu có thể được xưng là man hoang chi địa, phong cách học tập không nồng, Tống triều khai quốc đến nay, cũng còn không có đi ra một cái tiến sĩ, cũng không có đi ra một cái cử nhân. Đi lên về số mặt khác triều đại, từ khi có khoa cử khảo thí đến nay, nơi này liền chưa từng có đi ra một cái thi đậu khoa cử. Tô Thức thấy thế, liền ở chỗ này thiết lập giáo dục, bồi dưỡng nơi đó học sinh. Tô Thức văn hào đại danh, hiện tại cũng coi là thiên hạ đều biết, xây dựng học đường sự tình có chút thuận lợi. Thu không ít học sinh, vậy thu không ít tiền trả công cho thầy giáo, cũng không ít tu kim. Tô Thức sinh hoạt mới xem như dần dần khá hơn. Ca ca Tô Triệt tại Giai Châu làm quan, trong đó một nửa đồng lộc đều gửi đưa cho Tô Thức, nhưng bởi vì đường xá xa xôi, hơn mấy tháng mới có thể thu đến một lần. Từ khi xây dựng học đường đằng sau, rốt cuộc không còn cần ca ca tiếp tế. Tô Thức nhi nữ, cho tới nay đều là gửi nuôi tại Tô Triệt gia, hiện tại cũng là như vậy. Tô Thức lúc rảnh rỗi, bắt đầu nhớ lại lúc trước nhìn qua những tàng thư kia. Hắn từng có mắt không quên trí năng, Huệ Châu nơi này, thư tịch quá ít, không có thư tịch, liền không có cách nào tốt hơn thiết lập học đường. Cho nên hắn nương tựa theo ký ức, bắt đầu chép lại trước kia nhìn qua những sách vở kia. Đầu tiên là thánh nhân nói như vậy, tứ thư ngũ kinh, đây là đã khắc vào trong đầu hắn vĩnh viễn vậy không có khả năng nhớ lầm. Về phần tứ thư ngũ kinh chú giải, cái này cần hắn tại trên lớp học từ từ mà nói giải, lại để cho các học sinh nhớ, tạm thời có thể không viết ra. Văn hóa lúc trực tiếp nhất hay là tiền nhân danh ra những thi từ kia, đường triều thi từ cường thịnh, danh ra xuất hiện lớp lớp. Chỉ cần đem những thi từ kia viết ra, sau đó dạy cho học sinh, đến lúc đó có thể thông qua thi từ bên trong điện cố, từ từ đem lịch sử phân tích cho các học sinh, cũng coi là ngụ giáo tại vui vẻ. Gió thu lạnh rung, mặt trời chiều ngã về tây. Tô Thức một thiên lại một thiên viết những cái kia tiền nhân thi tử. Viết viết, rốt cục viết đến Vương Duy Hiệu tuổi cùng Tân Di ổ lại viết đến Đào Huyên Minh ẩm cửu. Đột nhiên, Tô Thức tựa như ngửi thấy một cô hương trà. Là Bích Loa Xuân hương vị. Thâm Sơn cùng cốc này từ đâu tới tốt như vậy Bích Loa Xuân. Tô Thức tìm một lần, chỗ nào vậy tìm không được. Túi đầu ở giữa, mới phát giác tựa hồ là từ chính mình trên quần áo bay ra mùi thơm. Đây là hôm đó đổ nhào chén trà, rồi tại trên quần áo Bích Loa Xuân a. Cùng Lâm Viễn thành hôn sau đoạn thời gian kia, kỳ thật tại viết đến hiệu tuổi thời điểm, đã tại Tô Thức trong não qua nhiều lần lắm rồi. Đây chẳng qua là một cái bình thường buổi chiều, hai người trong lúc rảnh rỗi, làm một trận bình thường trò chơi. Khi đó bọn hắn đều cảm thấy cuộc sống như vậy sẽ thật dài thật lâu. Nhưng lúc này nghĩ đến, lại như trong mộng. Đứng tại bên cửa sổ, Tô Thức đùi mùi mãi thôi, ngàn vạn cảm khái. Tưởng niệm chi tình, không cách nào nói nên lời, chỉ có thể thay đổi bút mực. Hoán khê xa, ai niệm gió tây một mình mát, dền vang lá vàng bế sơ cửa sổ, chấm tư chuyện cũ lập tà dương. Bị rượu đừng sợ xuân ngủ nặng, cứ sách tiêu đến rồi hương trà, lúc đó chỉ nói là bình thường. Chương 72, hoàn tất vung hoa chương 72, hoàn tất vung hoa lại 3 năm, Tô Thức lần nữa bị giáng chức đến Nam Châu. Nam Châu so Huệ Châu càng xa, đã đến chân trời góc biển. Tô Thức mặc dù cao tuổi, nhưng hào hùng không giảm. Đến Nam Châu, tiếp tục mới mở trường đường, ở chỗ này tiếp tục giáo thư dục nhân. Nhưng Nam Châu nơi này, hoàn cảnh thật sự là quá ác liệt, Nam Châu chính là Tống Triều xa xôi nhất, gian khổ nhất biếm trích chi địa. Nam Châu treo cô độc hải ngoại, giao thông ngăn cách, khí hậu nóng ướt, chứng dịch hoành hành. Ở trên đảo nông nghiệp rất lại phía sau, lương thực ỷ lại hải vận, một khi báo ngăn chặn tiếp tế, liền muốn đứng trước nạn đói. Nghiêm trọng hơn chính là, lần này biếm trích càng thêm nghiêm khắc. Triều đình mệnh lệnh rõ ràng, cấm chỉ Tô Thức cùng nơi đó quan viên kết giao đi lại, thậm chí không được thuê lại nhà dân. Đồng thời nơi này thổ dân đa số lê tộc, dân tộc Hán cực ít, ngôn ngữ không thông, ẩm thực không thấu đáo, dược vật không có. Nơi đây lại thời tiết ti ẩm ướt, thư tịch bút mực tất cả đều hư. Ngay cả lấy sách đều trở nên gian nan. Tô Thức cho bạn bè trong thư nói nơi đây ăn không thịt, bệnh không thuốc, ở không thất, ra không bạn, đông không than, hạ không hạt tuyển. Có thể nói là sinh tồn điều kiện cực kém. Nhưng ngay lúc trong hoàn cảnh như vậy, Tô Thức vẫn như cũ tiếp tục mở trường đường, khai hóa giáo dục, bồi dưỡng nhân tài. Nam Châu trong lịch sử cái thứ nhất cử nhân Khương Đường Tá chính là Tô Thức học sinh. Chương trước viết sai, Khương Đường Tá là Hải Nam cái thứ nhất cử nhân, đã sửa chữa. Đồng thời, Tô Thức chỉ đạo làm nông cùng y dược, mở rộng lúa nước trồng trọt kỹ thuật, cũng giáo dục bách tính phân biệt thảo dược, trị liệu tật bệnh, cải thiện uống nước công trình, dẫn đầu dân chúng đào giếng lấy nước, giải quyết uống nước vệ sinh vấn đề. Cùng lê tộc bách tính bình đẳng kết giao, làm thơ ca ngợi lê tộc phong tục, cực lớn chạm vào dân tộc Hán văn hóa cùng lê tộc ở giữa giao lưu cùng dung hợp. Thời gian dần qua, Tô Thức tại Đàm Châu trong dân chúng, vậy có cực lớn thanh danh. Nhưng là, Tô Thức đã sắp già vậy. Vừa tới Đàm Châu đoạn thời gian kia, tật bệnh quân thân, không thuốc không ăn, thân thể đã sụp đổ. Lại 3 năm, lại là một trong đó đêm thu. Lúc này Tô Thức đã tuổi gần lục tuần. Triều đình tin tức, hắn đã rất ít nghe được. Đại ca tin tức cũng rất ít nghe được. Đàm Châu treo cô độc hải ngoại, thư đều rất khó đưa ra cùng tu đến. Trung thu tháng, đặc biệt sáng tỏ, đặc biệt tròn. Tô Thức không khỏi nghĩ đến, lúc tuổi còn trẻ, mẫu thân mang theo chính mình cùng đại ca, trung thu ngắm trăng chẳng cảnh. Đêm khuya lúc, chính mình cùng đại ca không ngủ được, nằm tại trên nóc nhà, trò chuyện liên quan tới mặt trăng cố sự. Đại ca cho tuổi nhỏ chính mình, đọc lấy liên quan tới trung thu thi tử. Khi đó mặt trăng, tựa hồ càng thêm tròn, càng thêm sáng tỏ a. Đại ca, đã có 10 năm chưa từng gặp mặt. Liền ngay cả thư, cái này 3-4 năm cũng ít đáng thương. Huyền Nhi, rời đi mình đã có hơn 30 năm. Dung mạo của nàng, chính mình tựa hồ đã không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ rõ, đó là một cái sáng rỡ nữ tử, dáng tươi cười luôn luôn như vậy sáng tỏ, tựa hồ chung quanh thân thể đều vây quanh một vòng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Chỉ là, hiện tại chỉ có thể tự mình một người ngắm trăng. Hy vọng giường nào ai nhưng là, nhân sinh đã là như thế. Chính lúc này, Tô Thức các học sinh tới tìm hắn. Các học sinh đối Tô Thức cái này phu tử, kính nể lại kính yêu, trong này thu ngày hội, sợ phu tử một người tịch liêu, nhao nhao đến đây bái phỏng. Tô Thức vẻ u sầu bị tạm thời đè xuống, cùng học sinh các bằng hữu vui mừng uống suốt đêm, say mềm. Say rượu tính thơ lên, làm thủy điều ca đầu. Thủy điều ca đầu minh nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết cung khuyết trên trời, đêm nay là năm nào? Ta muốn theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét bị lạnh. Muốn lên lộng thanh ảnh, gì giống như ở nhân gian. Chuyển chu cát, thấp khinh hộ, chiếu không ngủ. Không để lại hận, hà sự trường hướng biệt thời biên. Người có thăng trầm, chẳng có sáng đục tròn quyết, việc này cổ khó toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Lại một năm nữa, đại xá thiên hạ. Tô Thức Bắc Uy. Tô Thức hiện tại tâm tâm niệm niệm chính là đại ca Tô Triệt, cùng mình bọn nhỏ. Chỉ muốn cùng bọn hắn gặp nhau mấy ngày, sau đó liền trở lại Dương Châu đi. Nơi đó, có hắn tình cảm chân thành. Nhưng lúc này Tô Thức đã tuổi già sức yếu, ốm đau quần thân. Bắt trên đường về, Tô Thức đi ngang qua trấn Giang Kim Sắt Tự, ngẫu nhiên gặp lão Hữu Lý Công Lân. Hai người nhiều năm không thấy, trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng gặp Tô Thức hình dung tiểu tụy, không khỏi rơi lệ không chỉ. Tô Thức rộng rãi cười nói, "Bá thời huynh, nhưng vì ta làm một bức chân dung như thế nào? Ta biết ngươi tranh chân dung nhất là chân dung." Lý Công Lân chính là danh khắp thiên hạ họa sĩ, lấy tranh thủy mặc tả thực chứ danh. Đối yêu cầu như vậy, Lý Công Lân tự nhiên không có không đồng ý vẽ thành. Tô Thức nhìn xem chân dung của chính mình, thật lâu im lặng. Lý Công Lân cười lớn, "Tử Chiêm huynh văn động thiên hạ, thi tử văn xuôi chính là đường kim nhất tuyệt, thư pháp hội họa cũng là cao tuyệt, thật là tiện sát người bên ngoài.
làm quan cả đời, chống lũ cứu tế, đắp bờ hộ thành, vì dân cảm niệm, mở rộng nông cụ, khai hóa Nam Châu, càng có thánh nhân phong thái. Chúng ta khâm phục tâm mộ vậy. Tô Thức nghe vậy, khu cụ nở nụ cười. Xem cuộc đời của mình, tựa hồ, tựa hồ. Vì thiên hạ sự tình, không có làm bao nhiêu chủ. Nhưng làm quan một phương, nhưng cũng tạo phúc một phương. Chỉ là, chính mình không phải là bị giáng chức, chính là tại bị giáng chức trên đường. Nếu không phải đại ca, sợ sớm đã chết tại trong phòng giam. Tô Thức tự biết không còn sống lâu nữa, nhìn xem trong bức tranh chính mình, hình dung tiểu thụy, tinh thần hoàn toàn không có, chợt cảm thấy bi thương. Chính mình còn không có làm ra cái gì đại nghiệp tích, về sau vậy lại không có cơ hội. Cảm hoài nửa ngày, ở trên tranh đề thơ. Thì biết, tâm cũng đuổi chi mục, thân như không cải chi chu. Hỏi ngươi bình sinh công lao sự nghiệp, Hoàng Châu Huệ Châu Nam Châu. Chính mình đã tinh thần hoàn toàn không có, thân thể khô mục. Công lao sự nghiệp người dư. Tô Thức đi tới Thường Châu, tự biết chính mình đã ngày giờ không nhiều. Cố đau quấn thân thể, vậy không cho phép hắn lại lặn lội đường xa. Tô Thức trước đó liền cùng đại ca đi thư, cáo chi thân thể của mình tình huống. Tại Thường Châu, Tô Thức rốt cục gặp được chính mình kính trọng nhất đại ca, còn có chính mình nhớ thương nhất hải tử. Chỉ một ngày, tại Tô Thức yêu cầu bên dưới, do các hải tử của hắn đưa hắn trở về Dương Châu quê quán. Rốt cục, Tô Thức lại trở lại Dương Châu vùng ngoại ô mảnh kia Tùng Bách trên sườn núi. Nơi đó, người mình yêu mến ăn nghỉ ở đây. Tô Thức ghế nằm tại dưới cây Tùng Bách, lá cây nhẹ nhàng bay xuống. Mình bây giờ thân thể, chính như năm đó chính mình lựa gạt mẫu thân lúc nói như vậy, thân giống như phù vân, tâm như bay phất phơ, hơi thở mong manh. Nhìn xem cái kia nấm mộ, Tô Thức nhẹ giọng hỏi, "Uyển Nhi à, cái này nhiều năm ngươi làm sao cũng không tới trong mộng của ta?" Tô Thức cười ha ha, thanh âm giàn mua, "Ta đoạn thời gian trước còn muốn làm thơ phản nàn ngươi đây, nhưng lại muốn, có phải hay không bởi vì ta lớn tuổi, ký ức không xong, quên bộ dáng của ngươi, cho nên mới mộng không đến ngươi. Ta bởi vì tật bệnh hồn điên đảo, duy mộng nhàn nhân không mộng ân." Tô Thức con mắt chậm rãi khép lại, thanh âm vậy bé không thể nghe, trên mặt lại hiện ra từng tia ý cười, "Không, có gì đáng ngại, không, có gì đáng ngại. Ta, cái này đi tìm ngươi rồi." Hoàn. Chương 73 túi đầu cảm tạ chương 73, túi đầu cảm tạ hoàn tất bung hoa. Hàn Phục Lai trường thư một hơi, rốt cục cũng viết xong. Phía sau một đoạn này, thời gian khoảng cách dài, chính mình vậy viết tương đối đơn giản, nhưng nên lời nhắn nhủ cũng kém không nhiều liền bằng hàn giao. Thủy Điêu Ca đầu vậy hoa lệ vẫn thế. Phía sau đề tự họa tượng bài thơ kia, Hàn Phục Lai suy tư một lát, liền tăng thêm đi lên. Bài thơ này trước hai câu, viết là chính hắn bề ngoài tinh thần. Sau hai câu, nhưng lại bản thân trêu chọc, đem bị giáng trước ba cái địa phương, coi như chính mình bình sinh công tích, càng lộ vẻ rộng rãi, vậy phù hợp Tô Thức nhân vật thiết lập. Lần nữa cảm thán, rốt cục cũng viết xong a. Quy củ cũ, còn phải một lần nữa lại kiểm tra một lần. Ngày mai lại kiểm tra đi, dù sao tranh tài thời gian còn sớm đâu. Ngày mai kiểm tra xong nhắc lại giao. Hôm nay muốn nghỉ ngơi, chơi trước hội điện thoại. Trên mạng đuổi trương các bằng hữu, tự nhiên là nổ. Mặc dù Điêu đại giáo sư đã nói qua, lập tức liền hẳn là kết thúc, nhưng vẫn là có chút trở tay không kịp cảm giác. Hoàn tất vung hoa. Cảm động. Mạnh liệt đề nghị cái này phía quan phương nền tảng lai sở trẻ ảm ra cái khen thưởng công năng, nhất định phải soát cái lễ vật mới có thể biểu đạt ta tâm tình kích động. Chính là, mặc dù nói là phía quan phương tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu, nhưng khen thưởng công năng không thể không có à, ta đều ngứa tay hỏng, nhưng nơi này không có đánh thưởng công năng, chỉ có thể khen thưởng cho những chỉ đèn kia tiểu tỷ tỷ. Trên lầu ta đều không muốn bạch trần ngươi. Mạnh liệt yêu cầu. Hàn Phục Lai nhìn thấy những bình luận này, đứng lên cử đi cái cùng, cảm tạ các vị độc giả các lao gia thuốc canh phủ, tiêu xài một chút, lời khen, linh cảm bao con động, cùng dùng điêu phát điện. Còn có thư hữu vô số đổi hoang quỷ ca hát lao gia bạo trương vung hoa. Nếu không phải cố sự này hôm nay kết thúc, nói thế nào cũng phải thêm cái càng. Có lẽ là cố sự này viết tương đối tốt, hiện tại mới ra tới nội dung, thảo luận đều là trong tiểu thuyết cho. Cũng có thể là bởi vì thi từ quá tốt, lưu nhàn rỗi thời gian, từ từ thảo luận vậy không nhất định. Tô Thức tại Đàm Châu qua thật quá khổ, một cái lao đại gia không có cơm ăn, bị bệnh không có thuốc, ngay cả thủy đều là không vệ sinh, có thể còn sống sót thật sự là vận hạnh. Tô Thức cuối cùng vẫn trở về quê quán, về tới thê tử phân mộ bên cạnh, thật là sợ hắn nửa đường liền chết á, vì cái gì ta cảm thấy nửa đường liền chết mới càng có cảm giác đâu, loại cảm tình này mới mãnh liệt a. Tiểu thuyết tình yêu a, ngươi để hắn chết nửa đường, cái này quá không yêu tình. Mong mà không được mới là thật tình yêu, bi kịch mới là thật tình yêu. Đây cũng là bi kịch đi, dù sao lão bà sớm liền chết. Sau cùng xử lý ta cảm thấy rất tốt, rất cảm động. Lão bà sớm chết không phải đại hỷ sự sao? Ngươi lăn ngươi cút 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 cút. Một câu cuối cùng, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, ta tới tìm ngươi, đều đem ta nhìn khóc kinh đại chứng nhận giáo sư, tiểu thuyết rốt cục kết thúc, ta vậy rất là kích động. Chúng ta không nói trước thi tử, cũng chỉ nói tiểu thuyết bản sự, đến tham khảo. Lần này tranh tài chủ đề là tiểu thuyết lịch sử bên trong tình yêu cố sự, bản nhân cảm thấy Phục Lai đại thần cái này xử lý đặc biệt tốt. Tại tình yêu bên trên chủ đề bên dưới, dung nhập lịch sử biến thiên bất đắc dĩ. Nếu nói còn có cái gì có thể lấy cải tiến đó chính là lịch sử biến thiên, không có triệt để dung nhập tình yêu cố sự tuyến bên trong. Điêu đại giáo sư không phải Lai thần tuổi sao? Làm sao còn có bất mãn ý? Ngươi đi ngươi úp, không được đừng bi bi, ngươi Điêu đại, có bản lĩnh ngươi đến biết. Ta cảm thấy đã rất khá a. Giáo sư cùng chúng ta tiêu chuẩn chính là không giống mới. Ta cảm thấy dung nhập a, Lâm Viện chết cũng là bởi vì Kim quân xâm lấn đưa đến a, nếu như không phải Kim quốc xâm nhập phía Nam Tống triều, nếu như không phải Biện Lương thành bị công phá, Lâm Viễn cũng sẽ không buồn giận thần thương lại tổn hại sức khỏe, lúc này mới dẫn đến nàng sớm chết đi. Chính là a. Kinh đại chứng nhận giáo sư, bản nhân xác thực xem như Lai thần tuổi,
cái này vậy không có gì tốt che giấu. Nhưng ta nhiều hay là thi từ thổi, về phần tiểu thuyết tình tiết, ta vậy thổi, nhưng không có thổi như vậy vô não, ha 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 ha. Giáo sư tính tình thật tốt, vậy rất lý trí, quả nhiên là có thể lên làm giáo sư người. Kinh đại chứng nhận giáo sư, ta nói tình yêu cố sự tuyến, dung nhập lịch sử cố sự tuyến. Liền lấy Lâm Uyển chết tình tiết này, mặc dù nói là dung nhập nhưng ta luôn cảm thấy hay là quá nông cạn. Lúc trước nếu như đem kịch bản thiết kế thành, Lâm Uyển cũng không hề rời đi Biện Lương, mà là tại Biện Lương trong thành, bị Kim Quân làm bẩn mà chết, hoặc là tại Kim Quân phá cửa mà vào trước, vì không nhận làm bẩn, trực tiếp tự sát mà chết. Dạng này chuyện xưa xung đột tính mới càng lớn, vậy dung nhập càng triệt để hơn. Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Vừa nói ngươi tính tính tốt, ngươi trực tiếp phải cho ta huy phân. Giáo sư cũng liền không có viết tiểu thuyết, nếu như viết tiểu thuyết, trong nhà lưỡi dao hẳn là liền không lo. Không đơn thuần là lưỡi dao, còn có sân à, hoa quả a cái gì, cũng không cần buồn nhưng là a. Ngươi đừng nói, dạng này thật đúng là càng có xung đột tính. Kinh đại chứng nhận giáo sư, ha ha, ta cũng liền tiểu nói này, mọi người không cần coi là thật. Xem một chút thiên tiểu thuyết này tinh tiết, xử lý hay là rất tốt. Bắt đầu hiểu nhau miến nhau, đến phía sau Tô Mâu quấy nhiễu, lại đến về sau rốt cục thành thân, lại đến Biện Lương một đoạn kia thời gian tốt đẹp. Chuyển hướng ngay tại Kim Quân phá thành, Tống Triều Quốc phá thời điểm, Tô Thức tiểu ra vậy đồng dạng phá. Sau đó, chính là Tô Thức một người làm quan, bị giáng chức, bị giáng chức, bị giáng chức. Lành nghề chấp nhận một trước khi lâm trùng, rốt cục lần nữa về tới thê tử mộ phần bên cạnh. Cả đời a, cứ như vậy kết thúc, cảm giác thật thấy được Tô Thức một đời. Hay là thích nhất bài kia Giang Thành Tử, 10 năm sống chết cách xa nhau, nhìn thấy bài ca này, ta khóc một đêm. Hoàn toàn chính xác, viết tình yêu thi tử, cái này chấm dứt. Trên lầu, trước đó liền nhìn người nói, Thức tiểu tiên bài ca này viết tình yêu sẽ chấm dứt, người đây rốt cuộc ở đâu là kích cỡ a? Một lần nữa nói, Giang Thành Tử bài ca này, viết tưởng niệm vong thê, cái này chấm dứt. Cái kia, lúc đó chỉ nói là bình thường đâu. Ngoa tạo, câu này ta căn bản không có nhớ a, trực tiếp từ ta trong đầu đục tới. Điêu đại giáo sư, nói một chút mới nhất cái này vài bài từ a, nhất là bài kia lúc đó chỉ nói là bình thường. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, lúc đó chỉ nói là bình thường bài ca này, cũng là khó được tác phẩm xuất sắc. Nhưng cùng Thủy Điều ca đầu so ra, liền không đáng giá nhắc tới. Ta trước đơn giản phiên dịch một chút bài thơ này đi. Bên trên quyết rất đơn giản, chính là viết xào xạc mùa thu, chính mình đứng ở dưới ánh tà dương mặt, trầm tư chuyện cũ. Bên dưới bán quyết, trước hai câu chính là đang nhớ lại lúc trước cùng thê tử tại Biện Lương đoạn kia thời gian nhàn nhã, cốc sách rội trà, một đoạn này tình tiết phục lai đại thần còn kỹ càng biết chính là viết Lộc Xài Tân Di ổ cùng Đào Uyên Minh một đoạn kia. Bài ca này tốt nhất chính là một câu cuối cùng. Câu này nhìn như chỉ là bình dị, đơn giản dễ hiểu, nhưng cũng là tối năng đả động nhân tâm. Đúng a, rất bình thản, nhưng lại rất động lòng người. Ai, hy vọng các huynh đệ đều không cần chân chính lý giải câu này. Chờ ngươi chân chính có thể hiểu được câu này thời điểm, vậy liền quá đau. Thật sự là, ta đạp mạ nghĩ đến một câu thơ, làm sao không có tới thần tài hoa, nín chết ta. Huynh đệ, bồi một cái. Ta vẫn muốn hỏi, Lộc Xài đến cùng là ý gì a? Chương 74, Thủy Điều ca đầu chương 74, Thủy Điều ca đầu kinh đại chứng nhận giáo sư, phía dưới, chúng ta cường điệu nói một câu. Hay là trước tiên nói một chút phía sau bài thơ kia đi. Tâm cũng đuổi chi mục, thân như không cái chi chu. Hỏi ngươi bình sinh công lao sự nghiệp, Hoàng Châu Huệ Châu Đam Châu. Bài thơ này rất tốt, nhưng vậy không có gì tốt phiên dịch mọi người tự hành lý giải đi. Hoàng Châu Huệ Châu Đam Châu, ba địa phương này, vừa lúc là hắn bị giáng chức ba cái địa phương, cái này viết rất có ý tứ. Tâm cũng đuổi chi mục, thân như không cái chi chu. Hai câu này cảm giác muốn trở thành văn nghệ các thanh niên cá tính ký tên. Còn có những cái kia u buồn các tiểu tiên nữ, nhưng hai câu này, xác thực rất có loại kia lòng như cho ngợi cảm giác. Ta là sinh viên, không văn nghệ, nhưng liền yêu nhất hai câu này, tán bạo. Ta vậy yêu, đại ái đại ái. Điêu đại giáo sư, tại sao không nói Thủy Điều ca đầu a? Ta cảm thấy bài ca này viết đặc biệt tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Kinh đại chứng nhận giáo sư, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta cũng không cần ta cảm thấy, chúng ta cũng không xứng cảm thấy. Thủy Điều ca đầu bài ca này, bằng vào ta trình độ, chỉ có thể cùng bái, không có khả năng lời bình, không có khả năng cảm thấy. Ách ách, thật có tốt như vậy. So Lý Bạch Tương tiến tiểu còn tốt. Có được hay không chính ngươi không biết nhìn sao. Ngươi có thăng trầm, chẳng có sáng đục tròn quyết, việc này cổ khó toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiệt quên. Cái này hoàn toàn không cần cảm thấy, trực tiếp chính là tốt. Xác thực, cái này cùng trước đó cái kia vài bài thi từ mở dạng, đọc một lần đã cảm thấy tốt, căn bản không cần để ý giải trong đó cụ thể hàm nghĩa. Chính là một loại rung động tâm linh cảm giác. Bài ca này có chút cùng Lý Bạch phong cách giống a, đều có loại tiên khí đồng bền cảm giác. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, cùng Lý Bạch cái kia vài bài từ phong cách là không giống, căn cứ Lý Bạch nhân sinh kinh lịch viết ra thi tử, cùng Tô Thức kinh lịch viết ra tử, khác biệt hay là rất lớn. Lý Bạch tử, phần lớn đều là cảm giác mình một ngày nào đó có thể nhất phi trùng thiên hào khí, vậy có hào ném thiên kim hào khí, nhưng chưa từng có kết thân tình yêu quyến luyến cùng hướng tới, cũng không có đối đoàn viên loại tình cảm này khát vọng. Kinh đại chứng nhận giáo sư, mà Tô Thức lại vừa vặn tương phản, đối với quan trường tới nói, Tô Thức cũng không phải là như vậy khát vọng, chỉ là luôn muốn bắt phạt. Nhưng đối đại ca Tô Triệt, cùng vong thê Lâm Uyển tình cảm, lại là rất thâm hậu do thân tình cùng tình yêu, càng suy ra già chỉ mong người trong thiên hạ đều có thể lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên càng rộng lớn hơn tình cảm. Điêu đại giáo sư nói rất hay, xin mời nói tiếp. Đem trước mặt giảng giải một chút thôi. Kinh đại chứng nhận giáo sư, vậy ta liền làm đơn thuần phiên dịch công a. Cái này tôi hồ, cũng không cần phiên dịch a, ta nói một chút chính mình nông cạn lý giải đi. Câu đầu tiên minh nguyện bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên, cái này không cần phiên dịch. nhưng câu này, ta luôn cảm thấy có loại không hiểu cao ngạo mê mang chi ý, cũng có thể là ta đối bài ca này lý giải sinh ra ảo giác đi. Kinh đại chứng nhận giáo sư, không biết cung khuyết trên trời, đêm nay là năm nào. Câu nói này hỏi có ý tứ, nhưng cá nhân ta lý giải, giống như là đang hỏi, trên triều đình hiện tại chính sách là thế nào? Bắc phạt vẫn còn tiếp tục sao? Kim quốc quốc lực thì như thế nào loại hình? Dù sao, Tô Thức bị vây ở Đàm Châu, ngay cả cái thư đều gửi không ra. Nguyên bản trong lịch sử, bài ca này là Tô Thức đảm nhiệm Mật Châu thái thú thời điểm làm, xem như ngoại phóng, đối triều đình cục diện chính trị cũng là có chút xa lánh cùng không hiểu rõ lắm ý tứ. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, ta muốn theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ý tứ chính là, muốn thừa gió hồi thiên đi lên, nhưng lại sợ nơi đó quá cao, rét lạnh khó nhịn. Nơi này, ta lý giải là, Tô Thức là muốn về nhà, nhưng hắn là bị giáng chức trích lại sợ triều đình hỏi tội. Chú thích, Mật Châu thái thú là đại quan, cho nên cũng không có lưu vong sợ triều đình ý hỏi tội. Nhưng lúc này xác thực cũng là chính trị thất ý, hẳn là muốn từ quan ý tứ, nhưng bởi vì ngay lúc đó đảng tranh kịch liệt, tóm lại là không tốt quyết định ý tứ. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, múa lên lộng thanh ảnh, gì giống như ở nhân gian. Dưới ánh trăng múa lên, cùng bóng dáng chơi bùa, hay là khói lửa nhân gian tốt. Đến nơi đây, tựa hồ là bình thường trở lại. Ngoa tạo, còn có loại ý tứ này đâu? Ta làm một chút cũng không nhìn ra. Chúng ta dân chúng bình thường khẳng định nhìn không ra, chỉ có những cái kia làm quan mới có thể một chút nhìn ra a. Điêu đại giáo sư cũng không phải quan a. Giáo sư đại học cũng có thể là quan, có phải hay không là điêu đại giáo sư quá độ giải độc a, còn có như thế tầng ý tứ đâu? Ta cũng cảm thấy là quá độ giải độc. Phục Lai đại thần nhìn thấy giáo sư bình luận, một mặt một bước, thế nào? Ta lại là nghĩ như vậy sao? Ha 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 ha, kinh đại chứng nhận giáo sư, tiếp tục xem hạ quyết, chuyển chu cát, thấp kinh hộ, chiếu không ngủ. Cái này viết chính là ánh trăng chiếu hướng nhân gian, cuối cùng soi sang cái kia mất ngủ người. Không để lại hận, hà sự trường hướng biệt thời biên. Câu này ý tứ, hẳn là mặt trăng không nên lại bán hận a, vì cái gì luôn luôn vào lúc ly biệt thời điểm càng tròn. Kinh đại chứng nhận giáo sư, một câu cuối cùng, người có thăng trầm, trăng có sáng đục cho quyết, việc này cổ khó toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Câu này, lại là không cần phiên dịch càng lộn dịch càng phá hư vẻ đẹp của nó, chắc hẳn chỉ cần biết chữ người, liền có thể minh bạch ý tứ của nó đi. Ta có câu mụ mại phê không biết con nên nói hay không. Ta liền không biết rõ chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên câu này ý tứ. Đại khái có thể minh bạch, nhưng lại không hoàn toàn minh bạch. Phải nói chính là, hy vọng trên đời này thân nhân bằng hữu bọn họ đều vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn không phân ly ý tứ đi. Ta hiểu cũng là dạng này. Chương 75, lao động chân tay chương 75, lao động chân tay kinh đại chứng nhận giáo sư, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Câu này cũng không làm mai bằng hữu hảo hữu vĩnh viễn không phân ly ý tứ. Thiền quên, thay mặt chỉ là mặt trăng. Ý tứ của những lời này là, duy nguyện thân nhân bình an khỏe mạnh, coi như cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể cùng một chỗ thưởng thức cái này cùng một vầng trăng sáng. Nguyên lai là ý tứ như vậy a. Cảm giác cùng ta hiểu không giống với á, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta à? Kinh ngại chứng nhận giáo sư, mọi người có thể nhìn phía trên hai câu, người có thăng trầm, trăng có sáng đục cho quyết, việc này cổ khó toàn. Nhân sinh tụ tán, mặt trăng cho quyết, từ xưa khó viên mãn. Đây là một loại phổ thế triết lý, không lấy người ý chí là chuyện gì. Cũng là một loại phổ thế bất đắc dĩ, không người có thể tránh khỏi. Nhưng ngay lúc loại này phổ thế bất đắc dĩ bên trong, Tô Thức mới nói, duy nguyện thân nhân an khang, coi như cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể cùng nhau thưởng thức minh nguyện. Lấy minh nguyện tự nhiên vẻ đẹp, đền bù nhân thế khuyết điểm. Cảnh giới càng thêm sâu xa, nho nhỏ lại bị rung động đến. Đột nhiên cảm giác bài ca này tư tưởng cảnh giới thật cao a. Ít đọc sách ta chỉ có thể hô lục lục lục. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, bài ca này từ hỏi tháng, đến mâu thuẫn, đến tiêu tan, cuối cùng đến chúc phúc. Tại từ cuối cùng, cảnh giới của hắn đã không đơn thuần là cá nhân tình cảm, khát vọng, vậy siêu việt với cái gì hào hùng, sầu tư, mà là một loại lấy tự thân lạc quan thái độ, đi ứng đối thế sự vô thường khách quan quy luật thuận theo tự nhiên lại thiên nhân hợp nhất sinh mệnh tình hoài. Tốt tốt tốt. Điều đại ngươi coi giáo sư ta là một chút ý kiến đều không có. Giải thích quá tốt rồi, lần sau ta còn nghe ngươi giải thích. Điều đại giáo sư nếu không ngươi vậy mở phát sóng trực tiếp, liền giải thích những cái kia ưu tú thi từ đi. Ta tựa hồ phát hiện trước kia ta học những thi từ kia, đều có thể không có học minh bạch. Duy trì điều đại giáo sư mở phát sóng trực tiếp ban đêm, Hàn Phục Lai cùng ba cái cùng phòng, cùng Bạch Chỉ Chi ký túc xá ba cái cùng phòng, hai cái ký túc xá lần nữa liên hoan. Là chúc mừng Hàn Phục Lai lại một thiên tiểu thuyết hoàn thành. Trịnh Văn Kiệt bạn gái Chu Tiểu Tuệ vậy cùng đi. Trong lúc đó, Trịnh Văn Kiệt cùng Quyền Văn Đạo đều cùng Hàn Phục Lai xưng huynh gọi đệ, xưng cha đạo cha, quan hệ hòa hợp. Duy chỉ có Dương Vũ Tường lại có vẻ câu thúc, nhưng không phải tự ti loại kia câu thúc, mà là có loại giống như là bọn hắn nhân viên phục vụ, cũng không phải là đồng học bằng hữu loại cảm giác kia. Ăn uống no đủ, Hàn Phục Lai cùng Bạch Chỉ Chi tản bộ tiêu thực. Bạch Chỉ Chi đột nhiên nói, Dương Vũ Tường cùng các ngươi quan hệ thay đổi tốt hơn. Hàn Phục Lai vậy không có gì tốt che giấu, một năm một mười nói cho nàng. Bạch Chỉ Chi nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười, lại chừng Hàn Phục Lai một chút, người khác cho ngươi làm thiệp cầu, nói không chừng người khác tương lai lại khó xử ngươi làm sao cũng biết kéo hắn một thanh. Nào giống ngươi, cho Lý Vi Vi làm thiệp cầu, chỉ có thể liếm đến người khác mông lạnh. Hàn Phục Lai lúng túng, cho nữ sinh khác làm thiệp cầu, loại lời này từ bạn gái của mình trong miệng nói ra, quá không tốt xử lý. Hai người cãi nhau ở mỹ, cuối cùng, Hàn Phục Lai đột nhiên hỏi, cái mông người mát không mát? Bạch Chỉ Chi thần sắc không hiểu, làm gì? Hàn Phục Lai nói ta cũng muốn liếm liếm ngươi lạnh mau mau cút, Lan à, ngươi tại miệng ra cái gì của ngôn? Bạch Chỉ Chi bịt lấy lỗ tai chạy. Kết quả, chạy quá xa, gấp trở về thời điểm, lầu ký túc xá đã khóa lại. Hàn Phục Lai rất sầu khổ, "Ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Không đi bảo, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt?" Bạch Chỉ Chi bình tĩnh nói gõ cửa à, lâu quản A-Z này sẽ hẳn là còn ở chơi điện thoại đâu, gõ một chút liền mở ra. "Đừng đừng đừng." Hàn Phục Lai vội vàng hơi ngăn lại, "Đều hơn 11 giờ, mấy giờ A-Z nghỉ ngơi nhiều không tốt, chúng ta không thể cho người ta thêm phiền phức." Bạch Chỉ Chi trầm mặt một lát, tựa hồ cũng đồng ý thuyết pháp này, đành phải hỏi, "Vậy làm sao bây giờ nha?" Khu cụ Hàn Phục Lai nghiêm túc nói, "Nếu không chúng ta đi bên ngoài mở phòng ngủ một đêm đi." Bạch Chỉ thấp hạ đầu, giống như cũng chỉ có thể dạng này, hai người lôi kéo tay, từ từ hướng phía ngoài trường học đi đến. Tìm cái rất tốt khách sạn, trước khi vào cửa, Hàn Phục Lai hỏi, "Cái kia, ngươi mang thẻ căn cước sao?" Bạch Chỉ chi đạo, "Ừ." Sau đó, nàng lại giải thích nói, "Chứng minh thư của ta một mực trang trong bọc, liền sợ gặp được tình trạng khẩn cấp cái gì." "Không phải nói loại này tình trạng khẩn cấp, là loại kia muốn báo cảnh cái gì?" Hàn Phục Lai liền đội vàng gật đầu, "Ừ, ta biết, ta cũng là dạng này, thẻ căn cước mang trên thân an toàn một chút, hiện tại mua thuốc đều muốn thẻ căn cước, không mang theo thẻ căn cước quả thực là nửa bước khó đi." Nói xong, hai người đều trầm mặc. Hai người đi vào khách sạn. Giữa trưa ngày thứ hai mới ra ngoài. Sửa chữa tiểu thuyết. Viết mới tiểu thuyết. Cái này đều không trọng yếu. Giữa trưa hai người lúc ăn cơm, đều đặc biệt hương, khẩu vị đặc biệt địa đại. Lao động chân tay hao tổn thể lực nhất. Cơm nước xong xuôi, Bạch Chỉ Chi nhìn xem Hàn Phục Lai ánh mắt đều có chút kéo. "Ngươi bản này dự thi tiểu thuyết viết xong, buổi chiều đi làm cái gì à?" Hàn Phục Lai suy nghĩ một chút nói, "Thiên tiểu thuyết này còn phải lại kiểm tra một lần, bất quá đến ngày mai đi. Buổi chiều tốt tốt nghỉ ngơi một chút lại nói." Ừ, Bạch Chỉ Chi gật gật đầu. "Cái kia đi thôi, ngươi cho các ngươi ký túc xá mấy cái kia nói một chút, an tĩnh chút đừng quấy rầy ngươi. Hiện tại Dương Vũ Tưởng cũng thành ngươi thiểm cậu, ngươi hẳn là có thể nghỉ ngơi tốt." Hàn Phục Lai suy nghĩ một chút nói, "Ký túc xá ngủ không ngon, luôn có người nhao nhao, nếu không chúng ta đi khách sạn nghỉ ngơi đi." "Bạch Chỉ Chi, cái này..." "Tốt a." Hai người lần nữa đi vào hơn một giờ trước lui phòng khách sạn kia, tiểu tỷ tỷ Lễ Tân nhìn một mặt một bức. Không khỏi nhắc nhở, "Nếu không các ngươi mở hai ngày, dạng này cũng không cần trả phòng phiền phức như vậy." Bạch Chỉ Chi không nói lời nào. Hàn Phục Lai nói đi, "Vậy liền mở hai ngày đi." "Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi." Càng nghỉ ngơi càng mệt mỏi. Liên tục phấn chiến hai ngày, cuối cùng là không có vội vã như vậy khát vọng. Ngày thứ hai buổi chiều, Hàn Phục Lai lần nữa đi vào đại lễ đường. Tinh thần sung mãn đem như mộc lệnh thiên tiểu thuyết này nhìn từ đầu tới đuôi, lại làm sửa chữa, cuối cùng xoắn xuýt, chính là danh tự này. Như mộc lệnh cái tên này nghe cũng vẫn là rất êm hay. Ý tứ thôi, chính là như mộng ý tứ. Giống mộng một dạng. Hàn Phục Lai quyết định liền cái này sửa lại nói không chừng có ít người cũng không biết là thiên tiểu thuyết này nữa nha. Lại nói, nhân sinh như mộng, một tôn còn lôi xuống tháng. Cũng coi như nêu ý chính. Kỳ thật như mộng lệnh cái tên này, hay là bắt nguồn từ Tô Thức. Ban sơ, cái này một tên điệu tên là làm ức tiên tư bắt đầu thấy ở Lý Tôn Úc từ tác. Từ nghiến đào nguyên động sâu, một khúc thanh ca múa phượng. Dài nhớ đừng ý lúc, cùng nước mắt đi ra ngoài đưa tiễn. Như mộng, tàn nguyện hoa rơi khói nặng. Bởi vì như mộng điệp khúc cực kỳ ý cảnh, Tô Thức đem cái từ này bài tên đổi thành như mộng lệnh. Nhưng Tô Thức sáng tác càng có khuynh hướng thất ngôn, giống niệm nâu tiểu cùng thủy điệu ca đầu loại này ngắn gọn tiểu lệnh, làm rất ít. Cuối cùng, Hàn Phục Lai tải lên văn kiện, điểm đưa ra. Lần này vòng bán kết tác phẩm, liền xem như hoàn thành. Hàn Phục Lai xem như viết nhanh, lần tranh tài này thời gian, muốn 23 ngày, bây giờ còn có 7-8 ngày thời gian đâu. Cho nên Nhạc Phi cố sự cũng liền ở chỗ này trực tiếp an bài lên đi. Sau đó Hàn Phục Lai an bị ở chỗ này, nhớ lại Nhạc Phi cố sự. Chương 76, Sử Thiết Sinh, Dư Hoa chương 76, Sử Thiết Sinh. Dư Hoa hai ngày không đến đại lễ đường phát sóng trực tiếp sáng tác, dân mạng cũng còn coi là Hàn Phục Lai lần này phát sóng trực tiếp liền kết thúc, cho nên lúc này phát sóng trực tiếp nhân số lắc đắc không có mấy. Bất quá theo hắn sửa lại hơn một giờ tiểu thuyết, nhân số lại trở về không ít. Phục Lai đại thần còn ngồi làm gì đâu? Ta vừa rồi nhìn thấy đều điểm đưa ra a. Hoài niệm chỗ ngồi này đi hoài niệm cộng đồng, còn có tổng quyết tái đâu, đến lúc đó còn có biết đâu. Không phải là Phục Lai đại thần đưa ra xong lại nghĩ tới đến chỗ nào cần sửa đổi đi. Phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều, Hàn Phục Lai hay là lặng lặng trầm tư. Nhạc Phi cố sự thật không tốt biết. Đầu tiên, Nhạc Phi thi tử lưu truyền rộng rãi liền hai bài, Mãn Giang Hồng cùng Tiểu Trọng Sơn, còn có hai bài còn nghi vấn chẳng phải nổi danh thơ. Thứ yếu chính là cố sự tính cùng sự thật lịch sử tính vấn đề. Hiển nhiên, nơi này không có khả năng viết những cái kia mang theo sắc thái thần thoại nội dung, Nhạc Phi chuyện cùng thuyết nhạc toàn chuyện cũng không thể xét. Đồng thời thời gian vậy không đủ, Hàn Phục Lai chỉ có thể dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép, đại khái giảng thuật Nhạc Phi cuộc đời. Cái này rất khó viết ra văn học mạng loại kia thoải mái điểm. Bất quá, Nhạc Phi một đời vậy xác thực truyền kỳ, chỉ là viết có chút ngắn mà thôi. Hàn Phục Lai cân nhắc thật lâu, rốt cuộc quyết định hay là tận lực dựa theo trong lịch sử chân thực Nhạc Phi đến viết, thì tương đương với viết cái nhân vật lịch sử truyện ký. Về phần càng đặc sắc hoàn toàn có thể về sau nhàn rỗi xuống, lại chậm chậm viết. Có thể một lần nữa đem thuyết nhạc toàn truyện lại viết ra, xem như chính mình hai lần sáng tác. Thậm chí, có thể đem thuyết nhạc toàn truyện cùng Nhạc Phi truyện cố sự đại khái mạch suy nghĩ, trực tiếp phát đến trên mạng, để đông đảo dân mạng bên trong tác gia bọn họ đến chính mình viết. Một lần nữa mở ra một cái văn kiện, Hàn Phục Lai viết xuống tên sách. Tinh trung báo quốc khói lửa bốc lên, Giang Sơn bắc vọng. Tốt đa, không phải cái này. Trong lịch sử, Nhạc Phi trên lưng cũng không có ghi chép đâm không có đâm tinh trung báo quốc hoặc là tận trung báo quốc bốn chữ này. Nghĩ nghĩ, Hàn Phục Lai lại đem cái tên này xóa, đổi thành Mãn Giang Hồng. Cái tên này đã tốt lắm rồi. Đầu tiên hắn đem hai, đây là mấu chốt. Thứ yếu, vậy biểu thị Nhạc Phi anh hùng huyết, nhuộm đỏ đại giang. Xác định tên sách, sau đó chính là giới thiệu văn tắt. Dựa theo Hàn Phục Lai thói quen, trực tiếp đem Mãn Giang Hồng làm cho đi lên là được rồi, nhưng suy đi nghĩ lại hay là không có làm như vậy. Mãn Giang Hồng muốn lưu đến đặc sắc nhất địa phương xuất hiện mới được. Từ lần trước là thi đại học học sinh ủng hộ, bị Bạch Chỉ Chi nhắc nhở muốn viết thơ đằng sau, Hàn Phục Lai lại từ từ có thói quen này. Giới thiệu văn tắt thứ này, không muốn biết nói linh tinh, liền muốn làm thơ. Nhưng là, viết câu nào thơ mới có bước cách đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục nghĩ đến, Thanh Sơn may mắn chôn trung cốt. Câu này hoàn mỹ, nhưng câu tiếp theo liền rất không hoàn mỹ. Bạch Thiết vô tội đúc định thần. Cái này viết là Tần Cối đem hắn thả giới thiệu văn tắt quả thực là đối Nhạc Vương gia vũ đục. Nghĩ đến nát óc, Hàn Phục Lai rốt cục nghĩ ra một câu. Thanh Sơn may mắn chôn trung cốt, hắn thanh chiêu chiêu biểu hạ hồn. Có thể, tài hoa của mình cứ như vậy nhiều, lại chen không ra càng nhiều. Viết xong, ăn cơm. Gần nhất lao động chân tay quá nhiều, cơm muốn đúng hạn ăn, còn muốn ăn được mới được. Nhìn thấy Hàn Phục Lai lại mở ra một cái văn kiện, viết xuống một cái tên sách cùng hai câu thơ, đám dân mạng lần nữa bàn tán sôi nổi. Tình huống gì? Tại sao lại một lần nữa mở một bản? Như mộc lệnh không tính là, dự định một lần nữa viết. Đây là cái gì thao tác a, ai có thể giải thích một chút? Kinh đại chứng nhận giáo sư, Phục Lai đại thần hẳn là suy nghĩ nhiều viết một tiên tiểu thuyết, bằng vào ta đoán chừng, hẳn là như mộc lệnh viên ngoại, hoặc là chú thích loại hình. Dạy cho ngươi lại là từ nơi nào đoán chừng đi ra loại tin tình báo này a? Kinh đại chứng nhận giáo sư, mới quyển tiểu thuyết này, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 cái chữ, nhưng trong đó một câu chắc hẳn không ít người vậy không xa lạ gì. Thanh Sơn may mắn chôn Trung Quốc, đây là Ngạc Vương mộ bên trong một bộ câu đối, tiếp theo liên hẳn là Bạch Thiết vô tội đúc định thần, nhưng bây giờ bị Phục Lai đại thần sửa lại. Như thế suy đoán nói, Phục Lai đại thần bên trong quyển sách này viết hẳn là Ngạc Vương cố sự. Cũng chính là Tô Thức nâng lên Nhạc Tiết Soái, bị 12 đạo kim bài triệu hồi, tê oan mà chết Nhạc Tiết Soái. Tiểu nói này, thật đúng là Phục Lai đại thần chuyên môn viết một thiên phiên ngoại, giảng Nhạc Tiết Soái cố sự a. Muốn nhìn, lại không muốn xem. Đều biết kết quả Nhạc Tiết Soái hàm oan mà chết, đơn giản làm giận. Không phải hàm oan mà chết rồi sao? Tại sao lại thành Ngạc Vương? Loại tình huống này, hẳn là hậu thế đế vương vì đó lật lại bản án, trầm oan đắc tuyết sau truy phong. Vẫn có chút mong đợi cơm nước xong xuôi, trở lại khách sạn, Hàn Phục Lai soát điện thoại di động, nhìn thấy những bình luận này, đang run âm bên trên chuyên môn làm cái giải thích. Mãn Giang Hồng cũng không phải là như mộng lệ phiên ngoại, mà là một cái hoàn chỉnh, trầm thống cố sự. Nhạc Vương gia cố sự, cao hơn tại Tô Thức cố sự, cao hơn Lý Bạch cố sự. Ở chỗ này phát sóng trực tiếp sáng tác, chỉ là vì để càng nhiều người nhìn thấy bản này cố sự. Hàn Phục Lai không cho phép Nhạc Vương gia trở thành người khác phiên ngoại, đơn giản đại nghịch bất đạo. Phát xong đằng sau, tiếp tục soát run âm. Bạch Chỉ Chi tắm rửa xong, chúng khăn tắm, nằm tại Hàn Phục Lai bên người. Soát lấy, soát đến một cái liên quan tới Hàn Phục Lai video. Là một đoạn tin tức phỏng vấn. Nhìn một lần, Hàn Phục Lai mới biết được, nguyên lai Hoa Hạ Thi từ sáng tác giải thi đấu, vậy tại chuẩn bị. Lập tức sẽ tiến vào hải tuyển quá trình. Hoa Hạ Thi từ sáng tác giải thi đấu, quy cách này cao hơn. Ban giám khảo cũng đều là thi từ hiệp hội hội viên, đương nhiên vậy có đại chúng bình thẩm. Hàn Phục Lai nhìn thấy video, chính là phóng viên tại phỏng vấn Hoa Hạ Thi từ hiệp hội, cấp một hội viên, Sử Thiết Sinh. Sử Thiết Sinh lão tiên sinh bên cạnh, còn có phu nhân của hắn, Dư Hoa nữ sĩ. Dư Hoa đồng dạng cũng là Hoa Hạ Thi từ hiệp hội cấp một hội viên, hai người lúc tuổi còn trẻ, chính là bởi vì thi từ hiểu nhau yêu nhau. Phóng viên hỏi: "Thiết Sinh lão tiên sinh, xin hỏi ngài có chú ý đến gần nhất tại Hoa Hạ tiểu thuyết lịch sử trong giải thi đấu, tương đối nổi danh Hàn Phục Lai người tuyển thủ kia sao? Hắn tại trong tiểu thuyết sáng tác thi từ, tại rộng rãi dân mạng bên trong có thụ khen ngợi, không ít học giả giáo sư cũng là tôn sùng đầy đủ. Lần này Hoa Hạ thi từ sáng tác giải thi đấu, tổ ủy hội có suy nghĩ hay không mời Hàn Phục Lai đồng học đến dự thi đâu?" Sử Thiết Sinh lão tiên sinh cùng Dư Hoa nữ sĩ đều là lặng lặng nghe được phóng viên nâng lên Hàn Phục Lai thời điểm, đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Cuối cùng, Sử Thiết Sinh lão tiên sinh cười nói: "Hàn lão sư thi từ, ta cùng phu nhân ta cũng đều từng gái được gặp qua. Về phần nói mời Hàn lão sư đến dự thi, ha ha hắn cười lên rất hiền lành, vậy rất ôn hòa, lấy Hàn lão sư trình độ, nếu như đến dự thi, đó là đang đánh mặt của chúng ta. Ta cùng phu nhân đã hướng tổ ủy hội đưa ra đề nghị, mời Hàn lão sư đến làm ban giám khảo, cũng không biết Hàn lão sư có thời gian hay không thường còn đến." "Hàn lão sư, đánh mặt, ban giám khảo, thường còn đến." Phóng viên nghe đã hơn 70 tuổi Sử Thiết Sinh lão tiên sinh dùng dạng này lời nói kính trọng, hơi kinh ngạc, có chút không dám tin. Sử Thiết Sinh bên cạnh Dư Hoa cũng là một mặt chuyện đương nhiên mỉm cười, hiển nhiên là vạn phần tán đồng. Phóng viên Cà Lâm hỏi: "Nghe Thiết Sinh lão tiên sinh ý tứ, vị này Hàn Phục Lai Hàn lão sư, so ngài thi từ tạo nghệ trình độ còn cao sao?" Sử Thiết Sinh cười nói: "Lúc đầu tôi, văn vô đệ nhất, thi từ phương diện sáng tác, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, cũng không có một cái tiêu chuẩn đáp án đến làm bình phán. Nhưng là, đối với trình độ chênh lệch khá lớn cả hai, vẫn có thể làm ra rõ ràng bình phán." Phóng viên: "Vậy ngài cảm thấy, các ngươi trình độ?" Sử Thiết Sinh hào sảng cười một tiếng: "Ta không kịp Hàn lão sư nhiều vậy." Nói đi, quay người liền đi. Sử Thiết Sinh lão tiên sinh mặc dù đã tuổi gần 80, nhưng thân thể vẫn như cũ cứng rắn, chân nhanh nhẹn, đi trên đường, hổ hổ sinh phong. Đi vài bước, hắn lại quay đầu trở về, lại nói theo không kịp vậy. Lại quay người đi. Dư Hoa hiền lành cười cười, cũng nói: "Lao bà tử ta vậy theo không kịp vậy." Chương 77, hôm nay chết, cũng nhắm mắt vậy. Chương 77, hôm nay chết, cũng nhắm mắt vậy. Bạch Chỉ Chi vậy đưa qua đầu đến xem một lần video này, kinh ngạc hỏi: "Sử Thiết Sinh lão tiên sinh đối ngươi đánh giá cao như vậy à?" Hàn Phục Lai khiêm tốn nhẹ gật đầu. Hiện tại viết ra cái kia vài bài thi tử, đều là Trung Hoa trong lịch sử rực rỡ nhất, ưu tú nhất. Đây chính là Lý Bạch, Tô Thức Tử, đánh giá này không chút nào quá phở. Cũng liền một chút văn hóa tố dưỡng không cao, không có chuyên chú thi tử lĩnh vực dân mạng những người bình thường, nhìn không ra những thi tử kia tốt bao nhiêu. Bọn hắn chỉ biết là tốt, nhưng không biết tốt đến trình độ nào. Cho dù là Điêu đại giáo sư giải thích, vậy trải nghiệm không đến loại độ cao kia. Bởi vì cái gọi là, ngươi nếu không phải làm thơ từ gặp ta như trong giếng con đế quan tiên tháng trước, nếu như ngươi là làm thơ từ gặp ta như một hạt phù du gặp thanh thiên. Bạch Chỉ Chi lại truy vấn, vậy ngươi nhận được thi tử hiệp hội điện thoại sao? Hàn Phục Lai lắc lắc đầu nói, đoán chừng tổ ủy hội còn tại thương lượng đâu. Chỉ là hai vị này lão tiền bối nhân phẩm chính trực, tâm tư thuần thiện, có thể dạng này quang minh chính đại tôn sùng ta, người khác lại không nhất định chịu được một tên mao đầu tiểu tử đứng tại trên đỉnh đầu bọn họ đi. Đạo lý chính là như thế cái đạo lý. Đối với một chút cơ cấu, một số người tới nói, ta coi như biết ngươi là lòng, ngươi là tiên, nhưng ở chúng ta quy củ này quanh tròn bên trong, là lòng cũng phải quật lại, là tiên cũng cho ngươi đem núi rời. Nhưng là hiện tại Sử Thiết Sinh lão tiên sinh cùng Dư Hoa nữ sĩ hai vị này cấp một hội viên đang tiếp thụ phỏng vấn lúc đều nói như vậy, tổ ủy hội vậy nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng không phải vậy, không tốt kết thúc. Bạch Chỉ Chi tiếp tục hỏi, vậy nếu như thật mời ngươi đi làm ban giám khảo, ngươi có đi hay không à? Hàn Phục Lai lắc đầu, hẳn là sẽ không đi. Người khác có muốn hay không mời ta, đều không nhất định đâu. Lại nói, ta còn muốn tham gia tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu, làm sao có thời giờ lại đi làm khác. Đây cũng là Hàn Phục Lai trong lòng nói. Hiện tại, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là đem càng nhiều nhân vật lịch sử cùng càng nhiều thi từ viết ra, căn bản không cần quan tâm những này bẻ lũ xu định. Càng nhiều thi từ, là thu nhập của mình, cũng có thể là chính mình kim thân. Lại nói, tham gia loại thi từ này giải thi đấu đoán chừng cũng đều là tân manh, Hàn Phục Lai vậy không chờ mong có thể nghe được tốt bao nhiêu thi từ. Nhưng là kém thi từ, tại Hàn Phục Lai xem ra, đều một cái dạng, không cần thiết bình chọn ra tốt hỏng. Đời trước người, tại loại này nồng hậu dạy đặc lịch sử hun đúc bên dưới, có thể nhìn ra được bài thi từ này tốt bao nhiêu, đặc biệt tốt cùng tốt hơn ở giữa, cũng có thể cảm nhận được trong đó khác biệt. Nhưng lại đối kém thi từ, phân biệt không ra trong đó chênh lệch. Mà người của thế giới này, không có loại này hun đúc, có thể đối phổ thông thi từ, phân biệt ra được trong đó nhỏ xíu tốt xấu khác biệt. Lại đối đặc biệt tốt thi tử, phân biệt không ra khác nhau, đặc biệt tốt cùng tốt hơn thi tử, theo bọn hắn nghĩ, đều chỉ có thể tán thưởng họa tào như bức lợi hại phát nổ. Hàn Phục Lai lại lục soát tìm kiếm Sử Thiết Sinh, vậy mà phát hiện lao ra từ này còn khai thông dung âm. Người gần nhất video, chính là một giờ trước phát. Hắn bưng chén rượu, trước nho nhỏ nhấp một miếng, sau đó dùng hắn thanh âm giản mục kia, chậm rãi ngâm ra bài kia thủy điều ca đầu. Mặc dù là vừa sáng sớm đập. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết cung khuyết trên trời, đêm nay là năm nào ngâm tôi. Sử Thiết Sinh lão tiên sinh tựa hồ lệ nóng doanh trọng, run rẩy cảm thán nói: "Thiên này nếu là ta sở tác, hôm nay chết cũng nhắm mắt vậy." Thế hệ trước bối tử người, trải qua xã hội dung chuyển người, đối người có thăng trầm, chẳng có sáng đục cho quyết, việc này cổ khó toàn câu này, lý giải càng sâu. Vậy tự nhiên đối chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm trung tiền quên câu này, tình cảm càng nồng nặng. Sử Thiết Sinh lão tiên sinh video, tạm thời còn không có truyền bá ra, còn cần một chút thời gian. Hàn Phục Lai soát hội dung âm, cảm giác không có ý gì. Sau đó nhìn về hướng Bạch Chỉ Chi. Hắc hắc. Hắc hắc. Hắc hắc. Hàn Phục Lai có chút lý giải từ đây quân vương không vào triều là cái gì trong lòng. Ngày thứ hai gian nan rời giường, đi đại lễ đường. Bởi vì ngày hôm qua nói rõ, hôm nay phát sóng trực tiếp hay là có không ít người. Hàn Phục Lai lần nữa nuốt nuốt nhạc vương gia nhân sinh kinh lịch, quyết định từ hắn 24 tuổi bắt đầu viết lên. Nhạc phi 24 tuổi thời điểm, chính là tỉnh Khang 2 năm. Cũng chính là thành biện kinh phá, Huy Tông cùng Khâm Tông bị bắt đi một năm kia. Tàn dương như viết. Tháng 2 thời tiết, còn lạnh để cho người ta khó mà ngủ. Lúc này trong doanh trướng, Hà Bắc nghĩa binh đều tổng quản tông trạch, lại là đứng ngồi không yên, lo lắng khó ngủ. Biện binh bị vây, nguy cơ sớm tối. Mà chính mình xuất lĩnh Hà Bắc Cần Vương nghĩa quân, lại tại nơi đây gặp phải kim quân chống cự, thật lâu không có khả năng đột phá phòng tuyến. Ngoài trướng, truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề. Nhạc phi cái kia hùng hậu thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tông trạch vội nói, bằng nâng mau bảo. Nhạc phi tiến đến đứng vững hành lễ, tông trạch lại hỏi đội, triều đình có thể có tin tức. Nhạc phi khuôn mặt kiên nghị, nhưng lúc này lại là một mặt nghiêm trọng, đưa qua một phong thủ chiếu, trầm giọng nói, triều đình muốn nghị hòa, để cho chúng ta tạm hoãn tiến công, đừng chọc giận kim nhân. Tông trạch trên khuôn mặt hiện ra một loại khó mà diễn tả bằng lời thân sắc, hắn tiếp nhận thủ chiếu, chính là triều đình ý chỉ, cũng đúng như nhạc phi nói tới. Tông trạch bờ môi run rẩy, khó nhọc nói, kim quân đã binh lâm thành hạ, như thế nào còn có thể tiếp nhận nghị hòa? Lần trước nghị hòa, thánh nhân hủy, cũng không thuận lợi, lần này lại như thế nào thuận lợi nghị hòa? Chương 78, tuyệt đối không thể. Chương 78, tuyệt đối không thể. Nhìn xem thủ chiếu, tông trạch cùng nhạc phi thật lâu im lặng. Lại qua nửa tháng, thời gian nửa tháng này bên trong, tông trạch chỉ có thể án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Mà kỳ quái là, đối diện phòng tuyến kim quân, tựa hồ vậy yên tĩnh rất nhiều, thậm chí ngay cả trinh sát nhân số đều giảm bớt. Ngay hôm đó, tông trạch lần nữa đem nhạc phi gọi nhập sổ bên trong. Tông trạch thần sắc có chút kích động, cầm thủ chiếu nói tay này chiếu cũng không thánh nhân bảo tỷ, có phải hay không là Lý Băng Ngạn? Lý Bằng nhau người giả mạo chỉ dụ đua. Nhạc phi bỗng nhiên ngẩng đầu, thánh nhân đoạn không có khả năng như vậy, nhất định là gian tướng giả mạo chỉ dụ đua. Tông trạch trầm thống gật gật đầu, lặng lặng suy tư. Nhưng cái này, dù sao chỉ là suy đoán của hắn. Nhạc phi tự nhiên cũng biết, cũng không thể dựa vào suy đoán liền phủ định phần này thủ chiếu, suy nghĩ một chút nói, tổng quản,
không bằng do ta xuất 500 giám chiến sĩ tập kích, đi gặp mặt thánh nhân. Tông Trạch hai mắt tỏa sáng, đó là cái ý kiến hay. Nhạc Phi võ nghệ siêu cường, càng có đại tướng chi tài, nếu là đến Biện Kinh, không nói mà khác, chính là thủ thành, cũng có thể tăng thêm một phần lực. Vô luận như thế nào, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này chết các loại, lo lắng xuống. Đạt được Tông Trạch đồng ý, Nhạc Phi không chút do dự, liền đi chọn lựa chiến sĩ. Kim quân Thát Tử dũng mãnh thiện chiến, quân Tống đã bị giết sợ vỡ mật. Lần này tập kích phá bê, có thể nói là cựu tử nhất sinh, nhưng Nhạc Phi làm sơ nói rõ, liền có không ít tướng sĩ tích cực báo danh. Chôn nồi nấu cơm, 500 giám chiến sĩ tại Nhạc Phi xuất lĩnh dưới, hướng phía Biện Kinh phương hướng chạy đi. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng mới từ Hắc Sơn Ác Thủy bên trong đi ra Kim quân, tính cảnh giác chính là mạnh nhất, trinh sát bên ngoài trạm canh gác, không thiếu một cái, từng cái tinh thần. Bất đắc dĩ, Nhạc Phi chỉ có thể cưỡng ép phá bê. Trường thương nơi tay, Nhạc Phi một cái bắn bọn, liền đánh bay hai cái Kim quân. Tiếng gọi ầm ĩ, Minh La Thanh đột nhiên vang, Kim quân rất nhanh phản ứng lại. Nhạc Phi hô to, giết địch cần vương, giết địch cần vương. Kim quân từng cái gầy gò, ánh mắt như là dã thú hung ác, hung hãn không sợ chết, coi như đối mặt Nhạc Phi dạng này một người một súng đồng liêu sát thần, cũng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không chút do dự. Quân Tống giám chiến sĩ cũng là như vậy. Giám chiến sĩ cái này phiên hảo, chính là bọn hắn chân thực khắc họa. Lại gặp chủ tướng Nhạc Phi đại phát thần uy, càng là anh dũng. Các sĩ tốt chính giết đỏ mắt, lại nghe chủ tướng Nhạc Phi hô, phóng hỏa đốt doanh, chớ ham chiến. Trương Hiến Tử Khánh đuổi theo nào đó. Lúc này Kim quân doanh địa sớm đã ánh lửa không ngớt, nhưng chữ Lương đại doanh trọng binh chấn giữ còn chưa đột phá. Nhạc Phi mang theo Trương Hiến Tử Khánh cùng chừng trăm tướng sĩ thẳng đến chữ Lương đại doanh, không cầu giết địch, chỉ vì đốt lương. Nhạc Phi võ nghệ cao tuyệt, tại Trương Hiến Tử Khánh hiểm hộ bên dưới, đơn độc xông vào đại doanh, thả mấy cái lửa lại giết đi ra, lông tóc không thương. Lương thảo lửa cháy, Kim quân lập tức gấp, trong lúc nhất thời không biết là muốn trước chặt những này quân Tống hay là đi trước cứu hỏa. Thừa lúc này Nhạc Phi vậy không ham chiến, mang theo giám chiến sĩ vội vàng xông doanh mà ra. Nếu ngươi không đi, những cái kia Kim quân phát điên, khó đối phó hơn. Vọt ra sau, 500 giám chiến sĩ, còn lại 300, đại bộ phận cũng đều mang theo thương. Làm sơ nghỉ ngơi, tiếp tục đi đường. Sau 10 ngày, Biện Kinh đang nhìn. Đột nhiên, nơi xa trên quan đạo dương lên trận trận bụi bay, sau đó liền nghe được ồn ào tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, tiếng la khóc, quát lớn âm thanh. Nhạc Phi vội vàng mang theo còn sót lại hơn 200 sĩ tốt, giấu ở chỗ cao trên sườn núi. Nhưng gặp, nhìn không thấy bờ đầu người nhốn nháo, chậm rãi đi tới. Phía trước nhất là hơn 100 người tiểu đội trinh sát, mỗi người xong ngựa. Nhưng nhìn thấy những này Kim quân trinh sát vậy mà không có cự ly xa tìm hiểu, cười cười nói nói, rất là hài lòng. Lại sau đó là đại đội Kim quân, ước chừng có trên 3 người. Đi gần nửa canh giờ, Kim quân bộ đội mới đi xong, theo sát lấy chính là 300 thiết phủ đồ, ngựa cao to, ngựa khoát trọng giáp, lập tức mang theo mặt nạ sắt thiết giáp kỵ binh, làm người ta sợ hãi. Thiết phủ đồ hộ vệ dĩ nhiên chính là Kim quân nguyên soái Xa Giá. Hai đầu lạc đà lôi kéo một cỗ xe lớn, dạng này xe lớn vậy có mười mấy chiếc, ngũ sắc cờ, đại kim chống cờ, đón gió pháp phối. Nhạc Phi nhìn nghi hoặc không hiểu. Kim quân chiến trận, nhìn bên người Trương Hiến cũng không dám nói chuyện lừa tiếng. Đại ca, Kim quân đây là muốn rút lui sao? Triều đình đánh thắng, Nhạc Phi hiện tại không có đầu mối, Kim quân thực lực, hắn rõ ràng nhất bất quá, làm sao có thể tùy tiện chiến thắng đâu? Biện Kinh chỉ có dựa vào cao lớn tường thành phòng ngự, từ từ cùng Kim quân tiêu hao, nói không chừng còn có cơ hội kéo đổ Kim quân. Hoặc là các loại hậu cần mặt đất vương quân đến, tiền hậu giáp kích, nói không chừng mới có thể đánh bại Kim quân. Nhưng bây giờ tình huống này, rõ ràng là Kim quân muốn rút quân a, hay là chủ lực rút quân? Nhạc Phi nghĩ đến một cái xấu nhất khả năng. Hẳn là Biện Kinh thành bị công phá. Nghĩ lại, vậy không thực tế. Biện Kinh thành làm đại tống đô thành, lực phòng ngự đó là không thể chê, chỉ cần trong thành có binh có lương, Kim quân lợi hại hơn nữa vậy không có khả năng thời gian ngắn công phá Biện Kinh thành. Nhạc Phi thực sự không nghĩ ra, nhìn kỹ hắn nói, nhìn xem, liền thấy hắn đời này khó quên hình ảnh. Kim xe quân đội đỡ phía sau, đi theo hai người mặc rách dưới áo trong nam tử, một cái hơn 40 niên kỷ, một cái chừng 20, hai người bị dây thừng buộc hai tay, dây thừng một đầu khác thắt ở hai tên Kim quân sĩ tốt lập tức. Hai người bẩn thỉu, thất tha thất thể, lòng bàn chân máu thịt bé bét, đầu gối cánh tay cũng đều khối lớn vết sẹo, hiển nhiên là ngã sấp xuống rất nhiều lần. Hai người này phía sau là một đám người mặc đã rách dưới hoa lệ cẩm phục các nữ tử. Các nàng áo rách quần manh, không thiếu nữ tử thậm chí không đến mảnh vải, toàn thân trần trụi. Các nàng có ngơ ngơ ngắc ngác, có kêu khóc không chỉ. Kim quân roi thỉnh thoảng hướng lấy những nữ tử này trên thân đánh tới. Có nữ tử ngã xuống, Kim quân hoặc là mặc kệ, hoặc là trực tiếp một đao hướng phía cổ chém tới, chém đứt đầu, sau đó đem thi thể đá đến bên đường. Nhìn đến đây, Nhạc Phi đã minh bạch, Biện Kinh thành bị công phá. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Biện Kinh thành làm sao lại dễ dàng như vậy đất bị công phá đâu, đây quả thực là kỳ văn. Chẳng lẽ Kim quân chủ lực đã cường đại đến tình trạng như vậy sao? Vậy có lẽ, Biện Kinh thành cũng không có công phá, mà là nghị hòa những nữ tử này, là triều đình cho bồi thường. Chỉ là, phía trước hai nam tử kia là ai, vì cái gì có thể chiếm cứ vị trí phía trước nhất? Nhưng lại có điểm đáng ngờ, những nữ tử này mặc dù quần áo tả tơi, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra được, trước đó mặc rất là hoa lệ cao quý, trên triều đình các lao gia kia, lại đem ra quyến mình bồi cho Kim quốc sao? Nhạc Phi lúc này muốn tranh thủ thời gian chạy tới Biện Kinh thành bên trong, hỏi một chút thánh nhân như thế nào. Nhưng sau một khắc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Phía sau những người kia, hắn mặc dù tướng mạo nhìn không phải quá rõ ràng, nhưng có thể thấy được quần áo phục sức. Áo bào tím kim đái, áo bào đỏ đồng mang, càng có vô số kẻ áo lục áo xanh. Đây là
đây là toàn bộ triều đình quan viên a, đây là toàn bộ Biện Kinh thành bên trong quan viên a. Nhạc Phi hai tay không nhịn được run rẩy. Trầm Yêu khả năng, Như Hà khả năng, Biện Kinh thành thật bị công hãm, cả triều văn võ tất cả đều bị bắt làm tù binh. Thánh nhân kia đâu? Thái thượng hoàng đâu? Nhạc Phi ánh mắt lại trở về rời đi qua. Những cái kia nguyên bản mặc lộng lẫy các nữ tử, chẳng lẽ là Tần Phi đế cơ? Phía trước nhất hai nam tử, chẳng lẽ là thánh nhân cùng thái thượng hoàng? Như thế nào khả năng? Tuyệt đối không thể. Chương 79, Trung nghĩa nhân Hiếu Khang Vương cấu. Chương 79, Trung nghĩa nhân Hiếu Khang Vương cấu. Thánh nhân cùng thái thượng hoàng đều bị bắt làm tù binh, bị ảnh hình người nô lệ mở dạng, dùng dây thừng kéo tại ngựa phía sau, lảo đảo đi bộ. Hình ảnh này, Nhạc Phi không dám nhìn, không dám nghĩ. Giữa trưa Nhạc Phi cảm thấy mình trước mắt đen kịt một màu, tựa hồ đã không nhìn thấy bất luận cái gì quang ảnh. Cái này như thế nào khả năng? Đại Tống, vong. Ba tháng đó, đã không có như vậy thấu xương, nhưng lúc này Nhạc Phi, nhưng từ đầu đến chân, từ da đến xương, cảm giác được từng đợt ý lạnh. Chơi sập. Chơi sập a. Bên hai, lại truyền tới Trương Hiến thấp giọng hỏi thăm, đại ca, phía sau những cái này người tại sao mặc quan bào a, không biết Biện Kinh đều bị công phá đi. Nhạc Phi thở một hơi thật dài, cưỡng ép ổn định tâm thần, suy tư cách đối phó. Thuận miệng nói, Biện Kinh hẳn là phá. Cái này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, thánh nhân đâu? Trương Hiến cũng khẩn trương. Nhạc Phi há hốc mồm, không nói gì thêm, chỉ hy vọng, vừa rồi chính mình suy đoán, tất cả đều là sai. Về phần hiện tại lao xuống đi nghĩ cách cứu viện thánh nhân, đó cũng chịu chết không khác. Nhạc Phi trầm mặc một lát, nói tới trước Biện Kinh tìm hiểu lại nói. Thời gian dần qua, quan viên phía sau còn có mấy ngàn bách tính cùng nữ tử, cuối cùng lại là gần 30. Không 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 đại quân. Một mực chờ hai canh giờ rưỡi, kim quân đội ngũ mới đi xong. Nhạc Phi ngựa không dừng vó hướng phía Biện Kinh chạy tới. Xa xa, liền có thể cảm nhận được một cỗ rách nát cảm giác, có thể ngửi được đầu gỗ đốt cháy khét mùi thơm cùng máu tươi mùi tanh. Đến cửa thành, Nhạc Phi nhưng trong lòng thăng ra một tia hy vọng đến, bởi vì cửa thành lại còn có binh sĩ trấn giữ. Nhìn thấy Nhạc Phi các loại 300 sĩ tốt, trên thành thủ vệ hô, người đến người nào? Nhạc Phi bộ nói, ta chính là Hà Bắc Nghĩa binh tông đều tổng quản dưới trướng Nhạc Phi, phụ mệnh còn chưa nói xong, một mũi tên liền xuất tại Nhạc Phi dưới chân. Trên cổng thành hô, nơi đây hiện tại chính là đại sở đô thành, nếu muốn quy hàng, đem thư hàng truyền đạt. Đại sở, thập yêu đại sở. Nhạc Phi trong nháy mắt giật mình, đại tống thật vong thánh nhân cùng thái thượng hoàng thật bị bắt đi. Chỉ là kim quân đều đã rút quân, cái này đại sở lại là từ lâu tới. Nhưng Nhạc Phi biết nơi đây không nên ở lâu. Trên tường thành binh sĩ còn mặc tống triều binh lính phục sức, chắc là nguyên bản thủ thành binh sĩ. Hiện tại hắn chỉ hướng dưới chân mình bắn một tiễn, rõ ràng là lưu tình, nếu không chính mình cái này 300 người một vòng mưa kiếm lại phải thiếu một nửa. Nhạc Phi mang theo giám chiến sĩ vội vàng rút lui, trên đường gặp được không ít bị đánh tan hoặc là trốn tới cấm quân, mới hiểu được lần này Biện Kinh thủ thành chi chiến đến cùng có bao nhiêu hoang đường. Ngươi nói là thánh nhân tin vào một cái gọi Quách Kinh giang hồ phiến tử, biết cái gì lục giáp thần binh phá địch. Trương Hiến một mặt giật mình hỏi, vừa thu nạp cấm quân, ngươi còn nói hắn trực tiếp mở ra cửa thành làm phép. Người cấm quân kia mặt không biểu tình, tựa hồ đã chết lặng. Trương Hiến dương miệng liền không có hợp qua, sau đó thát tử liền từ cửa thành giết tiến đến, cứ như vậy phá ngoại thành. Cấm quân lần nữa gật đầu. Trương Hiến, nội thành đâu? Nội thành lại là làm sao phá? Cũng không thể còn để giang hồ phiến tử kia lại làm phép đi. Cấm quân nghe vậy trầm mặc một hồi lâu, thở thật dài một cái, mới nói thánh nhân tự mình đi kim quân đại doanh cầu hòa, bị bắt. Nhạc Phi đều nghe trợn tròn mắt, cái này làm sao càng ngày càng nghe không hiểu. Thánh nhân tự mình đi kim quân đại doanh, vì cái gì? Nhạc Phi nghĩ mãi mà không rõ. Hai nước giao chiến thời điểm, thân là cựu ngũ chí tôn, quân chủ một nước, chạy đến địch quân đại doanh cầu hòa, thái độ ngược lại thật sự là thành khẩn a. Trương Hiến cảm giác mình là đang nghe chuyện thần thoại xưa, thuận mồm hỏi, sau đó thì sao? Cấm quân nói kim quân yêu cầu thánh nhân cùng thái thượng hoàng tự mình đến kim quân đại doanh quỳ hiến thư xin hàng, đồng ý, sau đó bị tước đoạt hoàng đế xưng hào, biến thành thứ dân. Trương Hiến đã chết lặng, sau đó thì sao? Cấm quân nói sau đó thát tử bắt đầu vơ vét Biện Kinh thành bên trong vàng bạc tài bảo, thậm chí ngay cả trong hoàng cung bạch vàng, khí cụ bằng đồng đều không có buông tha. Cuối cùng đem hoàng thất tôn thất tất cả mọi người mang đi, còn có văn võ bá quan. Nhạc Phi vậy hỏi, đại sở lại là chuyện gì xảy ra? Đại sở hoàng đế là ai? Cấm quân nói ta trốn tới sớm, cái này ta cũng không rõ ràng, theo phía sau trốn tới huynh đệ nói, đại sở hoàng đế là lúc đầu tể tướng. Nhạc Phi sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nhưng là, càng như vậy nguy cấp trầm thống thời khắc, càng không có khả năng loạn. Đại sở chiếm cứ Biện Kinh thành, bên trong binh lực cũng không nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít. Đầu tiên nhất định sẽ có bộ phận thất tử, dùng để khống chế Trương Bang Sương, vậy dùng để trấn áp mặt khác bị hợp nhất tống triều tướng sĩ. Chính mình cái này vài trăm người, coi như lại thu nạp mấy trăm, vậy vẫn chưa tới 1.000, không có phần thắng chút nào. Chỉ có trở về bẩm báo đều tổng quản, làm tiếp thương định. Đợi cùng Tông Trạch hối hợp, Tông Trạch đô tổng quản từ lâu nhận được tin tức, bi phẫn chi tỉnh, không cần nói nên lời. Kim quân chủ lực Hoàn Nhan Tông Hàn cùng Hoàn Nhan Tông nhìn rút quân, Tông Trạch quân sự áp lực chẳng giảm, phản công mặc dù đã có phần thắng, nhưng là đã vô cớ xuất binh. Triệu thị tôn thất toàn bộ bị bắt đi Kim quốc, thiên hạ này thật chẳng lẽ còn có thể đổi thành sở sao? Hiển nhiên là không thể nào. Đại nghĩa, ngay tại Khang Vương Triệu Cấu chỗ. Khang Vương Triệu Cấu tại Kim quân vây thành trước đó, liền đã rời đi Biện Lương, đến Hà Bắc bộ binh. Hà Bắc binh mã đại nguyên soái Triệu Cấu, lúc này trên danh nghĩa có 10 vạn đại quân, nhưng thực tế cũng chỉ có 1 vạn người, chủ yếu là Hà Nam địa phương chú quân cùng lâm thời chiêu mộ nghĩa quân. Nhạc Phi đi theo Tông Trạch, rốt cục gặp được lúc này đại tống duy nhất Triệu thị thân vương. Trong đại trướng, Khang Vương Triệu Cấu chính khóc thương tâm, xuất binh, liền có thể xuất binh, cứu trở về Hoàng huynh cùng Thái Thượng Hoàng. Cô đã thắt thất lương cơ, hãm Hoàng huynh cùng Thái Thượng Hoàng tại quân phản loạn chi thủ, làm sao còn có thể trơ mắt nhìn xem Hoàng huynh cùng Thái Thượng Hoàng bắt thú. Cho dù vừa chết, cũng phải cùng Kim Quốc Thát tử liều mạng. Xuất binh, xuất binh. Ngoài trướng, Tông Trạch cùng Nhạc Phi nghe được tâm thần chấn động, nhìn nhau một cái, trong mắt đều có rõ ràng ý vị. Lại nghe trong trướng lại có người nói đại soái, quân ta thắt thất lương cơ, quả thật là. Lúc đó thánh nhân hạ chỉ ý, muốn ta chờ không được kinh động, cái này, đại soái tuân lệnh mà đi, không phải đại soái chi tội a. Đối với Khang Vương Triệu Cấu tại Hà Bắc bộ binh, Tông Trạch tự nhiên là đã sớm biết. Còn biết Khang Vương trong tay có binh mã, nhưng đối biện kinh đình trệ, không chút nào đi cần vương, ngồi xem biến nào. Lúc đầu Tông Trạch Nhạc Phi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hay là có phê bình kín đáo hiện tại nghe chút, thì ra là thế. Chính mình lúc đó không phải cũng nhận được dạng này ý chỉ sao? Lại nghe trong trướng Khang Vương nói hiện tại Hoàng huynh cùng Thái Thượng Hoàng bắt thú, cô như thế nào còn có thể ngồi nhìn mặc kệ. Người kia lại nói đại soái, không phải là mặc kệ, mà là không có khả năng vậy. Kim quân hai lộ nguyên soái, tổng cộng 10 vạn đại quân, từng cái dũng mãnh. Phủ đại soái mới quên quân tốt, vẫn chưa tới bằng người, chưa từng huấn luyện, trang bị thiếu thốn, làm sao có thể chiến? Đại soái còn xin nghĩ lại a. Lại có một người nói, đúng vậy a đại soái, nay thánh nhân cùng Thái Thượng Hoàng bắt thú, tôn thất tất cả đều bị bắt. Kim nhân lại dựng lên trương bàng xương ngụy sở. Sa tác sụp đổ, long trời lở đất, hiện nay trọng yếu nhất là muốn bảo tồn hoàng thất huyết mạch, mở lại đại tống, kéo dài quốc phúc, đại soái chính là thân vương chi thân, quyết không thể khinh động. Trong trướng Khang Vương Triệu Cấu vẫn như cũ khóc lóc đau khổ không thôi. Chương 80, bị hù chương 80, bị hù Tông Trạch nhập sổ bài kiến, cảm mến trò chuyện với nhau. Sau đó, Tông Trạch được thăng làm phủ đại nguyên soái phó nguyên soái. Phủ đại nguyên soái những tàn binh bại tướng này, hiện tại sức chiến đấu rất kém cỏi, cũng liền Tông Trạch mang tới binh sĩ còn có thể có lực đánh một trận, nhưng muốn bắt phạt Kim Quốc chủ lực, không khác lấy trứng chọi đá. Trước đó trong đại trướng người kia có một câu nói rất đúng, Khang Vương Triệu Cấu hiện tại là Thái Thượng Hoàng duy nhất thân tử, thánh nhân thân đệ, là Triệu Thị Thiên Hạ duy nhất thuận vị người thừa kế. Mà đại tống cũng không thể không có hoàng đế. Đám người sau khi thương nghị, phủ đại nguyên soái liền nam rời đến ứng thiên phủ, dọc theo đường thu nạp tán binh, Tông Trạch lại tích cực liên lạc các phương lực lượng. Cuối cùng, Khang Vương Triệu Cấu tại Nam Kinh ứng thiên phủ đăng cơ vào chỗ, khôi phục Tống Triều, thay đổi niên hiệu Xây Biêm. Triệu Cấu cũng không có rời đô, cho nên đô thành hay là tại Biệt Kinh. Chỉ bất quá, hoàng đế cùng triều đình không tại Biệt Kinh. Không ra 10 ngày, ngụy sở hoàng đế Trương Bang Xương thoái vị, hoàn chính tại Triệu Cấu. Tông Trạch được bổ nhiệm làm Đông Kinh lưu thủ kiêm khai phong doãn, phụ trách thu phục thủ vệ đô thành. Biện Kinh chính là khai phong. Tông Trạch đến nhận trước, Biện Kinh đã bị Kim quân tẩy sạch một lần, tàn phá không chịu nổi, một mảnh hỗn độn. Tông Trạch chỉnh đốn trị an, chữa trị thành phòng, chiêu mộ quân đội, đồng thời rộng khắp liên hệ phương Bắc các lộ kháng Kim nghĩa quân, cuối cùng rất có hiệu quả. Hàn Phục Lai vướt bước đầu, cảm giác mình đầu nhanh nổ. Lần thứ nhất viết loại hình này tiểu thuyết, ngươi đừng nói, vẫn rất khó. Bất quá, Hàn Phục Lai cũng không tính rút lui. Trong đầu hắn một mực có cái thanh âm đang hô hoán, qua sông, qua sông, qua sông. Không biết ra được đến, tâm thần không yên. Làm sơ nghỉ ngơi, tiếp tục gõ chữ. Trên mạng đám dân mạng đối thiên tiểu thuyết này, nói như thế nào đây, chờ mong cảm ứng nên không cao lắm. Dù sao, Nhạc Phi nhân sinh cùng Tống Triều trong khoảng thời gian này trải qua, mọi người đều biết. Tông Trạch tại sao lại thành nhân vật chính không phải nói viết Nhạc Phi sao? Tiên kỳ, khoảng thời gian này, Nhạc Phi đoán chừng hay là tiểu binh. Tiểu sĩ quan, căn bản không có cách nào tả hữu triều đình sự tình, thậm chí liên phát âm thanh đều làm không được. Viết nói, chỉ có thể viết hắn làm sao chặt địch nhân rồi. Viết nhiều như vậy, vậy mà không có ra một bài thi tử, cái này không giống như là Phục Lai đại thần phong cách a. Xác thực, chính là các loại Phục Lai đại thần thi tử vậy mà một bài đều không có. Không cẩn thận mảnh viết một chút, cũng vẫn là cảm thấy rất tốt, lại nhìn một lần, Biện Kinh đỉnh trệ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng đế, Thái Thượng Hoàng, còn có Tần Phi công chúa cái gì toàn bộ bị bắt đi, đám đại thần cũng đều bị bắt đi, loại chuyện này thấy thế nào cảm giác rung động. Lại nói, đại thần đều bị bắt đi Triệu Cấu mới xây triều đình này, bên trong từ đâu tới quan viên a? Quan viên còn có tìm. Đây không phải là cá nhân liền có thể được không? Kinh đại chứng nhận giáo sư, Triệu Cấu mở phủ đại nguyên soái, lúc đầu tại phủ đại nguyên soái bên trong, liền có không ít quan viên, bộ phận này hẳn là Triệu Cấu hạch tâm thành viên tổ chức. Còn có một bộ phận thì là giống Tông Trạch dạng này ở địa phương nhậm chức để bạt đứng lên là được rồi. Các ngươi chú ý không có, lúc này Triệu Cấu, tựa hồ hay là thật lợi hại, rất có cốt khí, vẫn muốn báo thù đâu. Không nhất định nha, nói không chừng là Triệu Cấu cùng mấy người kia diễn tập cho Tông Trạch nhìn đây này, bằng không, vừa lúc có thể làm cho Tông Trạch nghe được. Trên lầu xem xét chính là không có chăm chú coi trọng quyển sách trước bên trong viết Khang Vương Triệu Cấu rất ngu bức, rất kiên nghị, Kim Quốc người đều cảm thấy hắn không phải Tống Triều loại kia nhuyễn đản hoàng tử, trả lại cho. Lúc đó Tô Triệt cũng còn xem trọng Khang Vương đâu. Kết quả đây, kết quả ngươi tại sao không nói? Ai, cũng không biết là lúc nào biến. Điêu đại giáo sư, ngươi phân tích a. Kinh đại chứng nhận giáo sư, ta phân tích nói, hẳn là ở thời điểm này đã thay đổi. Đầu tiên chính là phía trên dân mạng nói, đoạn văn này, sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác tại Tông Trạch tại ngoài trướng thời điểm nói. Rõ ràng là nói cho Tông Trạch nghe. Phải biết, lúc này, Tông Trạch trong tay binh lực, xem như tối đa cũng tối năng đả. Thứ yếu, Triệu Cấu cái này Khang Vương, đại nguyên soái, nếu quả thật nghĩ ra binh cứu viện, những người khác căn bản không ngăn cản được, có thể bị ngăn cản, kỳ thật nói rõ vẫn là hắn không muốn. Có đạo lý a. Lão bản muốn làm chuyện gì, trực tiếp thông chi ngươi là được rồi, thương lượng với ngươi chính là vì thông qua miệng của ngươi nói ra hắn muốn đáp án, sau đó lại bất đắc dĩ đáp ứng ngươi, loại sự tình này ta rất quen. Vậy tại sao Triệu Cấu vì cái gì có biến hóa lớn như vậy, cái này tiểu thuyết viết cũng quá không nghiêm cần đi. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, đến mức như thế biến hóa lớn nguyên nhân, cá nhân ta cảm thấy là bị hủ. Triệu Cấu từ nhỏ đã là thiên hoàng quý tộc, trên đời này cũng không có cái gì hắn sợ cho nên rất kiên nghị. Đối mặt Kim Quốc người, thói quen này vậy còn tại, khả năng trong tiềm thức cảm thấy Kim Nhân không dám đối với hắn cái này đại tống thân vương thế nào. Đến thành Biện Kinh phá sau, hắn biết hoàng đế cùng thái thượng hoàng hạ tràng, biết những cái kia tần phi cùng đế cơ hạ tràng, vậy cũng là đồng loại của hắn a, cho nên mới sẽ bị hù dọa. Nếu là nói như vậy, cũng có thể giải thích thông. Tựa như ta trước đó nuôi một con chó một dạng, ai cũng không sợ, gặp ai cắn ai, lại hung lại hoành. Thực sự không có cách nào, đem nó đưa đến thịt chó quán, mắt nhìn giết chó chẳng diện, lúc đó liền sợ kẻ ra quần, về sau cũng không dám lại hung. Chương 81, qua sông. Qua sông. Qua sông. Chương 81, qua sông. Qua sông. Qua sông. Kim quân hai lộ đại quân chủ lực lũi về, nhưng Hà Nam Hà Bắc vẫn có không ít quân nhiệm trợ, vì chậm rãi khống chế hai tỉnh. Trương Bang Sương hoàn chính, Tông Trạch chỉnh đốn khai phòng, đối Kim quân tới nói là cái không nhỏ hai hoàng ẩm, cho nên nhiều lần phái binh tập kích quấy rối. Lúc này Tông Trạch mặc dù đã tuổi gần thất tuần, nhưng đầu não rõ ràng, kinh nghiệm phong phú, đối Kim quân tập kích quấy rối nhiều lần tổ chức quân sĩ phản kích. Hà Bắc địa khu vẫn có không ít quân khởi nghĩa phản kháng Kim quân, Tông Trạch tích cực liên lạc những quân khởi nghĩa này, lại đang Hoàng Hà bờ nam bố trí mai phục, để Nhạc Phi dẫn đầu đám bộ đội nhỏ cơ động hành động, tiền hậu giáp kích phía dưới, thập tam chiến thắng liên tiếp, nhất thời uy trấn Trung Nguyên. Tông Trạch tuổi tác đã cao, không biết còn có thể bao lâu có thể sống, tâm niệm niệm chỉ có khu trục tháp bắt, thu phục Trung Nguyên. Từ kiến Biên Nguyên niên tháng 8 bắt đầu, Tông Trạch liền hướng Nam Kinh trên triều đình sách, đề nghị hoàng đế cũng đều khai phòng, lấy phấn chấn dân tâm, triều đình từ chối. Kiến Biên Nguyên niên tháng 10, triều đình từ bỏ Nam Kinh ứng thiên phủ, lại lần nữa nam rời đến Dương Châu. Tông Trạch nghe hỏi, hai mắt rơi lệ. Kiến Biên 2 năm sơ, Tông Trạch thu nạp huấn luyện binh sĩ đã đạt 100. Không không không, lại đều trải qua thực chiến, lại thập tam chiến đều là thắng. Tống binh sợ Kim Như hổ tệ nạn đã cải thiện, quân dân đều đối Bắc phạt tràn đầy lòng tin. Tông Trạch lần nữa dâng thư, thỉnh cầu đề nghị triều đình cũng đều khai phong. Hoàng đế lần nữa bác bỏ. Lúc này Tông Trạch đã dần dần thấy rõ vị này tân nhiệm hoàng đế ý nghĩ. Cầu an, cầu an. Nhưng bỏ mặc Kim quân chiếm lĩnh Trung Nguyên, làm sao có thể cầu an a? Có lẽ yêu cầu cùng cắt đất, bồi thường nhận rõ sự thật này Tông Trạch tâm lo quá mức, bệnh nặng đột đến. Tông Trạch triệu Nhạc Phi bao gồm đem, nói chư vị, mệnh ta không lâu vậy, chờ ta sau khi chết, chư vị muốn tận tâm tận lực, khuyên bệ hạ cũng đều. Hà Bắc Hà Nam hai địa phương nhất định phải thu phục, dạng này mới có thể có hiệu ngăn chặn Kim quân. Ta đem lại hướng triều đình thỉnh cầu, qua sông Bắc phạt, thu phục Trung Nguyên. Chư tướng lớn tiếng đồng ý còn chưa chờ qua sông Bắc phạt, Kim quân đại tướng Hoàn Nhan Tông bật xuất đại quân lao thẳng tới khai phong. Hoàn Nhan Tông bật xuất quân xuôi nam, tại phía xa Dương Châu triều đình chấn động, lần nữa cân nhắc Nam Tuần. Tông Trạch tích cực chuẩn bị chiến đấu, bố trí chư tướng phân lộ chặn đánh, cuối cùng khiến cho Hoàn Nhan Tông bật lui quân. Nhất thời thiên hạ chấn động, lòng người phân chấn. Tông Trạch tinh thần tỏa sáng, bệnh nặng khỏi hẳn, lần nữa dâng thư, xin mời triều đình cũng đều khai phong, lấy trấn quân tâm, là Bắc phạt tỏa trấn. Triều đình lần nữa bác bỏ. Kiến Biên 2 năm tháng 8, Tông Trạch buồn giận thành tận, sau lưng mọc lên nọc độc. Tông Trạch lần nữa triệu tập chư tướng còn chưa tề tiểu, Tông Trạch bệnh phát, ôm hận mà qua. Trước khi lâm trung, đau nhức kịch liệt khó nhịn, miệng không thể nói, nhưng hắn mặt nhìn phương bắc, hay là kêu đau ba tiếng, qua sông. Qua sông. Qua sông. Tông Trạch tạ thế, khai phong quân dân đều không giống. Tông Trạch sau khi chết, Đỗ Xung tiếp nhận Đông Kinh lưu thủ. Đỗ Xung tiêu cực phòng ngự, chủ động chặt đứt cùng Hà Bắc Hà Nam kháng Kim nghĩa quân liên lạc, lạm sát tướng lĩnh, quân tâm tăng dã. Kiến Viêm 2 năm đấy, nghe nói Tông Trạch bệnh trôi qua, Kim quân lần nữa tập kích quấy rối khai phòng, Đỗ Xung là ngăn trở Kim quân, đào ra Hoàng Hà đê đập, dẫn đến Hồng Thủy tràn lan, bách tính tử thương vô số, nhưng không thể ngăn cản Kim quân xuôi nam. Đỗ Xung trực tiếp từ bỏ khai phong thành khó thoát, khai phong lập tức bị Kim quân lần nữa công chiếm. Kiến Biên 3 năm, Kim quân tiến quân thần tốc, đại tướng Hoàn Nhan Tông bật xuất quân tập kích Dương Châu. Lúc này, Triệu Cấu cùng hắn triều đình chính dừng chân ở đây. Hoàn Nhan Tông bật tập kích, Triệu Cấu thất kinh, vẹn vẹn mang theo số ít thân tín, vội vàng vượt sông, đào vong trấn Giang, lại trốn hướng Hàng Châu. Triệu Cấu bởi vì kinh hãi quá độ, lại đánh mất năng lực sinh dục. Mà Kim quân, bởi vì chiến tuyến quá dài, từ bỏ vượt sông truy kích. Đồng niên tháng 9, Kim quân lần nữa xuôi nam, hoàng đế Triệu Cấu lại từ Hàng Châu trốn hướng Biên Châu, lại trốn đến Minh Châu. Kim quân một đường truy kích, Kiến Biên 4 năm sơ, Kim quân bước đến Minh Châu, hoàng đế Triệu Cấu đi thuyền trốn hướng Đài Châu, sau phiêu bạt chí Âu Châu, thậm chí một lần ra biển tránh né. Kim quân bởi vì thủy chiến bất lợi, tiếp tế khó khăn, bắt trở lại. Kim quân bắc lui về phía sau, hoàng đế Triệu Cấu trở về Việt Châu. Năm sau, thay đổi niên hiệu Thiệu Hưng. Tại không tiến hành ra công sáng tác tình huống dưới, lịch sử loại tiểu thuyết, nhất là giống viết Nhạc Vương gia loại này nhân vật lịch sử chân thực cuộc đời, là thật không tốt viết. Viết quá hoa, không có chân thực cảm giác. Viết quá chân thực, không có cố sự tính. Hàn Phục Lai vắt hết óc, trước tiên đem Kiến Biên 4 năm trong khoảng thời gian này triều đình động tĩnh nói rõ ràng, lại quay đầu lại viết Nhạc Phi. Nhạc Phi trong khoảng thời gian này cũng không tốt viết. Hàn Phục Lai quyết định, liên quan tới bản này Nhạc Phi tiểu thuyết, cứ dựa theo loại phương thức này đơn giản viết tính toán. Chỉ là loại này đơn giản lịch sử ghi chép, cũng là có thể rung động lòng người. Nói rõ, Nhạc Phi xác thực không tốt viết, nếu như đem Nhạc Phi chuyện đồ vật bên trong gia nhập một chút, hoặc là đem giống thu phục Dương Tái Hưng loại chuyện như vậy quá trình cụ thể đều viết vào vậy cái này. Riêng này một cái cố sự liền viết nhiều lắm. Thuần túy thành một bản tiểu thuyết lịch sử, người độc giả kia còn không bằng trực tiếp đi xem Nhạc Phi chuyện nữa nha. Cái này một cái chương tiết, chỉ có thể dạng này viết ngắn một chút. Loại này chính phái lại vĩ đại nhân vật lịch sử về sau hay là đặt ở lời bộ bạch bên trong xuất hiện đi, hay là làm thơ người cố sự tính mạnh. Hàn Phục Lai viết đau đầu, đám dân mạng nhìn vậy nghi hoặc. Tình huống gì, đây là cho ta viết một bản lịch sử. Khá lắm, trên sách lịch sử đều không có cặn kẽ như vậy, Phục Lai đại thần đây là bắt đầu biên lịch sử sao? Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, ta vì cái gì nhìn như thế hăng hái đâu, luôn cảm giác loại ghi chép này lịch sử phương thức, rất có loại kia nặng nề cảm giác. Đúng vậy à, nếu như lịch sử cũng giống như dạng này, ghi chép rõ ràng tốt bao nhiêu, năm nào làm cái gì, một năm viết xuống đến, không biết lịch sử của chúng ta nên có bao nhiêu đặc sắc. Ai, nếu để cho Phục Lai đại thần xuyên qua đến Tần Thủy Hoàng thời kỳ liền tốt, để hắn làm ghi chép lịch sử đại quan, đồng thời đem cái này quy củ đứng yên xuống tới, lịch sử của chúng ta liền có thể rõ ràng hiện ra tại trước mặt chúng ta. Ta có chút ý kiến khác biệt, ta tài cao một, ta hiện tại đã học rất cố hết sức, nếu là dựa theo ngươi nói, không được lại thêm một môn lịch sử môn chính trình, con không hết, căn bản con không hết. Trên lầu học đệ, nếu quả như thật có dạng này kỹ càng lịch sử, đến lúc đó khả năng cũng không cần học thế giới lịch sử a, ta vẫn là tình nguyện học chúng ta lịch sử cổ đại, thế giới lịch sử ta hiện tại ngay cả những cái này quốc gia danh tự cũng còn không có làm rõ ràng đâu, phiền. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, chứng minh ngươi vẫn rất thông minh nhưng ngươi ngay cả toàn cầu mấy trăm quốc gia danh tự đều không có làm rõ ràng, nói rõ ngươi thuần túy không hào hào học đi. Chủ yếu là nhìn thấy những quốc gia kia danh tự cùng tên người liền đầu to, không phân rõ. Các loại tư cơ, các loại áp lực như núi, danh tự một chuỗi dài, đây là người bình thường có thể đặt tên sao? Chương 82, 32 tuổi, xây tiết phong hầu chương 82, 32 tuổi, xây tiết phong hầu đoạn lịch sử này thật có chút không quá chân thực a, Phục Lai đại thần có thể hay không biên quá giả? Chính là, ta một mực cũng nghĩ nói rõ ràng tông trạch đều thập tam liên thắng, rõ ràng đều có thể đánh lui Hoàn Nhan tông bật tiến công, vì cái gì Triệu Cấu chính là không rời đâu đâu? Các loại tông trạch vừa chết, thật sao? Một mực trốn, đều chạy trốn tới trên biển đi, đây là cái hoàng đế sao? Kinh ngại chứng nhận giáo sư, lịch sử tiến trình là như vậy không sai, nhưng cụ thể phải chăng có tông trạch người như vậy, có thể thắng liên tiếp thập tam chiến, cái này khó mà nói. Nhưng theo nhà sử học phân tích, khoảng thời gian này, hẳn là có không ít có thể đánh tướng lĩnh không phải vậy, Tống Triều trực tiếp liền diệt vong, không có khả năng còn có thể kéo dài hơi tàn hơn 100 năm. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, không biết mọi người có hay không chăm chú nhìn, Phục Lai đại thần bên trong thuận miệng đề một câu, Kim Quốc hai lộ đại quân thống soái gọi là Hoàn Nhan tông vọng cùng Hoàn Nhan tông Hàn, hai người kia mới là nguyên soái, mới xem như tầng cao nhất. Mà tông trạch đánh bại về sau lại một mực đuổi theo Triệu Cấu đánh Hoàn Nhan tông vật, đoán chừng chỉ là đại tướng, là kém hơn một bậc cấp tướng lĩnh. Nói không chừng lúc này, Hoàn Nhan tông vọng cùng Hoàn Nhan tông Hàn hai cái này nguyên soái còn có chuyện khác đâu, cái này cũng có thể là Triệu Cấu một mực không dám phản công, một mực sợ Kim Quốc sợ muốn chết nguyên nhân. Ngoa tạo, ngươi nói là Kim Quốc tùy tiện phái cái tướng lĩnh liền đem Triệu Cấu đuổi đến trên biển. Cái này Kim Quốc đến cường đại đến trình độ gì a? Tiểu nói này, cảm giác Triệu Cấu giống như vậy không làm sai a, chí ít bảo vệ Tống Triều hơn 100 năm đâu. Tốt ta, luôn cảm giác tình tiết này thiết kế rất bí khuất. Khoảng thời gian này Nhạc Phi đang làm gì a? Sau đó hẳn là liền chủ yếu viết Nhạc Phi sự tích đi. Kiến Viêm 2 năm, theo Tông Trạch bỏ mình, Đỗ Sung từ bỏ khai phòng, lúc năm 26 tuổi Nhạc Phi, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Đỗ Sung nam rút lui. Kiến Viêm 3 năm, hoàng đế Triệu Cấu hướng nam chạy trốn đằng sau, các nơi sĩ quan chỉ có thể làm theo ý mình, trung quân ái quốc người, thể sống chết chống cự lại Kim Quân, hạng người ham sống sợ chết, đào ngũ đầu hàng. Đỗ Sung nam rút lui ném đi khai phong sau, hoàng đế Triệu Cấu cũng không hỏi tội, như cũ tín nhiệm hắn, được bổ nhiệm làm Giang Hoài tuyên phụ sứ. Mệnh hắn toàn quyền phụ trách Trường Giang phòng tuyến, đóng giữ khỏe mạnh. Nhạc Phi ngay tại Đỗ Sung dưới trướng nghe lệnh, là Giang Hoài tuyên phụ ti hữu quân thống nhất quản lý. Thống nhất quản lý trước con này, xem như trung cấp võ chức, dưới trướng có 2000 binh sĩ. Hoàng đế Triệu Cấu khó thoát, Giang Nam địa khu thống soái tối cao chính là Đỗ Sung. Hoàn Nhan tông bật xuất quân chủ lực trắng trận đuổi bắt Triệu Cấu, muốn vượt qua Trường Giang, Đỗ Sung phái Nhạc Phi các loại tướng quân từng người tự chiến, lẻ tẻ chống cự. Kim quân tới gần Kiến Khang lúc, Đỗ Sung lần nữa bỏ thành bảo mệnh, trốn hướng Trân Châu. Kiến Khang đình trệ, Trường Giang nơi hiểm yếu triệt để thất thủ. Trong đó, chỉ có Nhạc Phi một quân tích cực chống cự. Nhưng Nhạc Phi chỉ có 2000 sĩ tốt, căn bản là không có cách chính diện đánh kháng, chỉ có thể lấy du kích phục kích các loại hình thức, chặn đánh Kim quân quân hiểm trợ, 6 trận chiến 6 nhanh. Nhất thời Nhạc Phi thanh danh vang dội, không ít chí sĩ đầy lòng nhân ái, hữu tâm kháng Kim cố nhỏ du binh cùng bộ đội, thậm chí các nơi quyết tâm kháng Kim thổ phỉ, nhao nhao gia nhập Nhạc Phi, Nhạc Phi binh lực có rõ rệt tăng lên. Còn tại hướng nam chạy trốn triều đình, nghe nói Nhạc Phi uy danh gia quan làm võ công đại phu, Sương Châu phòng ngự sứ. Kim quân vượt sông truy kích hoàng đế Triệu Cấu, cuối cùng đang xây Viêm 4 năm, từ bỏ bắt trở lại. Biết được Kim quân bắt trở lại, Nhạc Phi tại Thanh Thủy đỉnh, Nhu Thủ Sơn bố trí mai phục, đại bại bắt trở lại Kim quân, thu phục Kiến Khang. Nhưng triều đình cũng không tiền hậu giáp kích, không có mở rộng chiến quả. Trận chiến này chính là duy nhất cùng Kim quân chủ lực chiến tranh đại thắng, cũng là duy nhất một lần võ lực thu phục mất đất. Nhạc Phi lần nữa thăng lên làm thông thái trấn phủ sứ. Thiệu Hưng Nguyên Nhiên, triều đình trở về Việt Châu, Triệu Cấu tiếp kiến tại chống cự bên trong chiến công cao tướng lĩnh, như núi bay cùng Hàn Thế Trung bọn người. Sau đó, Triệu Cấu nôn từ kịch liệt, hạ chỉ Nhạc Phi Hàn Thế Trung các loại, tiếp tục chống cự Kim Quân, thu phục mất đất, đón về hai thánh. Triệu Cấu hạ chiếu biết, chấm duy hai thánh sa thú sa mạc, ăn không biết ngon, ngủ bất an đế. Công khai tỏ thái độ muốn đón về phụ mình. Nhạc Phi, Hàn Thế Trung bọn người đều là cảm niệm thánh nhân hiếu đệ chi tình, đều là biết, quên mình phục vụ Bắc phạt, đón về hai thánh. Đồng nhiên, Lý Thành, Tào Thành các loại cắt cứ thế lực tạo phản, Nhạc Phi phụng chỉ bình định, 2 năm đại thắng, bởi vì công thăng lên làm thần võ phó quân đô thống chế, sau cải thành thần võ hậu quân đô thống chế. Thiệu Ưng 3 năm, Nhạc Phi lần nữa phụng chỉ bình định các châu, Hiển Châu phản loạn, thủ trấn Nam quân thừa tuyên làm, Giang Nam Tây lộ chế đưa làm. Thiệu Ưng 4 năm, Nhạc Phi bắt đầu lần Bắc phạt thứ nhất. Nhạc Phi xuất quân thu phục Tương Dương lục quận, bao quát Tương Dương, Dĩnh Châu, Tùy Châu, Đặng Châu, Đường Châu, Tín Dương, đây là triều đình lần đầu quy mô lớn thu phục mất đất. Hoàng đế Triệu Cấu đại hỉ, Nhạc Phi bởi vì công thăng nhiệm Thanh Viễn quân tiết độ sứ, trở thành tống triều trẻ tuổi nhất tiết độ sứ, lúc đêm 32 tuổi, xây tiết phong hầu, phong võ xương quận khai quốc hầu. Thiệu Ưng 4 năm, Nhạc Phi phục mệnh bình định động đỉnh Hồ Dương yêu khởi nghĩa, thăng nhiệm thẩm tra đối chiếu sự thật thái bảo, quan hàm là kinh hồ nam bắc Tương Dương phụ lộ chiêu thảo sứ. Thiệu Ưng 5 năm, Nhạc Phi lần nữa bắc phạt, công chiếm Y Lệ Dương, Lạc Dương các vùng, bởi vì lương thảo không tốt lưu binh, nhưng vẫn bởi vì công gia phong thái úy. Thiệu Ưng 9 năm, triều đình lại lần nữa cùng Kim Quốc nghị hòa, Nhạc Phi cực lực phản đối, nhưng không bị tiếp thu. Đồng thời, tể tướng Tần Cối các loại phái chủ hòa vu cáo Nhạc Phi, hoàng đế Triệu Cấu nghi kỵ tâm lên, Nhạc Phi một mảnh báo quốc trung tâm, không người kể ra. Nhạc Phi chí khí khó thủ, nội tâm buồn khổ. Đêm khuya không ngủ, cô độc quanh quẩn một chỗ. Thường đông thời điểm, xúc động phẫn nộ khó tiêu, cuối cùng học những văn nhân kia mà khách, viết xuống Tiểu Trọng Sơn. Tiểu Trọng Sơn tạc dạ Hàn cung bất chủ mình. Kinh hồi thiên lý mộng, đã canh ba. Khởi lai độc tự nhiễu giai hành. Người lặng lẽ, màn bên ngoài tháng lung minh. Bắt đầu vì công danh. Cựu Sơn Tùng Trúc lão, ngăn đường bể. Muốn đem tâm sự giao giao cầm. Chi âm thiếu, dây đoạn có ai nghe. Thiệu Ưng 10 năm, Hoàn Nhan Tông bật lần nữa xâm nhập phía Nam, Nhạc Phi lần nữa xuất quân bắc phạt, lập chí thu phục Trung Nguyên, nên Hoàn Thiên Quyến. Chương 83, thu phục Trung Nguyên, nên Hoàn Thiên Quyến chương 83, thu phục Trung Nguyên, nên Hoàn Thiên Quyến thời gian đã đến giữa trưa, Bạch Chỉ Chi cũng chờ thật lâu rồi. Hai người ăn cơm chung thời điểm, Bạch Chỉ Chi nhịn không được hỏi, ta nhìn ngươi viết cố sự này, cùng trước đó hai cái rất khác biệt à, cảm giác giống như là một bản sách sử, không giống như là tiểu thuyết. Hàn Phục Lai cười cười nói, xác thực, ta cũng cảm thấy không giống tiểu thuyết. Bạch Chỉ Chi kỳ quái nói, cố sự này viết so trước đó hai thiên đều chấm rất nhiều, đều có thể cảm giác ngươi có chút cố hết sức, làm gì nhất định phải viết cái này đâu, đồng thời cố sự này cũng không phải như vậy. Hấp dẫn người. Lời này thật đúng là không có nói sai. Đối với nữ sinh tới nói, loại này kỳ thực võ tướng nhân sinh, một chút xíu ý tứ đều không có. Không có như vậy hấp dẫn người ý tứ chính là không dễ nhìn, lại không tốt nhìn, lại khó tả, làm gì còn muốn biết đâu. Hàn Phục Lai nói trong cố sự này mặt Nhạc Phi, chính là Nhạc Ngạc Vương mộ chủ nhân, hắn là dân tộc anh hùng, dạng này anh hùng, ta sao có thể không đem cuộc đời của hắn cho. Bù đắp đâu. Tốt Đa Bạch Chỉ Chi mặc dù không hiểu, nhưng có thể cảm giác được trong đó ý nghĩa, anh hùng, không thể để cho hắn nguy ngập vô danh. Hàn Phục Lai gật đầu. Bạch Chỉ Chi lại cười hì hì nói bài thơ kia viết thật tốt. Hàn Phục Lai nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, ngươi cũng cảm thấy cố sự này không có ý nghĩa, có thể xem hiểu bài thơ kia viết cái gì. Bạch Chỉ Chi khinh hừ một tiếng, ta là cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng ta vẫn là xem hết được không. Bài ca này viết chính là Nhạc Phi buồn khổ tâm tình thôi, chi âm thiếu, không người nghe. Viết triều đình không hiểu hắn bắc phạt quyết tâm thôi. Hàn Phục Lai giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là tài nữ. Bạch Chỉ Chi mặc dù cảm thấy cố sự này không dễ nhìn, nhưng có người cảm thấy đẹp mắt. Ngoa tạo, lần thứ nhất nhìn loại này tiểu thuyết, đơn giản không phải tiểu thuyết ta, tốt dung động a. Đúng đúng đúng, thế này sao lại là tiểu thuyết ta, đây quả thực là lịch sử trở lại như cũ a. Cho tới bây giờ chưa có xem loại này lại đơn giản, lại trực tiếp miêu tả, không hiểu cảm giác được một loại hùng hậu văn phong, sát thực rung động. Kiến Biên 3 năm, Kiến Biên 4 năm, Thiệu Ưng 3 năm, Thiệu Ưng 8 năm, loại này cách viết, không hiểu có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, một năm một câu, đây mới là lịch sử a. Cái gì a? Cái này tiểu thuyết viết một chút ý tứ đều không có được không? Ngay cả cái nữ chính đều không có, cái này có cái gì đáng xem? Nữ chính? Cái gì là nữ chính là cái gì, tại sao muốn có thứ như vậy đâu? Không có nữ chính còn gọi cái gì tiểu thuyết ra cái này là mã, luôn cảm thấy nàng nói không đúng, nhưng lại cảm giác nàng rất có đạo lý, đây là có chuyện gì? Ngươi đừng nói a, thật đúng là không có nữ chính, thậm chí ngay cả nữ nhân đều không có. Nhưng ta vậy mà mảy may không có cảm thấy có vấn đề, ngoa tạo, ta lần thứ nhất vậy mà không muốn nữ nhân, ta thành Phật ta. Đây mới là nam nhân nên nhìn đồ vật được không? Đây mới là nam nhân thật sự yêu nhất ta, nữ chính cái gì cút sang một bên. Suy nghĩ lại một chút hoàng tử cùng kỵ nữ tình yêu cố sự, nhìn nhìn lại Nhạc Phi cố sự, đây quả thực là hai cái sinh vật viết ra đồ vật ta. Cảm giác Nhạc Phi sự tích cũng giống là bật học một dạng, 32 tuổi à, xây tiết phong hầu, cái này tương đương với 32 tuổi làm đến chính đi đều bước cấp bậc đi. Tại cổ đại, so đi đều bước còn cao hơn, không sai biệt lắm đến phó ngày, cấp bậc là cấp bậc, quyền lực là quyền lực, xây tiết phong hầu quyền lực, có thể lớn tìm không thấy bên cạnh. Bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên cái gì, đều là chuyện một câu nói, căn bản không cần cùng ai thương lượng. 32 tuổi à, 32 tuổi ta còn tại đưa thức ăn ngoài, 35 tuổi ta vậy tại đưa thức ăn ngoài. 38 tuổi ta đã thành nhân viên thức ăn ngoài, thiên địch ta là cư xá bảo an. 46 tuổi ta vẫn là cái phó khoa, 40 tuổi ta là châu ngựa, quanh năm suốt tháng túi đầu, không nhìn thấy đường phía trước, chỉ có thể một mực làm sống một mực làm sống, mới có thể tại thành phố lớn này nuôi sống con của mình. 28 tuổi ta đặt mông nợ, cứ như vậy, đời này cũng liền dạng này, 30 tuổi ta cố gắng làm việc, không lo ăn uống, lại không truy cầu, đời này cũng liền dạng này, già liền trực tiếp chết, không cho người khác thêm phiền phức. Thế nào thành cỡ lớn M ở hiện trường A? Chính là, thảo luận một chút kịch bản a, Thiệu Hưng 5 năm lần kia bắt phạt, nơi này nâng lên lương thảo không tốt, có phải hay không chính là Tô Thức nói, Tần Cối cố ý khất nợ lương thảo sự tình a? Phải là, thiên tiểu thuyết này bên trong làm sao không có nâng lên Tô Thức cùng Tô Triệt a? Lại nói, Triệu Cấu đều bị đuổi đến trên biển vì cái gì còn có thể lưu vong Tô Thức a, trực tiếp chạy về đến không được sao, lúc này ai còn quản được ai vậy? Kinh đại chứng nhận giáo sư, mọi người khả năng không có đem dòng thời gian vuốt minh bạch, điểm thời gian này, Tô Thức còn không có lưu vong đâu. Mà tại khoảng thời gian này, Triệu Cấu chính quyền đã từ từ ổn định của quốc gia tính có quyền ủy cũng liền có. Thì ra là như vậy, nhìn thời gian, Nhạc Phi lập tức liền muốn bị vu cáo hạ ngục ca đúng vậy, Tô Thức cũng phải bị bắt đầu lưu đày, nhìn thấy những bình luận này, Hàn Phục Lai lau một vệt mồ hôi, sớm biết liền không đem Tô Thức dòng thời gian cho về sau rời, còn tốt lúc trước biết thời điểm liền tự viên kỳ thuyết, nếu không mình nhân vật thiết lập đều muốn sợ. Mọi người chú ý đến một chi tiết không có. Ở trên một thiên trong tiểu thuyết, mọi người thảo luận là Nhạc Phi đánh thắng trận, đánh bại Kim Quốc, đón về hai thánh, ai tới làm hoàng đế vấn đề, cho nên Triệu Cấu mới muốn giết chết Nhạc Phi. Cái gì chi tiết, triển khai nói một chút. Chi tiết chính là, tại thiên tiểu thuyết này bên trong, lúc bắt đầu là Triệu Cấu đưa ra đón về hai thánh khẩu hiệu đó a. Đến cuối cùng thời điểm, Nhạc Phi hô lên khẩu hiệu cũng không phải là đón về hai thánh, mà là thu phục Trung Nguyên, nên hoàn tiền quyến. Kinh đại chứng nhận giáo sư, vị bằng hữu này nhìn rất cẩn thận, vậy rất thông minh, cái này đích xác là cái rất trọng yếu điểm. Ứng còn tiền quyến chính là đem hoàng đế thân nhân tiếp trở về, bên trong khả năng bao quát ba ba mụ mụ tỷ tỷ ca ca đường đệ đường muội cái gì, nhưng những người này cũng chỉ là hoàng đế thân nhân thân thích mà thôi. Từ nơi này nhìn, Nhạc Phi đầu góc chính trị vẫn phải có. Vậy tại sao cuối cùng vẫn bị vu cáo sát hại a? Chính là, thiệt thòi ta trước đó còn phân tích nhiều như vậy đâu kinh đại chứng nhận giáo sư, hiện tại chúng ta suy đoán cũng không có quá nhiều căn cứ, lại nhìn phía sau Phục Lai đại thần biết như thế nào đi. Phục Lai đại thần rốt cục lại ra một bài tử, vậy mà không ai để ý sao? Để ý đâu, đã phát vòng bằng hữu, muốn đem tâm sự giao giao cầm. Chi âm thiếu, dây đoạn có ai nghe? Tốt ta, ta vậy ưa thích câu này. Câu này đơn giản nói đến trong tâm khảm của ta, ta là cô độc người bệnh bản thân lôi kéo bài ca này, ta cảm giác mình có thể xem hiểu, không cần điêu đại giáo sư giảng giải. Nhạc Phi là cái đại lão thô, lại còn biết làm thơ tử, nhân vật thiết lập này có phải hay không có chút lập không nổi. 32 tuổi xây tiết phong hầu người, viết cái từ thế nào, thế nào, thế nào? Như thế nào, lại có thể sao? Như thế nào, lại có thể sao? Như thế nào, lại có thể sao? Như thế nào, lại có thể sao trên lầu soát run âm soát phong đi? Như thế nào, lại có thể sao? Hay là muốn nghe điêu đại giáo sư phiên dịch một chút, sợ chính mình lý giải không rõ ràng. Nói rõ, một đoạn này viết thật sự là mệt mỏi, quá mệt mỏi. Bình thường sáng tác tốc độ, đại khái tại 1 giờ 2000 chữ. Hôm nay 2 giờ 1000 chữ, quá khó khăn. Tra tư liệu, tra các loại tư liệu bằng chứng, còn chưa nhất định tra toàn. Rất nhiều chữ đều là không thường dùng đánh chữ đều đánh tốn sức. Nhạc Phi cố sự liền lấy tiết tấu như vậy tiếp tục viết tương đối ngắn. Phía sau hay là làm thơ người, thi nhân, thi nhân. Chương 84, 10 năm chi công, phế tại một khi. Chương 84, 10 năm chi công, phế tại một khi. Kinh đại giáo sư còn không có giải thích, Hàn Phục Lai lại về tới đại lễ đường, tiếp tục viết Nhạc Phi cố sự. Đối với Kim Quốc xé bỏ Thiệu Hưng đàm phán hòa bình, Hoàn Nhan Tông bật đột nhiên xâm nhập phía Nam, hoàng đế Triệu Cấu cùng phái chủ Hòa đều là bất ngờ. Năm ngoái nghị hòa thời điểm, phái chủ chiến Nhạc Phi bọn người liền từng góp lời, Kim Nhân không thể tin, nghị hòa không thể ỷ lại. Nhưng Triệu Cấu cùng phái chủ Hòa cũng không thèm để ý Kim Quốc đột nhiên xé bỏ đàm phán hòa bình, lần nữa xâm nhập phía Nam, hoàng đế Triệu Cấu chỉ có thể bị phá ứng chiến. Thiệu Hưng 10 năm, Nhạc Phi thăng lên làm thái bảo, Hà Nam bắt chư lộ chiêu thảo sứ, dẫn binh bắc phạt, chính là bắc phạt thống soái tối cao. Thiệu Hưng 10 năm tháng 6, Nhạc Phi xuất quân từ Ngạc Châu xuất phát, phái Trương Hiến, Lưu Cao các tướng lãnh chia binh công chiếm Thái Châu, Trần Châu các vùng. Nhạc gia quân chủ lực cấp tốc tiến lên, cuối tháng 6 thu phục Bình Dương, tới gần Khai Phong. Hoàn Nhan Tông bật tự mình dẫn 15,000 tinh nhuệ trọng giáp kỵ binh thiết phù đồ cùng khinh kỵ binh quải tử mã lao thẳng tới Nhạc Phi đại bản doanh Nhật Thành. Nhạc Phi lấy bộ binh cầm trường phủ, câu liêm thương phá kim quân thiết kỵ, Nhạc Phi chi tử Nhạc Vân tinh nhuệ kỵ binh xuất có ngôi quân công kích, đại bại kim quân. Kim quân tan tác, thiết phù đồ cơ hồ toàn quân bị diệt, Hoàn Nhan Tông bật bị ép rút lui. Trận chiến này, thiên hạ chấn động. Đây là Kim Tống hai nước giao chiến đến nay, lần thứ nhất quân Tống ở chính diện trên chiến trường đánh bại Kim Quân, hơn nữa còn là tiếng tăm lừng lẫy thiết phù đồ cùng quải tử mã. Trong lúc nhất thời, Tống triều cảnh nội thu phục Trung Nguyên, bắc phạt Hoàng Long thanh âm bên tai không dứt. Nhạc Phi danh vọng vậy như mặt trời ban trưa. Hoàn Nhan Tông bật bại lui ngày thứ ba, Hoàn Nhan Tông bật dưới trướng trọng yếu Hàn Thượng, bí mật phái người liên hệ Nhạc Phi, biểu thị nguyện ý xuất 50,000 binh mã quy hàng Nhạc Phi, phối cùng Nhạc gia quân phản công Kim Quân. Cái này Hàn Thượng chính là nguyên lai Liêu Quốc người Hán tướng lĩnh, Kim Quốc diệt Liêu đằng sau hàng Kim. Tại Hoàn Nhan Tông bật dưới trướng đảm nhiệm chiêu võ đại tướng quân, quyền cao chức trọng. Nhưng hắn thời gian dài cùng Nhạc Phi tác chiến, nhiều lần chiến bại, khắc sâu e ngại Nhạc gia quân. Tiền thành sau chiến đấu, Kim quân sĩ khí đê mê, Hàn Thường bộ đội sở thuộc tổn thất nặng nề, tâm tư dao động không chừng. Nhạc Phi nghe vậy lại hỉ, nhưng cũng không dám dễ tin, làm hai tay chuẩn bị. Vẹn vẹn sau 6 ngày, Hoàn Nhan Tông bật không cam lòng thất bại, tập kết 30,000 đại quân tiến công Tuyến Dương, ý đồ chặt đứt Nhạc Phi đường lui. Nhạc Vân xuất 800 con ngôi quân công kích, Vương Quý, Trương Hiến các tướng lãnh vây kín Kim quân, huyết chiến nửa ngày. Kim quân đại bại. Hoàn Nhan Tông Hàn Chi tử Hoàn Nhan đột hợp nhanh bị chặt chém. Trận chiến này, Kim quân thương vong hơn 5000 người, bị bắt hơn 2000 người, bị ép bắt rút lui. Nhạc Phi bắt lấy chiến cơ, thừa thắng xông lên, tới gần Khai Phong. tại Chu Tiên trấn cùng Kim Quân chủ lực quyết chiến. Kim Quân 10 vạn đại quân tan tác, Hoàn Nhan Tông bật chuẩn bị từ bỏ khai phong bắt trốn. Một loạt này thắng lợi đều tại ngắn ngủi Thiệu Hưng 10 năm tháng 7 bên trong hoàn thành. Thắng lợi trong tầm mắt, thu phục Trung Nguyên ở trong tầm tay, dựa nhục Tịnh Khang đang ở trước mắt. Nhạc Phi hào khí bạt trượng, đối trung tướng sĩ nói thẳng đến Hoàng Long phủ, cùng chư quân nâng ly thai. Ngày thứ hai, triều đình ra roi thúc ngựa, phát tới khẩn cấp chiếu lệnh kim bài, mệnh Nhạc Phi rút quân. Ngắn ngủi 3 ngày ngày, liên phát 12 đạo kim bài. Cuối tháng 7 Chu Tiên trấn, sóng nhiệt lôi cuốn lấy mùi máu tanh ở trên chiến trường quay cuồng. Nhạc Phi đứng tại Lâm Thời Dựng nhìn xa trên đài, nhìn qua nơi xa quân lính tan rã kim binh cờ sĩ, thiết giáp dưới áo trong đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve trên trôi kiếm cái kia đạo vết lõm, đó là Yển Thành đại chiến lúc bị Thiết Phù Đồ Loan đao chém ra ân ký. Báo. Lính liên lạc thanh âm xé rách nóng bức không khí. Nhạc Phi quay người lúc, trông thấy thân binh thống lĩnh Trương Bảo Chính bưng lấy cái mạ vàng hộp gỗ bước nhanh mà đến, sau lưng còn đi theo ba cái mồ hôi đầm địa dịch tốt. Bọn hắn màu đỏ thâm quân phục và áo trước đều kết lấy xương trắng giống như mưa biển, hiển nhiên là một đường thay ngựa không thay người chạy tới. Hộp gỗ mở ra trong ngay mắt, Nhạc Phi con người bỗng nhiên co vào. Vàng sáng gấm vóc bên trên, lại là một đạo kim bài, tại dưới mặt trời chói chang hiện ra kim quang chói mắt. Kim bài bên cạnh là một phần chiếu thư. Đại soái, Trương Bảo hầu kết nhấp nô, Lâm An tới thiên sứ còn tại ngoài 30 dặm, đây đã là hôm nay đạo thứ 3 kim bài. Lời còn chưa dứt, viên môn ngoại đột nhiên truyền đến chỉnh tề áo giáp tiếng va chạm. Nhạc Vân mang theo có ngôi quân 12 tên thống lĩnh đồng loạt quỳ gối trên đất cát, tướng lĩnh trẻ tuổi ngân giáp bên trên còn cắm một nửa bẻ gãy mũi tên. Phu soái, Nhạc Vân lúc ngẩng đầu, thái dương vết thương lại chảy ra huyết châu, thám mã vừa báo, Hoàn Nhan Tông bật đã hạ lệnh đốt cháy khai phong phủ kho. Nhạc Phi ngón tay đột nhiên siết chặt kim bài, mạ vàng biên giới tại lòng bàn tay của hắn ép ra đỏ thẫm vết loáng. Hắn nhớ tới 3 tháng trước tại Ngạc Châu tuyên thệ trước khi xuất quân lúc, 100.000 tướng sĩ đem cán thương bỗng nhiên phát ra hoành mình. Nhớ tới toánh xương ngoài thành bách tính cơm giỏ canh ống lúc, lão ông cảnh khô giống như tay nâng lấy chén sành bên trong, thanh thủy chiếu đến phá toái trời xanh. Truyền lệnh. Thanh âm của hắn như bị giấy ráp mài qua, tiền quân cảnh giới, trung quân thu thập dư đồ. Đại soái. Vương Quý đột nhiên từ ngoài trướng xuống tới, giống như thiết tháp thân thể ngăn chặn toàn bộ màn cửa, Hàn Thế trung tướng quân phái khoái ma đi báo, Trương Tuấn Bộ đã phụng chiếu chiến binh, Hoài Tây phòng tuyến xuất hiện 20 dặm lỗ hổng. Gió đêm đột nhiên trở nên thấu xương. Nhạc Phi nhìn về phía trên bàn sa bàn, đại biểu quân Tống Xích Kỳ đã cầm đến Hoàng Hà bên mở, mà biểu tượng Kim quân Hắc Kỳ giống như thủy triều lùi bước. Chỉ cần lại cho hắn 3 ngày, không, có lẽ chỉ cần 1 ngày phụ soái. Nhạc Vân đột nhiên trùng điệp giật đầu, mũ sắt đâm vào trên tảng đá phát ra chênh minh, 12 đạo kim bài ngay cả đến, đã là. Thiếu niên thanh âm cứng đờ ra đó đốt ngón tay trên mặt cắt cầm ra 5 đạo danh sâu. Ngoài trướng đột nhiên chuyển đến chiến mã tế mình. Nhạc Phi xốc lên mảnh liều lúc, trông thấy trong doanh bó đuốc hợp thành ốn lượn trường long, vô số binh sĩ trầm mặc đứng ở trong màn đêm. Hàng trước nhất lão binh bưng lấy mặt tàn phá nhạc trước cờ, đó là thu phục Tương Dương lúc cái thứ nhất leo lên đầu thành cờ sĩ. Các ngươi, Nhạc Phi mở miệng lúc, trong cổ đột nhiên phun lên mùi dị sát. Hắn trông thấy ánh lửa chiếu rọi, có cái cụt một tay tiểu binh đang dùng răng cùng làm bạn thắt chặt cánh tay chói, đó là Hiển Thành chi chiến bị Thiết Phù Đồ chặt đứt tay phải binh lính chuyên lo bếp đúc. Khi đạo thứ 12 kim bài bị để vào trong một lúc, thanh đồng móc khóa phát ra cách cạch âm thanh giống trôi đao cùng cắt đứt cái gì. Nhạc Phi quay người gỡ xuống xoáy trướng chính giữa ra châu dư đồ, ngón tay mơn trớn bút son vẽ ra tiến quân lộ tuyến. Tại Hoàng Hà chỗ khúc quanh rừng một chút, nơi đó vốn nên chen vào quân Tống cờ sĩ. Đánh trống. Hắn thở xuống bội kiếm đặt ở trên bàn, đồ sắt cùng bàn gỗ đụng nhau tiếng vang làm cho tất cả mọi người chấn động. Toàn quân chỉnh đốn một ngày, từ nay trở đi giờ bão. Khải hoàn. Ngoài trướng đột nhiên truyền đến bịch một tiếng vang trầm. Nhạc Phi đi ra ngoài trướng lúc, trông thấy quỳ đầy đất tướng sĩ. Hàng trước nhất Dương Tái Hưng đột nhiên rút ra đòn đao, tại chính mình cánh tay trái vạch ra miệng máu, mặt tướng nguyện vì tiên phong. Chặt đầu bất quá bắt lớn bị mẹ. Giọt máu rơi vào đất cắt thanh âm rõ ràng có thể nghe. Nhạc Phi nhắm lại mắt. Tinh trung Nhạc Phi. Đây là lúc trước bệ hạ ban cho chính mình tán dương, cũng là chính mình một mực vì đó chiến đấu tâm niệm. Kháng chỉ bất tuân, Nhạc Phi làm không được. Gió đêm gợi lên hắn hoa dâm tóc mai, 12 đạo kim bài tại trong trướng lóe lánh quang, giống thập nhị vòng nho nhỏ bằng lánh thái dương. Dọn đẹp hành trang thôi. Hắn cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhạc Vân run rẩy bả vai, quay người lúc áo khoác đảo qua trên đất cắt chừa khô vết máu, nói cho chú tiên trấn mạch tính. Nói đến đây, Nhạc Phi lại khó mở miệng, muốn nói câu xin lỗi, cũng rốt cuộc không cách nào phát ra tiếng vang. Giờ tí tiếng trống canh truyền đến lúc, Nhạc Phi một mình đứng tại Hoàng Hà trên bờ đê. Bờ bên kia khai phong thành ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời khung, hắn thổi xuống bên hông túi rượu ngựa đầu chút xuống, lại là thanh thủy. Xuất trinh trước nữ nhi kín đáo cho hắn tiệc tiễn biệt rượu, sớm tại đại thắng hôm đó liền phân cho thương binh. Trong hắc ám truyền đến trang giấy ma sát nhẹ vang lên, Nhạc Phi từ trong ngực lấy ra đêm qua viết liền xin dừng khải hoàn chiếu tấu vết mực bị mồ hôi choáng nhiễm đến mơ hồ không rõ. 12 đạo kim bài, trong vòng 3 ngày liền phát 12 đạo kim bài. Nhạc Phi rõ ràng điều này có ý vị gì. Bệ hạ đã quyết định, mặc kệ nguyên nhân gì, mặc kệ lý do gì, nhất định phải khải hoàn. Trừ phi Nhạc Phi bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, giấy viết thư tại giữa ngón tay hóa thành mảnh vỡ, giống tuyết rơi giống như trôi hướng nước sông đục ngầu. Cái tia nước sông đục ngầu bên trong, xen lẫn vị này đại tống sử thượng trẻ tuổi nhất tiết độ sứ, công lao nhất cao đại soái nước mắt. Khai phong thành đang ở trước mắt ta. Nhạc Phi bi phẫn muốn tuyệt, tiêu đau, 10 năm chi công, phế tại một khi. Đầu tháng 8, Nhạc Phi khải hoàn hồi triều. Bắc phạt thành quả mất hết, thu phục Hà Nam lãnh thổ, lần nữa đã rơi vào Kim quốc trong tay.